Chương 1079, càng ngày càng quan tâm hắn chương 1079, càng ngày càng quan tâm hắn chỉ thấy một ngụm đại đỉnh treo ở không trung, giống như là cử chỉ điên rồ đồng dạng. Vụt vụt ra bên ngoài bốc lên màu đen sắc khí. Lâm Hằng một thanh ngăn lại muốn xông tới nam tử trung niên. Vị đạo hữu này, an tâm chớ đội, các ngươi thương sinh đỉnh không có việc gì, chỉ là sát khí tích lũy quá nhiều, giúp các ngươi bài trừ sát khí mà thôi. Nam tử trung niên sửng sốt một chút, nhìn xem thanh niên trước mặt, nghi ngờ nói, sắp xếp sát khí. Các ngươi thương sinh đỉnh cần phải hiến tế qua không ít người đi, quanh năm suốt tháng hạ xuống người chết chi linh quấn quanh, làm sao có thể không sát? Không đem sát khí bài trừ, muốn làm sao cho các ngươi chữa trị lỗ hổng? Lâm Hằng nói đạo lý rõ ràng, nam tử trung niên nghe có lý, nhưng vẫn như cũng là có chút không yên lòng. Không biết các hạ là cái gì? Mộc Vũ Đồng thấy thế, vội vàng vì đó đánh nghiệm trợ nói, vị này là chúng ta Vũ Hiên các tay sai thợ rèn Lâm Thiên, chuyên môn phụ trách thương sinh đỉnh chữa trị công việc. Thì ra là thế, là ta đường đột. Còn xin dừng khí cụ sư, Vũ các chủ thứ lỗi, ta là người ngoài nghề không hiểu trong này đạo đạo. Cũng không biết cái này chữa trị công việc cần bao nhiêu thời gian. Chúng ta tộc trưởng hy vọng đạt được một cái thời gian ranh giới cuối cùng, dù sao chấn tộc thần khí thoát ly tổ địa quá lâu, sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thất. Lâm Hằng duỗi ra ba ngón tay, khiến cho mọi người đều là sững sờ. 3 tháng? Vậy cũng quá lâu đi. Không, ta chỗ này có 3 cái lựa chọn, theo thứ tự là 3 tháng, 30 ngày, cùng với 3 ngày. Thời gian càng ngắn, cần có đầu nhập lại càng lớn, giá cả tự nhiên là càng cao. Nếu như là 3 tháng lời nói, cứ dựa theo trước đó nói chuyện giá cả đến, nếu như đổi thành 30 ngày hoặc 3 ngày, liền muốn khác thêm tiền. Nghe được lời nói này, Mộc Vũ Đồng đều có chút chột dạ, kéo lại Lâm Hằng cánh tay đến một bên. Nghịch đồ, ngươi đang dở trò quỷ gì? Nhà ai 3 ngày có thể đem đỉnh chữa trị tốt? Ngươi không hiểu, cũng không cần quấy rối. Yên tâm đi sư tôn, xem ta như thế nào lắc lư liền xong việc. Lâm Hằng cười ha hả trở về, suy tính thế nào? Nếu như có thể 3 ngày hoàn thành tốt nhất, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Tộc trưởng cho ra tham dò là, tốt nhất trong vòng 1 tháng hoàn thành, thà sớm chứ không muộn. Lâm Hằng lại duỗi ra 3 ngón tay. 30 vạn linh thạch. Nói đùa cái gì, thấp nhất 300 vạn. Nghe vậy, Mộng Vũ Đồng đều hít vào một hơi, tốt ngươi cái nghịch đồ. 300 vạn ngươi cũng dám nói ra miệng. Nàng cùng Mộng tộc thương lượng định giá mới 30 vạn. Để người ta làm coi tiền như rác đúng không? Dương khí cụ sư, ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? 300 vạn, chính là chúng ta toàn tộc trên dưới, 1 năm đều không kiếm được nhiều như vậy. Ôi! Ngược lại không phải chúng ta công phu sư tử mạng, dù sao cũng là 3 ngày thời gian sao. Cái kia 30 ngày đâu? 100 vạn linh hạch. Vì cái gì còn đắt như thế? Trước đó không phải nói chuyện tốt 30 vạn linh hạch. Vũ các chủ các ngươi ngay tại chỗ lên giá liền không có ý tứ. Vẫn là nói các ngươi căn bản cũng không có năng lực này, cố ý cố tình nâng giá để cho chúng ta mộng tộc biết khó mà lui. Nam tử trung niên rõ ràng cảm giác mình bị lắc lư rồi. Chuyện cho tới bây giờ, Mộng Vũ Đồng mặc dù không biết Lâm Hằng đang dở trò quỷ gì, cũng chỉ có thể thuận theo hắn bố trí xuống dưới. 30 vạn linh thạch đích thực là nói tốt giá, nhưng trước lúc này bạn các chủ chẳng lẽ không có cùng các ngươi tộc trưởng nói, muốn đem đồ vật đưa tới lại treo giá. Ta Vũ Hiên các còn không đến mức vì con dế 100 vạn linh thạch mà khoe khoang khoác lác. Huống chi đây là các ngươi mộng tộc chủ động tìm tới cửa làm ăn, nếu là không tin được, đều có thể trực tiếp đem đỉnh dọn đi. Bản các chủ ngược lại muốn xem, ngoại trừ chúng ta ai còn có thể cho người tu đỉnh. Ngữ khí của nàng mảy may không thua bao nhiêu, xen lẫn một luồng làm cho người sinh ra sợ hãi uy áp. Không hổ là sư tôn, nên dùng được thời điểm khí chẳng không có chút nào yếu. Lâm Hằng mừng thầm trong lòng, vội vàng đi theo hát mặt trắng. Các chủ đừng nóng giận, 100 vạn linh thạch dù sao không phải số lượng nhỏ, vẫn là cho nói rõ trước mọi người. Vị đạo hữu này, ngươi lại quay đầu nhìn xem các ngươi thương sinh đỉnh. Cho đến bây giờ còn hướng ra phía ngoài bước lên hắc khí, có thể thấy được quanh năm suốt tháng góp nhặt sát khí sâu bao nhiêu. Chắc hẳn cũng là đỉnh không cách nào lại tụ nạp khí vận, các ngươi mới đem đồ vật đưa tới chữa trị. Trên thực tế cũng không phải là đỉnh thiếu hụt một góc, mà là nó thôn phệ vong hồn nhiều lắm. Cứ thế mãi xuống dưới, đỉnh không những sẽ đánh mất tụ khí hậu khí vận năng lực, sẽ còn biến thành ma vật. Nghe được ma vật 2 chữ, nam tử trung niên sắc mặt rõ ràng nhất biến. Ma hóa đồ vật đều không phải cái gì tốt đồ chơi. Cái này chẳng phải là có nghĩa là chấn tộc thần khí muốn biến thành hại tộc thần khí? Cho nên các ngươi có biện pháp giải quyết? Có. Chẳng những có thể giải quyết, không chuẩn về sau đều không cần lại hiến tế người sống đến tôi động đại đỉnh. Lâm Hằng lại thả ra một cái mê người điều kiện. Chuyện này là thật, thương sinh đỉnh về sau còn có thể không cần hiến tế người sống. Vũ Hiên các danh dự ngươi có thể yên tâm, chúng ta không nói không có nắm chắc. Nghe tộc trưởng nói qua, thương sinh đỉnh từ tổ tông bắt đầu lên liền không cần hiến tế tộc nhân, về sau xuất hiện biến cố mới không thể không hiến tế người sống. Nếu như có thể nhường thương sinh đỉnh khôi phục như lúc ban đầu, đối với mộng tộc tới nói không thể nghi ngờ là kiện thiên đại hảo sự. Cùng làm mộng tộc chi nhân, không có người không sợ ngày nào hiến tế rơi xuống trên đầu mình. Đáng tiếc vẫn luôn không có cách nào từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Nếu là có thể giải quyết, con dế 100 vạn linh thạch đáng là gì? Tốt, ta tin tưởng quý các. Việc này ta sẽ mau chóng báo cáo tộc trưởng, đêm mai cho lúc trước cho trả lời chắc chắn. Nam tử trung niên cáo từ rời đi. Mộng Vũ Đồng sắc mặt có chút khó coi, kéo Lâm Hằng cánh tay, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lâm Hằng không có giấu giếm, đem chính mình phát hiện giọt máu minh văn sự tình toàn bộ đưa ra. Ý của ngươi là thương sinh đỉnh là về sau mới thay đổi cần thôn vệ người sống? Đúng, cũng là bởi vì cái này giọt máu minh văn. Ta hoài nghi là mộng trong tộc người cố ý hành động, nếu như là cố ý, vậy coi như phiền phức rồi. Vậy thì có nghĩa là Mộc thị tộc nhân trăm ngàn năm qua đều bị thượng vị giả lừa gạt lấy, vô ích trở thành vật hy sinh. Mộc Vũ Đồng giật mình, ta hiểu được ý của ngươi, nếu như đêm mai Mộc tộc bên kia trả lời, tiếp nhận cái này 100 vạn mới định giá. Đã nói lên bọn hắn không biết rõ tình hình, nếu không, liền sẽ tận lực cản trở. Ngươi hiểu ta, sư tôn vậy. Nếu như tận lực cản trở mà nói, liền có thể khai triển bước thứ hai kế hoạch, tiêu diệt bọn hắn. Một bên khác, trong tiểu trấn, nhoáng một cái nhỏ hai ngày thời gian trôi qua, Lâm Hằng chậm chạp chưa về, đã dẫn tới không ít thế gia bất mãn. Tiểu thư, cái này nên làm cái gì? Hắn sẽ không mới vừa lên làm minh chủ, liền chạy đường a? Vẫn là nói đi Vũ Hiên các bên kia xảy ra ngoài ý muốn. Mộ Dung Tử Yên gấp gáp nói, "A, ngươi ngược lại là càng ngày càng quan tâm hắn rồi, yên tâm hắn không có việc gì. Sáng mai nếu là hắn không xuất hiện, liền để Hà Kình Thương đợi chức vì tuyên bố kế hoạch." "Tiểu thư ngươi đừng hiểu lầm, ta nhưng không có lo lắng hắn, ta còn trông cậy vào cùng hắn làm đồng sự đâu." Bản đế luôn cảm thấy vị kia Vũ các chủ có chút giống như đã từng quen biết, chẳng lẽ là nàng? Thế nhưng là nhìn Lâm Hằng phản ứng, hẳn là không quen biết. Chương 1080, cá ướp mối sư tôn chân chính vãng lai. Chương 1080, cá ướp mối sư tôn chân chính vãng lai. Xem như nữ đế trực giác, Khương Tính Di rất ít xảy ra sự cố. Cá ướp mối sư tôn che giấu tung tích, đơn giản là không người nào nguyện ý đào sâu. Nếu là vương triều cố ý đào sâu, nàng các chủ thân phận cũng che giấu bất quá. Hiện tại bởi vì hiển nhãn bao nguyên nhân chủ động bại lộ, bị phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn. Lâm Hằng tại thôn trang bên trên lại chờ đợi dòng dã một ngày thời gian, rốt cục xem như đem Long Văn cho khắc dấu tại đỉnh ấy. Một đôi nam tử đi theo sau hắn đánh lấy ra tay. Sát thực tới nói, là một già một trẻ. Bọn hắn đều là Vũ Hiên các luyện khí sư, sư phụ mang theo đồ đệ. Sư tôn, cái kia đỉnh vì sao còn tại bốc lên hắc khí a, luôn cảm giác là lạ. Có chút làm người ta sợ hãi. Còn có, công việc này không phải là chúng ta làm sao. Các chủ đại nhân, nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Người trẻ tuổi nhìn xem Lâm Hằng vây quanh đỉnh đông nện một chút, tây gõ một chút, thật là đau đầu. Thân xuyên áo đen nam tử trung niên, một con tay vắt chéo sau lưng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh, thỉnh thoảng lộ ra vẻ kinh nghi. Hắn mặc dù không phải cái người trong nghề, thực sự hiểu chút rèn khí cụ chi đạo. Thương Sinh Đỉnh hiện tại đã trở thành Sát Sinh Đỉnh, nếu vi sư không có nhìn nhầm, hắn cần phải dùng chính là Cựu Long Ấn Pháp. Hoàng tộc nói nhận, hắn là hoàng tộc người. Người trẻ tuổi biến sắc. Sau đó không lâu, Lâm Hằng dừng lại động tác, khô nóng không khí dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên bản còn bốc lên hắc khí đại đỉnh, đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp xuống cánh góc, làm phiền hai vị. Nếu như trong một tháng thực sự chữa trị không thành, ta còn có cái điều hòa biện pháp, có thể miễn cưỡng ứng phó xuống dưới. Lâm Hằng đi vào trước mặt hai người nói. Xin lắng hay nghe. Đỉnh nha, chủ yếu coi trọng một cái đối xứng hoàn thành, nếu thiếu một góc, dứt khoát đem còn lại ba cái sừng cũng cho chủ. Chờ mộng tộc đến nghiệm thu, liền nói như không làm như vậy, toàn bộ đỉnh liền phế đi. A, không phải, anh em. Người ta tìm ngươi tới sửa đỉnh, ngươi không sửa được, liền đem còn lại tốt vị trí cũng làm hỏng rồi. Để người ta làm đồ đần đúng không? Lâm Hằng nhếch miệng cười một tiếng, hướng hắn ném cái hiểu ánh mắt. Sư tôn, ta hoài nghi hắn chính là cố ý quấy rối, cũng không biết các chủ cái nào tìm đến lưu manh. Các ngươi đang nói cái gì? Nhưng vào lúc này, Mộc Vũ Đồng hiện thân. Hai người thấy thế, vội vàng chắp tay vấn an. Hắn ở đâu? Lâm đạo hưu đã vừa mới đi. Các chủ, thời gian một tháng chỉ sợ rất khó đem cạnh góc cho tu bổ lại. Ánh sáng dung nói liền cần thời gian nửa tháng rồi. Ngay nhìn thời gian có thể hay không dư giả đến đâu chút. Mộc Vũ Đồng sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, hắn không có cho các ngươi điều hòa phương án sao? Cho, chỉ là. Không cần chỉ là, đã xảy ra chuyện gì, hắn đến có nổi. Các ngươi dựa theo phân phó của hắn làm liền tốt. Bản tôn hiện tại còn muốn trở về một chuyến tiểu trấn, nơi này liền giao cho các ngươi. Hai sư đồ hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Vị các chủ này cái nào đều tốt, muốn tiền cho tiền, muốn tài nguyên cho tài nguyên, chính là đối Vũ Hiên các có chút không chú ý hơn nửa năm cũng không thấy người nàng đến tổng các một lần. Cũng may mắn bọn hắn đều là thợ rèn, chỉ dựa vào rèn khí cụ ăn cơm, không phải vậy nhà sớm muộn đều phải để cho người ta trộm. Quân thượng, ngài cứ như vậy bỏ mặc Lâm Hằng tham dự mộng tộc sự tình sao? Tây Châu cổ tộc cũng không giống như Bắc Châu cổ tộc, địa duyên quan hệ quyết định cường độ. Ảnh nhất trong miệng địa duyên quan hệ chính là đơn thuần thổ địa vấn đề. Bắc Châu phần lớn là sơn mạch cách trở khu vực, khí hậu hay thay đổi. Mà nhân tộc tộc đàn thường thường hướng tới lợi hoàn cảnh tốt, vậy thì có nghĩa là không đồng thời tiết, muốn tiến hành bất đồng di chuyển. Di chuyển có nghĩa là liên chiến bất đồng thổ địa, bởi vậy liền sẽ sinh ra bộ tộc tranh chấp. Nhưng Tây Châu không giống nhau, hoàn cảnh hướng tới ổn định, cổ tộc đều là cắm rễ tại một chỗ tộc đàn, bọn hắn tổ chức hàng trăm hàng ngàn năm, thâm căn cổ đế, lại cùng chung quanh lân cận tộc giao hòa, thông qua thông gia các loại thủ đoạn, ngày càng lớn mạnh. Nói đơn giản điểm, Bắc Châu cổ tộc khả năng chỉ đại biểu một cái tộc đàn. Tây Châu, thậm chí cả Đông Châu cổ tộc thế gia, vậy cũng là một cái đại đoàn thể lợi ích. Cũng tỉ như Mộng tộc cùng Mộc tộc. Không sai chính là Mục Lê gia tộc, đã từng liền buộc phát qua trong tộc chiến tranh. Bằng không, hai người bọn họ cũng sẽ không là từ nhỏ liền quen biết. Mộc Vũ Đồng đưa tay đem trên mặt mình mặt nạ đeo tốt, thản nhiên nói, nhà ta cái này hiện nhãn bao, mặc dù sắc tâm nặng chút, nhưng vẫn rất có lương tâm. Đêm đó hắn nghe nói ta vãng lai gặp phải về sau, đơn giản so ta còn muốn tức giận. Hắn khẳng định sẽ chủ động thay ta xả cơn giận này, dù sao hắn hiện tại là tiên minh minh chủ, bất kể nói thế nào. Cái thân phận này đúng rồi không tầm thường. Thư hử. Nếu là quân thượng người nhà của ngài biết thân phận của ngươi bây giờ, cùng với có được địa vị, cũng không biết có hối hận không nhường ngài đi thế thân. Đủ rồi, việc này đừng muốn nhắc lại. Ảnh nhất đi theo Mộng Vũ Đồng bên người mấy chục năm, vãng lai sự tình cũng là đại khái giải một hai. Mộc Vũ Đồng trước kia cũng không phải là bị gia tộc chọn chúng đi tế đỉnh, chân chính bị chọn chúng người là nàng một cái đường tỷ, cũng chính là lão cha ca ca nữ nhi. Đại bộ phận cổ tộc đều duy trì cổ thế gia truyền thống, nhất mạch hệ bên trong bình thường huynh trưởng làm đầu, cùng đích thứ có khác không sai biệt lắm ý tứ. Dù sao chính là lão đại một nhà có được tuyệt đối trên ý nghĩa quyền lên tiếng, lão nhị, lão tam, các loại, không có phân gia hệ thống trước, mạch hệ đại sự bình thường đều từ lão đại quyết đoán. Lão đại nhà khuê nữ được tuyển chọn rồi, nhưng ai bảo nhân gia lời nói có trọng lượng đâu? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Người lão hai không có bản sự, hy sinh dưới con gái của ngươi thế nào? Tối hoang đường cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bởi vậy, Mộc Vũ Đồng khi biết lão đại nhà Đường tỷ được tuyển chọn lúc, liền biết có không tốt chuyện phát sinh. Ban đêm hôm ấy liền chạy đường, cũng không quay đầu cái chủng loại kia. Muốn lao nương thay người chết, không có cửa đâu. Trước đây ít năm Mộc Vũ Đồng còn nghe qua, trong gia tộc vị kia Đường tỷ còn sống được thật tốt, ngược lại là lao tứ nhà một cái tiểu muội mất tích. Đến mức vì sao mất tích, hiểu đều hiểu. Lâm Hằng rốt cục tại trời tối trước quay trở về tiểu trấn. Lúc đầu đều dự định sớm họp Hà Kinh Hương, gặp Lâm Hằng trở về, cuối cùng vẫn là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nhường ra vị trí. Đến, ngươi ngồi ngươi ngồi. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi người minh chủ này đường chạy đâu. Hà Kinh Thương kéo đáy quần lấy mặt mo, thử lạnh một tiếng. Ai nha? Hà tiên bối thật là khách khí, hợp đạo đại năng tự mình ngừng chỗ, xuất ra đi nói đều đủ ta nói khoác một hồi. Đúng rồi, Di cô nương các nàng đâu? Chí Cao. Chí Cao. Hà Kinh Thương trong lòng lập tức giật mình, làm sao kém chút nói thẳng Chí Cao đại nhân rồi. Ta nói là bên ngoài đầu nhánh cây rất cao. Tốt, hiện tại là nói chuyện chính sự. Tình huống có chút nguy cấp, trước mắt tinh ngoại tu sĩ đã đả thông Tây Hoang cùng Tây Châu góc đông bắc. Hai cái này đám người đều là xương cứng, Tây Hoang vị kia người dẫn đầu chính là Hắc Trúc Thánh Địa Thánh Chủ. Một đường quá quan chẳng tướng, đã giết hai vị chân quân, cơ hội không người dám cản. Chính là lão phu tự mình xuất thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Góc đông bắc bên kia Hợp Hoan Tông ra mặt ngăn cản, chậm lại nhất định tốc độ tiến lên, nhưng cũng tổn thất không nhỏ. Hai cái tiểu trấn, hơn 800.000 người bị liên lụy, còn không tới kịp rời đi, liền trực tiếp biến thành phế tích. Người dẫn đầu là một cái gọi Bành Võ Đế người, tu vi hợp đạo hậu kỳ, người này lão phu cũng không nhận ra lai lịch. Hà Kinh Thương đem tập hợp tới tin tức, từng cái hướng Lâm Hằng tiến hành bẩm báo, tình huống cũng không giống như nói giỡn đơn giản như vậy. Bốn thế gia người nói chuyện, cũng đưa ánh mắt về phía hắn. Bọn hắn ngược lại muốn xem, cái này mới vừa đột phá hóa thần kỳ tiểu tử, có thể có biện pháp nào ứng đối. Luận ngạnh thực lực, đơn đả độc đấu có thể rất khó hai đầu chiếu cố. Chương 1081. Không phải, hai người các ngươi tâm hữu linh tê đúng không? Chương 1081. Không phải, hai người các ngươi tâm hữu linh tê đúng không? Ai ngờ, Lâm Hằng tại nghe xong hết thể về sau, vậy mà trực tiếp bật cười. Ha 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 ha. Ai? Lâm Minh Chủ, ngươi lại còn có thể cười được, chẳng lẽ bị dọa ra bị điên? Không sao, trước thực lực tuyệt đối, tiểu thông minh thế nhưng là không dựa vào được. Hà Kinh Thương ngồi tại một bên, một mặt không nhìn chúng dáng vẻ, không khỏi đi theo bỏ đá xuống giếng. Hà Phó Minh Chủ, lời không thể nói như vậy, Lâm Minh Chủ ở trong đại điện thế nhưng là rõng rạc, xem ngoại địch tại cỏ rác, trong nháy mắt ở giữa liền có thể đem hắn tan thành mây khói. Ta nghĩ hiện tại hẳn là có biện pháp. Phiêu Tinh Trúc chủ động vì Lâm Hằng bù nói. Không sai. Lâm Hằng mười ngón dao nhau rơi vào trên bàn, thân thể có chút gần phía trước, thản nhiên nói, Khâu Lâu chủ nói cực phải, con dế hai đám người ngựa, ta sao lại để vào mắt? Đừng nói là hai đám người ngựa, chính là đông nam tây bắc vọt tới năm đạo nhân mã, tại Tây Châu trên vùng đất này chúng ta cũng có ba tháng. Lời này vừa nói ra, Hà Kình Thương năm người lập tức sững sờ. Ba tháng? Cuộc chiến này mới vừa đánh tới Tây Châu, lúc nào có ba tháng? Lâm Minh Chủ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu rồi. Lâm Hằng thẳng tắp thân thể, vươn cái thứ nhất ngón tay, mở miệng nói, đầu tiên, Thiên Hành Đại Lục tu sĩ không nói lời gì phạm ta cương thổ, tàn sát vô tội, không được ưa chuộng. Mà ta Thiên Huyền Đại Lục chi nhân mọi người đồng tâm hiệp lực, các đạo phái có thể tại nguy nan thời khắc bứt bỏ hiểm khích lúc trước, chung ngự ngoại địch, lòng người chỗ hướng. Đây là một tháng. Lời nói xinh đẹp, mọi người đồng tâm hiệp lực là không giả, cái kia muốn làm sao ngăn được đâu. Hà Kinh Thương không muốn nghe loại này quát lác, loại lời này liền xem như nhường con của hắn đến, con của hắn cũng sẽ nói. Cần dùng tới ngươi ở chỗ này bánh vẽ. Đừng nóng đội sao. Lâm Hằng duỗi ra ngón tay thứ hai, tiếp tục nói, tinh ngoại tu sĩ vượt qua tinh hải mà đến, lạc lội đường xa tất nhiên là lo liệu lấy binh quý thần tốc ý nghĩ, một đường tiến quân thần tốc. Bắc Châu chống cự chi sĩ đông đảo, hậu phương căn cơ bất ổn. Mà chúng ta dùng khỏe ứng mệnh, bản thổ tác chiến có tiên tiên địa lý ưu thế. Đây là hai tháng. Hà Tiên Bối nói Hắc Trúc Thánh Địa Thánh Chủ dẫn người từ Tây Hoang tiến quân thần tốc, nói cách khác tất nhiên là từ Bắc Châu đi Tây Hoang hành lang. Không sai, dựa theo lộ tuyến đến xem, bọn hắn chỉ có thể như thế đi. Vậy thật đúng là đúng dịp, Tây Hoang ta đi rất nhiều lần, bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Tây Hoang hành lang Bắc Quan có trấn viễn điện trấn giữ, mục đích là vì để phòng yêu tộc. Có thể chư vị có thể từng đạt được Hắc Trúc Thánh Địa cùng trấn viễn điện giao phong tin tức. Phiêu Tinh Trúc sờ lên cằm, nhịn không được hít vào một hơi, nghi ngờ nói, đúng a. Tây Hoang hành lang bên kia không phải có trấn viễn điện bảo vệ nhà, bọn hắn từ Bắc Châu sen kẽ xuôi nam, không có khả năng gặp không gặp a. Hà đạo hữu, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Ta. Hà Kinh Thương lập tức bị hỏi khó, hắn lấy ở đâu biết là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tiểu tử ngươi dở trò quỷ? Lâm Hằng nhếch miệng cười một tiếng, thiện tay sẽ từ mộ dung tử yên nơi đó muốn tinh đồ triển khai trải trên bàn, chỉ vào phía trên một mảnh cồn cắt chi địa. Chư vị mời xem, nơi này chính là Tây Hoang a. Không sai. Nếu như nói Hắc Trúc Thánh Địa người tiến vào Tây Hoang, Giờ phút này Chấn Viễn Điện người toàn bộ rút lui đến góc đông bắc, toàn bộ Tây Hoang chẳng phải là biến thành túi. Túi? Chưa chắc đi, bọn hắn lúc đến đường không có người lấp, vẫn như cũ sẽ có người liên tục không ngừng tràn vào. Không đúng. Một mực giữ im lặng Tống Phi Lan đột nhiên mở miệng đánh gãy, xem như ở đây duy nhất nữ tu, ánh mắt của nàng vẫn là cùng cái này đại lao ra không giống nhau. Tống đạo hữu, không đúng chỗ nào rồi? Các ngươi sợ là quên mất một sự kiện, Chấn Viễn Điện là vì ứng đối yêu cốc mà thiết kế, một khi Chấn Viễn Điện người rút đi, xin hỏi ai đi chắn yêu cốc lỗ hổng? Nói cách khác, yêu cốc yêu thú chẳng lẽ sẽ không thừa dịp nhân tộc nội loạn mà lên động tác sao? Áo, ta hiểu được, nói cách khác Chấn Viễn Điện người rút đi, Thiên Hành Đại Lục người liền phải bổ vào. Bởi vì một khi yêu thú nhất tộc dính vào, bọn chúng thế nhưng là lục thân không nhận, dạng này liền sẽ hình thành một cái hai mặt thụ địch trạng thái. Tương đương với yêu cốc bản thân liền đem Tây Hoang hành lang lỗ hổng cho chặn lại, Tây Hoang cũng chỉ có thể trở thành một cái có thể tiến đến, nhưng rất khó rút khỏi đi túi. Diệu a, nghĩ không ra còn có thể đem yêu thú nhất tộc cho lợi dụng. Cơ Thái Thường cùng Quách Khiếu hai người cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay. Giờ này khắc này, trên lầu trong gian phòng, Khương Tĩnh Di bưng lấy chén trà, một bên uống trà, một bên nhìn xem trước mặt hình chiếu màn sáng. Chẳng những có thể nhìn thấy Lâm Hằng bọn hắn trao đổi hình ảnh, còn có thể nghe thấy thanh âm. Mộ Dung Tử Yên hai tay ôm ở trước ngực, có chút tức giận bất bình nói, "Tiểu thư, cái này rõ ràng bút tích của ngươi, tại sao phải cho hắn đi khoe khoang à? Khiến cho phảng phất hắn có bao nhiêu thông minh giống như. Là bút tích của ta không giả, nhưng là chuyện này trừ ngươi ra, ta không có cùng những người còn lại nói qua." "Nha." Mộ Dung Tử Yên điềm nhiên như không có việc gì đáp lại âm thanh, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. "Chờ một chút, tiểu thư ngươi chưa nói cho hắn biết, vậy hắn là?" "Đoán được." "Cái gì?" Mộ Dung Tử Yên người choáng váng, trừng to mắt nói, "Hắn đoán được, làm sao có thể a? Chỉ bằng mượn Hắc Trúc Thánh Địa không có cùng Chấn Viễn Điện giao thủ, liền đem tiểu thư ngươi ý đồ cho đoán được rồi. Liền đem Chấn Viễn Điện người bố trí đến Tây Hoang Đông Bắc hiểm nói đều có thể đoán được. Đây cũng không phải là đơn giản suy đoán rồi, thậm chí là đem túi bấy dập chiến lược ý đồ nói ra." Khương Tĩnh Di khép cười một tiếng, thản nhiên nói, "Kỳ thật đây là ta cố ý hành động, dù là không cần nói cho hắn xác suất lớn cũng có thể đoán được. Túi bấy dập, hẳn là hắn phi thường muốn, ta đây cũng là phá lệ vận dụng chấn phủ quân đến giúp hắn đi." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mộ Dung Tử Yên nhắm mắt lại, tại chỗ bước. Trước đó Lâm Hằng từ Tây Hoang cứu trở về tiểu yêu nữ về sau, chặn giết một nhóm dò đường tinh ngoại tu sĩ. Chuyện này nữ đế rõ ràng, cũng có thể khẳng định, phía sau chân chính bộ đội sẽ ngóc đầu trở lại. Nữ đế cùng Lâm Hằng đều muốn tại Tây Hoang làm văn trường, thế là mới có túi bấy dập bố cục. Sau đó, Lâm Hằng lại căn cứ đã biết tin tức, suy đoán ra nàng bố cục. Nàng lại biết Lâm Hằng sẽ đoán được, cho nên không có chút nào kinh ngạc. "Không phải, hai người các ngươi tâm hữu linh tê đúng không?" Mộ Dung Tử Yên nghĩ tới đầu đều ông. Hội nghị phòng nhỏ. Hà Kình Thương mấy người mặc dù nhận đồng Lâm Hằng túi bấy dập thuyết pháp, nhưng còn có nghi vấn. Người ta tiến quân thần tốc, ánh sáng che lại cái túi, nhiều lắm thì không có cách nào chạy trốn. Có thể mấu chốt, người ta cũng không nghĩ lấy chạy trốn a. "Ngươi nhìn các ngươi, đều là sống hàng trăm hàng ngàn năm lão tu sĩ rồi, làm sao cơm nút tới bên miệng còn không biết ăn đâu?" "Túi bấy dập. Hiện tại có túi, chúng ta liền chế tác bấy dập thôi." Tục nữ nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Thời gian kế tiếp bên trong, Lâm Hằng cường điệu nói rõ hạ bấy dập bố cục. Cùng lúc đó, một bên khác, Tiêm Vân Phong tin vui nhiều lần ra, Mộ Liều Khê cùng Tiểu Giao Giao hai người đột phá cảnh giới. Trên lệch bất quá hai ngày thời gian. "Tiểu Giao sư tỷ, chúc mừng. Lần này cuối cùng không cần nhìn xấu lao tỷ sắc mặt rồi." "Đúng vậy đúng vậy. Sau này cao thấp phải gọi ta một tiếng Giao tiền bối." "Độc Cô Tử Huyên, a, kỳ quái. Thư này như thế nào là Vũ Đồng chuyển đến, con ta thành minh chủ rồi." Chương 1082, lại bị lao muội cho hố. Chương 1082, lại bị lao muội cho hố. Tây Châu tổ kiến tiên minh cũng không phải là bí ẩn sự tình. Chỉ là Độc Cô Tử Huyên không nghĩ tới, chính mình con trai cả chạy đi ra ngoài một chuyến, còn có thể làm bên trên minh chủ. Cô Độc Phong đem trong tay nàng giấy viết thư đoạt lại, nói lầm bầm, "Thế nào?" Một bộ kinh ngạc bộ dáng, "Ta xem một chút chuyện gì xảy ra." "Ngoa tạo. Minh chủ, tiểu tử thúi. Vũ Đồng muội tử nói đùa đâu a?" Độc Cô Phong mặt mũi tràn đầy không tin. Độc Cô Tử Huyên lườm hắn một cái, tiện tay đem giấy viết thư đoạt trở về. Vũ Đồng bình thường cũng không biết tại lui tới thư tín bên trên nói đùa, còn có, "Nàng là ngươi cháu trai tức, đừng tổng Vũ Đồng muội tử gọi." "Hạ, ngươi lời nói này, ta nếu là người trước gọi cháu trai tức, người ta có thể nguyện ý không? Đừng cho ta đảo hố a, Vũ Đồng muội tử xưng hô này, người còn để tâm vào chuyện một bạn. Lại nói, nhà ta lão tổ đi đâu rồi? Đã rất nhiều thời gian không có nhìn thấy người." Độc Cô Phong nghi ngờ nói. "Không rõ ràng, Thanh Hiên Tông miếu nhỏ có thể dung không được vị này lại tôn. Lão tổ không tại, chúng ta không phải cũng có thể dễ dàng một chút, không phải vậy mỗi ngày sống tại lão tổ uy áp xuống, ta đều cảm giác kìm nén đến hoảng. Cái kia ngược lại là, lần trước chân bị đánh gãy, ta còn có bóng ma tâm lý." Nhưng vào lúc này, Vân Giao mang theo Lãnh Thanh Vân hai người, nhảy nhảy nhót đáp chạy tới. Bà, ta cảnh giới đã vững chắc nha. Không phải nói, ai trước đột phá nguyên anh kỳ, liền cho người đó ban thưởng sao? Cho nên, hắc hắc. Ha ha ha, đúng." Độc Cô Tử Huyên cười cười, tiện tay biến ra một cái nhỏ lưu ly bình, đây là ấp trứng còn lại linh dịch, có rất mạnh tái sinh công hiệu, vô luận là thụ thương vẫn là da thịt xuất hiện mài mòn, đều có thể khôi phục hình dáng cũ. "A, vậy nhưng quá tuyệt vời. Ta ơn bà. Đúng rồi, chúng ta mấy cái muốn ra ngoài dạo chơi, tìm xem Lâm Hằng. Bà ngươi biết người khác hiện tại ở đâu sao?" "Ê, Độc Cô Tử Huyên do dự một chút, một tí sau khi tự hỏi, hồi đáp, ứng tại La Bộ Trấn, khoảng cách Thanh Hiên Tông không xa, ngay tại biên giới Tây Nam. Các ngươi tìm tòi đi qua, hẳn là rất dễ dàng tìm tới. Dù sao con trai cả đều thành minh chủ, nhường mấy cái này nha đầu qua đi thấy chút việc đời, cũng không quan hệ. Được rồi, tên ốc. Chúng ta đi. Áo áo. Hai người lại nhảy nhảy nhót đáp rời đi. Sáng sớm ánh nắng rơi vào trên người các nàng, tựa hồ có thể lấy mắt thường nhìn thấy bám vào ở tại mặt ngoài nhiệt độ. Độc Cô Tử Huyên cùng Độc Cô Phong hai huynh muội hiểu ý cười một tiếng. Thật là, tiểu tử thúi này thời gian trôi qua thật là thoải mái, trong nhà cũng không cần quan tâm đánh nhau cái gì. Đúng vậy à, cái này một ngọn núi bên trong náo nhiệt cũng còn cũ kẽ, có loại kia nhà hòa thuận cùng về rời cảm giác. Không giống chúng ta Thập Phương Điện, đám kia tiểu bối cả ngày liền biết tranh giành tình nhân, luôn cảm thấy đối với hắn không công bằng, đối nàng lại không công bằng. Lão muội, nhiều như vậy con dâu, ngươi đưa cái nào? Độc Cô Phong dùng cánh tay đoán giận nàng, cười hì hì dò hỏi. Đều thật thích. Không có việc gì a, vậy thì hai người chúng ta người, ngươi nói cái thích nhất. Ách, muốn nói cái thích nhất, ta cảm giác Đoàn Thư Vân cô nương này không sai. Trầm ổn, cố gắng, quả quyết, rất ít bị cảm xúc tả hữu, không có việc gì lại làm điểm văn nghệ phạm thi từ thư họa. Quả thực là ta trong lý tưởng tiểu thư khuê các. Nguyên lai là lão đại a. Cô nương này quả thật không tệ. Ngươi biết ta hiếm có cái nào sao? Vũ Đồng đúng không? Độc Cô Tử Huyên sắc mặt lập tức bất thiện. Độc Cô Phong mặt mo co lại, im lặng nói, ngươi đừng tổng Vũ Đồng Vũ Đồng, ta tại nghiêm chỉnh mà nói. Tiểu tử thúi tính cách phảng phất ta đoán hắn khẳng định ưa thích Vân Giao loại kia cơ linh cổ quái loại hình. Thử. Ý của ngươi là Diệp Đình tính tình của nàng, ngươi còn không thích rồi. Có cái, ngươi ưa thích a? Dứt lời, một cái tay đột nhiên đập tại trên bả vai hắn, Độc Cô Phong lập tức giật mình. Chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, Thẩm Diệp Đình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Hắc. Phu nhân, ngươi chừng nào thì tới? Ngươi cứ nói đi. Thẩm Diệp Đình cười cười hỏi ngược lại. Độc Cô Phong kéo đáy quần hạ xuống liền, nhìn về phía Độc Cô Tử Huyên hướng nàng dựng lên một cái. Tốt. Rất tốt. Nàng khẳng định đã sớm phát giác được Thẩm Diệp Đình đến nơi, cố ý hỏi như vậy, lại bị lao muội cho hố. Tiêm Vân Phong phía sau núi, áo bào đen trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, đã có thể đi khắp nơi động. Khương Hải Nghiên mỗi lần đều sẽ tới nhìn hắn, hai cha con ở giữa ngăn cách vẫn tồn tại như cũ, nàng từ đầu đến cuối đều không có gọi hắn một tiếng cha. Hiện tại áo bào đen thúc thúc chứng hư đã tốt hơn phân nửa, không thể lại phục dụng trước đó thuốc, dược tính quá mạnh ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Đây là ta gần nhất phối trộn tốt gói thuốc, nước ấm phục dụng, sớm muộn hai lần, sau 5 ngày hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Triệu Uyển Tình đem mấy bao thảo dược từ chính mình trong cái sọt lấy ra, đặt tới trước mặt nàng. A. Triệu Uyển Tình nghi ngờ âm thanh, dùng tay ở trước mặt nàng lung lay rồi, Thải Nghiên, ngươi làm sao ngẩn người đâu? Áo, không có ý tứ. Đang suy nghĩ một số việc. Vừa mới mà nói ta đều nghe được, cảm ơn ngươi. Chúng ta tỉ muội ở giữa, liền không cần phải nói cảm ơn, thật cao hứng ngươi có thể tìm về nhà mình người. Khương Thải Nghiên nét miệng lên một vòng cười nhạt, ánh mắt bên trong lại hơi có thương cảm. Thế nhưng là ta đồng thời lại mất đi một người nhà, có lúc rất khó lý giải, vì sao nhìn xem thật tốt người, lại là cái muốn hại ngươi người. Ôi! Cho nên nói nha, thế sự vô thường, lòng người không chân thành. Ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi, đã từng ta cũng có vị coi như con đẻ muội muội, ta cùng mẫu thân đãi nàng như thân nhân bình thường, kết quả nàng lại cấu kết ngoại nhân, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Vì thế cái kia một trận ta từng tự trách qua một trận, nghĩ lại chính mình vấn đề, có phải hay không chỗ nào làm không tốt, có phải hay không ta cùng mẫu thân chỗ nào có lỗi với nàng. Thằng đến về sau nghe Lâm Hàng khuyên bảo, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Bất quá là đấu mê ân, thang mê thủ thôi. Sai không phải chúng ta không cần thiết đi tự trách cùng nghĩ lại. Chân quý người trước mắt cùng sự tình là đủ rồi. Triệu Uyển Tình trong miệng miêu tả chính là thanh nhã một chuyện. Nhân giáo người là sẽ không dạy, sự tình dạy một lần liền sẽ ký ức vẫn còn mới mẻ. Trải qua Triệu Uyển Tình khuyên bảo, Khương Thải Nghiên trong lòng dễ chịu nhiều. Tạ ơn, lời nói này thật là nói đến trong lòng ta không có phạm sai lầm, không nên lâm vào bên trong hao tổn bên trong. Nói đến, lúc trước bắt có ngươi, may mắn không có thật sự tổn thương ngươi. Ha ha ha, sự kiện kia nha, bây giờ nhìn còn rất mộng ảo, không nghĩ tới chúng ta còn có thể thành tỷ muội. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nếu bàn về duyên phận, vẫn phải là từ trận kia bắt cóc bức hiếp Lâm Hằng tính lên. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Thùng thùng. Hắc. Các ngươi hai cái quả nhiên ở chỗ này. Vân Giao lôi kéo Lanh Thanh Vân không khách khí chút nào, trực tiếp ngồi xuống các nàng bên người. Giao Giao tỷ, có chuyện gì không? Ta từ bà nơi đó nghe được chó Lâm Hằng hạ lạc, ngay tại chúng ta Thanh Hiên Tông phụ cận tiểu trấn bên trên, các ngươi muốn hay không cùng theo một lúc đi xem một chút? Đại sư tỷ các nàng đâu? Các nàng giữ lại giữ nhà, chắc chắn sẽ không đi, bốn người chúng ta có thể cùng một chỗ, thế nào? Vân Giao hướng hai người phát ra mời. Cũng được, trên núi dược liệu còn không có mọc ra, vừa vặn có thể thu mua một chút linh thực. Tốt ta, vậy ta cũng đi theo ngươi đi một chút. Khương Hải Nghiên gặp Triệu Uyển Tình đều đáp ứng, hơn nữa còn là vì cho áo bào đen lậu dược liệu, chính mình nói cái gì cũng phải đi theo đi. Không phải vậy nhiều không có suy nghĩ. Chương 1083, kỳ quái, bản đế tại sao lại cảm thấy phẫn nộ đâu? Chương 1083, kỳ quái, bản đế tại sao lại cảm thấy phẫn nộ đâu? Trong tiểu trấn, Lâm Hằng thành thơi ngồi tại thuộc về mình hội nghị trong phòng. Còn không biết mình các lão bà lập tức liền muốn tìm hắn. Chỉ bất quá lúc này trong tiểu trấn, quần quần sóng ngầm vẫn như cũ có không ít tầm mắt một mực theo dõi hắn. To như vậy cái tiểu trấn, nếu là không có trà trộn vào đến mật thám, đó mới là không bình thường. Ngoài trấn nhỏ đây, một đạo váy trắng lướt qua trong tay còn mang theo một ánh mắt trống rỗng thanh niên. Không sai, chính là Thu cùng Diệp Thiên hai người. Thật là làm cho bản tôn ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng ngươi chạy. Con mắt của ngươi chuyện gì xảy ra, bị người đảo? Diệp Thiên cắn chặt răng, tràn đầy không cam lòng nói, không biết, chỉ biết là võ đạo chi nhân, Lâm Hằng cái này cậu tặc xuyên ta áo lót, làm hại ta mặt mũi mất hết. Mặt mũi mất hết? Ngươi nhưng thật ra vô cùng sẽ cho chính mình điểm tô cho đẹp, kém chút bị người đánh chết cứ việc nói thẳng, mạnh miệng là sẽ trả giá thật lớn. Có một việc bản tôn muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không biết hắn muốn độ kiếp, hoặc là nói ưa thích lợi dụng thiên kiếp đến hại người? Nghe vậy, Diệp Thiên lập tức sững sờ, vội vàng nói, tiền bối, ngươi có phải hay không nghe hắn xúi giục cái gì? Bản tôn đang hỏi ngươi. Là ta trước đó là bị hắn dùng thiên kiếp cho hố, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ lợi dụng thiên kiếp đi mưu hại tiền bối ngươi. Ta nếu là biết, khẳng định sẽ nhắc nhở. Diệp Thiên cuống quýt tiến hành giải thích. Thu cưỡng chế lấy tức giận trong lòng, nếu không phải mình ái đồ chết bốn cái, nàng thật hận không thể đem hắn trực tiếp giết chết. Nếu là bởi vì hắn, nàng sao lại như vậy chật vật? Thôi, bản tôn cho ngươi thêm một cơ hội. Con mắt của ngươi bị đào, cần phải cần chữa trị, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi muốn theo ta đi Nam Châu sông bí cảnh. Lấy một vật. A, thứ gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cần phải có nguy hiểm rất lớn a. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Diệp Thiên trầm mặc không nói, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, hắn hiện tại xác thực không có lựa chọn nào khác. Nếu để cho Lâm Hằng biết Thu còn dám dùng lao lá, thực sự cho nàng dựng thẳng một cái ngón tay cái. Có lẽ chỉ có bị nhiều hố mấy lần, nàng mới có thể hiểu được. Di cô đương, cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Lâm Minh Chủ, thế nhưng là bị ám vệ mà đến. Lâm Hằng sửng sốt một chút, lắc đầu bác bỏ. Ám vệ hệ thống là vương triều hạch tâm cơ mật, Di cô nương triệu tập nhân thủ cần thời gian, ta không nóng nảy. Có chuyện muốn thương lượng với ngươi xuống, ta cảm thấy cần phải sớm làm quyết đoán. Khương Tĩnh Di nhìn ra hắn muốn nói thì thầm, ánh mắt ra hiệu xuống, Mộ Dung Tử Yên chủ động đi ra ngoài. Trong gian phòng chỉ còn lại có hai người. Lâm Minh Chủ mời nói, nơi này đã không có người rồi. Là như vậy, chúng ta không phải đem Tiên Minh tổng bộ tuyển tại Long Tích Sơn, ta muốn làm một cái thủ thuật che mắt. Thủ thuật che mắt? Khương Tĩnh Di không có nghe hiểu. Tổng bộ vị trí có thể định tại Long Tích Sơn, nhưng là chỉ có thể lãnh đạo hạch tâm biết vị trí cụ thể, đối ngoại chúng ta muốn không có tác dụng một cái địa điểm. Dù sao tòa này trong tiểu trấn đều ngư long hỗn tạp, trà trộn lấy không ít con mắt, không chuẩn tiên hành đại lục người đối với chúng ta đều rõ như lòng bàn tay. Khương Tĩnh Di nghe hiểu hắn có ý tứ gì, gật đầu nói, ngươi là muốn thiết lập ở Thanh Hiên tông a? Nha. Không phải, làm sao ngươi biết? Lâm Hằng sửng sốt. Đoán. Khương Tĩnh Di mỉm cười. Mở nhạt tia sáng rơi ở trên người nàng, lộ ra một chút phát sóc thần bí. Hắn luôn cảm giác chính mình muốn làm chút gì, đối phương luôn có thể liệu sự như thần. Ai bảo tiếng lòng một mực bị coi là bí mật, bị những nữ nhân này giấu ở trong lòng, liền liền tên ngốc sư tỷ đều không có tùy ý lộ ra. Khương Tĩnh Di như thế nào lại biểu hiện ra ngoài? Khu khu. Vậy thật đúng là tâm hữu linh tê rồi, có lúc ta thậm chí cảm giác gì cô nương trên người người có cô đế vương phong phạm. Lời này vừa nói ra, lập tức nhường luôn luôn trầm ổn Khương Tĩnh Di giật mình. A, đế vương phong phạm. Chẳng lẽ mình thân phận bại lộ? Lâm Minh Chủ, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cái này không thể nói lung tung được. Ba, ai nha, ta biết ta biết. Cái này chẳng phải hai người chúng ta người nha, nói điểm đại nghịch bất đạo mà nói, lại không người nghe thấy. Ê, vậy ngươi vì sao cảm thấy ta có đế vương phong phạm? Cái gọi là đế vương, trên vạn người tồn tại, bẩm sinh liền có được thấy rõ lòng người năng lực. Ô, ô nha. Ngươi nói là ta có thể thấy rõ tâm tư của ngươi, sau đó liền có đế vương phong phạm đúng không? Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng thân phận bị phát hiện coi như không có gì hay rồi. Khương Tĩnh Di nhẹ nhàng thở ra. Không sai biệt lắm a, chính là một loại cảm giác. Lâm Hằng khoát tay áo. Đã ngươi muốn tung ra một cái giả liên minh địa chỉ, ta liền bồi ngươi diễn trận này đùa dẫn đi. Đi Thanh Hiên Tông. Được rồi. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Lâm Hằng lập tức cười nở hoa. Lâm Hằng rời đi sau đó không lâu, Mộ Dung Tử Yên lặng lẽ meo meo đi đến. Tiểu thư, ngươi thế nào? Là nàng. A, cái gì nàng? Vị kia Vũ Hiên các chủ, hẳn là sư tôn của hắn, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Khương Tĩnh Di thần sắc có chút vắng vẻ, tựa hồ là có chút bất mãn. Bởi vì vị này Vũ Hiên các chủ, thế nhưng là ở trước mặt nàng, đem Lâm Hằng cho lừa gạt đi. Mà Lâm Hằng trên thân lại giống như này nồng đậm khí tức nữ nhân hai sư đồ, trừ phi là dính vào cùng nhau ngủ một đêm. Nếu không, nữ nhân đều là khiếu giác động vật, nhất là đối trên thân nam nhân thừa ra khí tức đặc biệt mất cảm. Khương Tĩnh Di, kỳ quái, bản đế tại sao lại cảm thấy phẫn nộ đâu? Cô này cảm xúc không thích hợp. Lừa gạt, đối chính là cô này lừa gạt cảm giác, ta không thích lừa gạt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mộ Dung Tử Yên, họ có xương chuyện. Chí cao đại nhân sắc mặt vì sao kém như vậy, chẳng lẽ là Lâm Hằng nói cái gì chọc giận tới nàng? Ha 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 ha, nói đúng là chí cao đại nhân không có khả năng lệ sủng với hắn. Nữ đế là người phương nào? Có thể coi trọng hiển nhãn bao? Tuyệt không có khả năng. Hiện tại đơn giản là cảm thấy hắn còn có điểm tác dụng chờ kiên nhẫn mai hết, chính là hắn ngập đầu ngày. Tử Yên, ngươi cười cái gì? A, không có gì. Liền là nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình. Ngươi nếu là nhàn không có việc gì, liền đi Long Tích Sơn đốc thúc người mau chóng đem Tiên Minh tổng bộ kiến thiết bắt đầu, đem khi thiên trận chuẩn bị cho tốt. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ, Khương Tĩnh Di trực tiếp biến mất tại nàng trước mặt. Mộ Dung Tử Yên một mặt thổn thức. Cỗ này lửa vô danh rơi tại nàng trên thân, cũng làm cho nàng càng phát khẳng định Lâm Hằng khẳng định là nói năng lô mãng đắc tội nữ đế. Thật tình không biết, đây chỉ là Khương Tĩnh Di đơn thuần bung lửa thôi. Trong tiểu trấn một chỗ trong phòng tối, Huyền Vũ Đường người tụ tập cùng một chỗ. Thiếu chủ, tiểu tử kia không phải là lừa gạt chúng ta a? Tiên đồng tử thật sự tại cái kia gọi Lâm Hằng trên thân sao? Coi như tại Lâm Hằng trên thân, nhưng người ta hiện tại là minh chủ. Muốn có được tiên đồng tử, cơ hội là không thể nào sự tình. Đủ rồi. Vũ thần gầm thét một tiếng, lập tức làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Con dế một cái hóa thần kỳ tu sĩ, cũng xứng làm tiên minh minh chủ. Đơn giản là ỷ vào phía sau có người, bị người đẩy mạnh đi lên a, ta không tin những cái kia thế gia đều cam tâm tình nguyện. Thiếu chủ có ý tứ là, ta võ đạo chi nhân, làm việc quả quyết thuần túy, vốn là không dành thế sự. Hắn nếu là thức thời chủ động đem tiên đồng tử giao ra tốt nhất, nếu không bản thiếu chủ liền tự mình đào nó. Làm sao? Nghe không hiểu ta lời nói. Đúng. Ban đêm hôm ấy, Lâm Hằng bên này liền nhận được một phong không biết tính danh tin. Còn có một bàn tay lớn nhỏ hộp thủy tinh. Nội dung trong thư rất đơn giản, tự xưng là tiên đồng tử chủ nhân, yêu cầu hắn chủ động đem con mắt móc ra, phóng tới trong hộp. Sau đó lại đem hộp phóng tới chỉ định địa phương, liền sẽ không có người tìm hắn để gây sự. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngoa tạo. Người này vậy mà so lao lá còn phách lối, chủ động tìm tới cửa không nói, còn mẹ nó nhường ta đem con mắt đảo dâng ra đến. Ngươi là thật muốn cùng ta ầm ầm a? Lâm Hằng sát tâm được khởi. Chương 1084, bắt được quả ớt nhỏ. Chương 1084, bắt được quả ớt nhỏ. Lâm Hằng quan mới tiền nhiệm, còn không có ba cây bước, thậm chí đều không có công phu phản ứng đạo mục đồng sự tình, kết quả mặt khác người này lại chủ động tới cửa gây chuyện. Ở ngoài sáng biết hắn hiện tại là tiên minh minh chủ dưới tình huống, còn dám viết thư đến uy hiếp. Con nhường chính hắn đem con mắt đảo đặt ở trong hộp, bảo đảm cầu bình an vô sự. Thật là cho Lâm Hằng đều tức giận cười rồi. Cái này cần là có bao lớn bối cảnh, dám cản rỡ như thế. Vẫn là nói võ đạo người, phần lớn đều là hữu dũng bông hưu. Lâm Hằng cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía nơi xa trên quầy vật phẩm trang sức, đó là một cái du mục. Đi lên trước tiện tay đem phía trên treo băng lăng cầu cho nổ xuống dưới. Một phen đụng xuống, sau đó đem hắn chứa vào trong hộp. Người tới. Một tên nam tử đi đến, hắn là Mộ Dung Tử Yên bên người ám vệ, đầu đội mặt nạ, không nhìn nổi chân dung. Hiện tại nghe theo hắn điều khiển. Vừa mới chính là hắn đem thư giấy cùng hộp lấy tới. Đem đồ vật đưa đến phía trên này địa điểm chỉ định, lưu ý vừa đưa ra người, đồ vật bị lấy đi về sau, lập tức đến nói cho ta biết. Đúng. Trong hộp đã bị hắn làm tiêu ký, chỉ cần cái viên kia băng lăng cầu không bị hủy diệt, là hắn có thể tìm khí tức truy tung đúng chỗ đưa. Lập tức liền muốn đi hướng Long Tích Sơn, như đồ đại sự. Nếu đạo mục đồng đưa tới cửa, trước hết đem cái này tai họa ngầm giải quyết, còn có thể thu chút phúc lợi. Từ đối phương đối đạo mục đồng xưng hô đến xem, cái này Mai Tiên đồng tử cần phải còn có mặt khác chỗ độc đáo. Có lẽ chỉ có gom góp một bộ con mắt mới có thể rõ ràng. Ngày hôm đó sáng sớm, Lâm Hằng liền nhận được ám vệ mang tới tin tức mới nhất. Ban đêm hôm ấy, hộp liền bị người khác lấy mất rồi. Đồng dạng là cái che mặt nam tử, chỉ bất quá thân thể rất khôi ngô, một cái người có thể đỉnh Lâm Hằng một cái nửa rộng. Nghe chút miêu tả liền phù hợp võ đạo chi nhân cứng nhắc ấn tượng. Minh chủ, hôm qua người kia đem hộp lấy đi về sau, cũng không lâu lắm lại sai người đưa tới một phong thư giấy. Chúng ta vốn nghĩ đem hắn tại chỗ tạm giam, không nghĩ tới người kia khí lực lớn vô cùng, chạy cũng thật nhanh. Bọn hắn hẳn là biết, có người đang ngó lấy hắn. Chuyện này muốn hay không thuộc hạ thông chi Tử Yên đại nhân. Lâm Hằng khoát tay áo, nhìn xem trên tờ giấy nội dung, lắc đầu nói, chút chuyện nhỏ này còn cần Mộ Dung Tử Yên mà nói, ta người minh chủ này chẳng phải thành ăn cơm khô. Ta là thật không nghĩ tới, tên này cũng dám cùng ta ước chiến, ai cho dũng khí của hắn. Việc này không cần lộ ra, giết người bất quá đầu chạm đất, ngày mai trước hết nhìn xem cái này là thần thánh phương nào. Lâm Hằng đem giấy viết thư siết thành một đống, trong nháy mắt tiêu đốt hầu như không còn. Đột phá hóa thần kỳ, đến bây giờ còn không có cái đá mài đao. Lao lá hiện tại khẳng định là trung thực hiếp, không dám tìm phiền phức. Người này nếu dám ước chiến, thực lực cần phải ở trên tam lưu cảnh giới. Hoặc là tông sư, hoặc là thần du. Lâm Hằng tại Thanh Hiên Tông từng cùng võ phu bọn người va chạm qua nhục thân lực lượng, hắn ngũ hành thể phối hợp thêm kim thân, đã sớm vượt qua nửa siêu thoát hàng ngũ. Nhục thân nửa siêu thoát cũng chính là cửu đoạn tông sư. Đột phá hóa thần kỳ, nhục thân cường độ quắc giá trị rất cao, chỉ biết càng mạnh. Trừ phi đối phương là thần du thất đoạn trở lên cảnh giới, nếu không chỉ bằng vào lực lượng bên trên sẽ rất khó từ Lâm Hằng bên này chiếm được tiện nghi. Chuyện này Lâm Hằng mặc dù không có yêu cầu thông chi Mộ Dung Tử Yên cùng Khương Tĩnh Di, nhưng tiểu trấn nhãn tuyến lại không chỉ một, vẫn là có ám vệ đem tình báo hồi báo cho Khương Tĩnh Di. Xem ra có người muốn tìm chúng ta vị minh chủ này phiền phức rồi. Ai dám tìm hắn để gây sự? Mộ Dung Tử Yên sửng sốt. Một cái yêu cầu con mắt người, hôm đó Lâm Hằng con mắt đột nhiên sinh máu, ta liền biết phụ cận khẳng định có người cùng hắn bản nguyên tương xung. Ồ, có, cái kia Lâm Hằng làm sao không nói với chúng ta? Khương Tĩnh Di đứng tại một chùm quý lam hoa trước, khuấy động lấy nụ hoa chấm nở nụ hoa, thản nhiên nói, minh chủ giá đỡ ở nơi đó bày biện, nam nhân mà, có thể tự mình giải quyết sự tình, rất ít nguyện ý hướng tới người khác tìm kiếm trợ giúp. Bất quá vẫn là được nhìn chằm chằm điểm, người này nếu dám chủ động tìm hắn để gây sự, chắc hẳn thân phận cũng không đơn giản. Thôi đi, nghe vào cùng lo lắng giống như. Mộ Dung Tử Yên yên lặng chửi bậy một câu. Ngươi nói cái gì? Không có gì, thuộc hạ nhớ tới còn có chuyện phải làm. Cái này Mộ Dung Tử Yên, kể từ trà trộn tại Lâm Hằng phía sau người, liền càng phát ra đại nghịch bất đạo, dám vụng trộm con dế bản đế. Là phải thật tốt trừng trị nàng một chút rồi. Khương Tĩnh Di thân là chí tôn, há có thể nghe không được nàng cái kia nói thầm âm thanh. Một bên khác, Vân Dao đám người đã lần theo phương hướng đi vào tiểu trấn phụ cận. Nghe bà nói, nơi này cử hành thế gia hội nghị, người còn trách nhiều nhé. Lâm Bảo cũng tham gia sao? Ta đoán chừng tham gia, hắn cái gì náo nhiệt đều ưa thích đụng một chút, cũng không biết người còn ở đó hay không trên thị trấn. Ai, bên kia thật giống có khách sạn, nếu không chúng ta đi ăn một chút gì. Triệu Uyển Tình luốt luốt bụng của mình, nàng vẫn là cái không có tích cốc người bình thường, thật xa đi một chuyến sẽ đói. Đối với cái này, còn lại ba người cũng không có ý kiến. Tiến vào trong tiệm, bên trong đều là chút tập hợp một chỗ uống rượu dùng trà tu sĩ, ăn uống căn bản cũng không có bao nhiêu, cuối cùng Triệu Uyển Tình cũng chỉ muốn một bát không ăn thịt bò mì chay. Cái này đều bao nhiêu ngày rồi, Tiên Minh tổng bộ vị trí làm sao còn không có hạ lạc? Bố cục kế hoạch cũng không hướng chúng ta thế ra công bố, cũng không biết vị mình chủ kia trong hồ lô muốn làm cái gì. Ôi, ai nói không được chứ? Hà Kình Thương bọn hắn vậy mà có thể đề cử một cái hóa thần tu sĩ làm minh chủ, ta cái này Tây Châu liên minh sợ là muốn trở thành trò cười a. Hiện tại chiến sự căng thẳng, ngay tại hôm qua nghe phong ảnh các người nói, lại có một cái tông môn bị diệt rồi. Người chung quanh đối thoại, không kém chút nào rơi xuống Khương Thải Nghiên bọn người trong lỗ tai. Lãnh Thanh Vân hai tay chống lấy cái cằm, con mắt trái xem phải xem, thấp giọng nói, Tiên Minh là loại kia thế gia liên minh, vẫn là tất cả tông môn thế lực đều có thể chỉnh hợp tiến đến a. Bình thường đều không phải là cảnh giới cao nhất người, đảm nhiệm thống soái sao? Nàng dù sao tại vương triều bên kia làm việc qua, bình thường tổ kiến liên minh đều sẽ củ cải bên trong chọn lớn cái. Hóa thần tu sĩ mặc dù cảnh giới không thấp, nhưng đặt ở lớn đoàn thể liên minh bên trong, cũng chỉ có thể xung làm một cái lĩnh đội nhân vật, mà không phải minh chủ dạng này thống soái. Không chuẩn chính là đi cửa sau đấy chứ, trước khi đến ta đều hướng bà hiểu rõ rồi. Cái này Tiên Minh đại biểu là Tây Châu liên minh, ngoại trừ đỉnh cấp tiên tông bên ngoài, bất kỳ thế lực nào cũng có thể gia nhập. Nói trắng ra là chính là vương triều tại dẫn đầu dựng dây, đầu năm nay đi cửa sau người ngẫm lại đi. Hừ hừ. Vân Dao ngồi trên ghế, hai đầu mảnh khảnh cặp đùi đẹp trước sau lắc lư, càng nói càng hăng say, không có chút nào phát giác được, người trung quanh đã yên tĩnh lại. Một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở phía sau nàng. Tốt, dám công nhiên nhục nhã buồn minh chủ. Một cái tay trực tiếp chộp vào Vân Dao sau cái cổ, lập tức cho nàng dọa giật mình. A, buông ra ta. Mẫu dùng thử, chạy tới liền đến chỗ chửi với người, còn bị ta tóm gọn. Quá ớt nhỏ, không ăn chút đau khổ là sẽ không nhớ lâu. Các nàng bốn người tiến vào tiểu trấn lên, liền có ám vệ đến đây bẩm báo. Lâm Hằng vốn nghĩ cho các nàng một kinh hỉ, kết quả lại là ó, quả ớt nhỏ không kết thúc con dế chính mình. Vân Dao, a, đây là chó Lâm Hằng. Lãnh Thanh Vân, Lâm Bảo, Khương Thải Nghiên, tình huống như thế nào? Hắn vừa mới nói mình là minh chủ. Ba nữ nghe được tiếng lòng, trong lòng không khỏi chấn động. Vân Dao khi biết người sau lưng là Lâm Hằng về sau, cũng là đùa giỡn nghiện trực tiếp đi lên. Làm càn, ngươi có biết ta là ai không? Dám động tay động chân với ta, cẩn thận lao nương phế bỏ ngươi. Còn không mau buông tay. Chương 1085, tốt, minh chủ đại nhân. Chương 1085, tốt, minh chủ đại nhân. U, vẫn là cái quả ớt nhỏ a. Lâm Hằng trực tiếp dùng sức đem nàng nhấc lên. Một cái tay đem nàng hai tay kiềm chế tại sau lưng, một cái tay khác thì nắm được cằm của nàng. Xuyên thấu qua dưới mặt nạ con mắt, tầm mắt giao hội. Nếu không nói Vân Dao là cái lao hí cốt. Quật cương tầm mắt, khiến cho Lâm Hằng đều lấy vì thân phận của mình không có bị nhìn thấu. Nhìn một cái gương mặt này, còn rất không sai. Bổn minh chủ bên người vừa bạn thiếu mấy cái nữ hầu, ngươi liền ngoan ngoãn lưu ở bên cạnh ta đi. Ta nếu không đáp ứng đâu. Không đáp ứng, chỉ bằng ngươi vừa mới nói năng lô mãng, ta giết ngươi cũng không đủ. Tiền bối, ta sai rồi. Cầu ngươi đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta đi, ta đã có đạo lữ rồi. Vân Dao lập tức thay đổi một bộ sợ hãi gương mặt, cùng vừa mới phách lối bộ dáng, đơn giản tưởng như hai người. Một màn này cho người chung quanh đều nhìn ngộm. Đây là dưới ba ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt tiên tử. Khương Thải Nghiên cùng Lãnh Thanh Vân hai người đều biết trước mặt nam tử áo trắng là Lâm Hằng tại giả vờ giả vịt. Nhưng Triệu Uyển Tình nghe không được tiếng lòng, nhưng lại không biết. Trong lúc nhất thời vẫn thật sự cho rằng đối phương muốn đem Vân Dao bắt đi làm nữ hầu. Nữ hầu, nói em hay, nhưng người nào biết đối phương sẽ không cần cầu làm ra hầu hạ người sự tình. Minh chủ đại nhân, chúng ta là Thanh Hiên Tông đệ tử, mới tới tiểu trấn không hiểu quy củ, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, tiểu giao tỷ không phải tận lực đục nhã ngài. Triệu Uyển Tình mở miệng nói. Lâm Hằng tầm mắt quét ở trên người nàng, đột nhiên thâm trầm mà cười, kiệt kiệt kiệt, khó mà làm được. Vốn còn muốn buông tha ba người các ngươi, nếu là cùng một chỗ tới, vậy liền đều cùng một chỗ lưu lại hầu hạ bổn minh chủ đi. Oi tiểu tử, ngươi đừng quá khoa trương. Ngươi thân là minh chủ, đại biểu cho chính là tất cả thế gia mặt mũi, ngay trước chúng ta những người này trước mặt, cướp người vì tùy tùng, có phải hay không có chút quá thấp kém rồi? Thật là biết người biết mặt không biết lòng. Đừng sợ, hôm nay có lao phu tại, không phải do cái này ra vẻ đạo mạo đang đổ tử làm càn. Ta chính là minh chủ, các ngươi nói năng lô mãng, là đem vương triều cũng không để vào mắt sao? Lâm Hằng nổi giận nói. Ta khuyên chư vị vẫn là thiếu xen vào việc của người khác. Lòng người bên trong tinh thần trọng nghĩa, tại tuyệt đối thân phận áp chế cùng lợi ích trước mặt, lộ ra đến cỡ nào không có ý nghĩa. Mắt thấy bầu không khí càng phát ra không đúng, Vân Dao cũng không giả. Một tay lấy tay tránh thoát, đưa tay về phía sau nhảy nhót một chút, liền đem Lâm Hằng mặt nạ trên mặt đem hai xuống. Phu quân, đừng đùa. Không phải vậy người ta thật đem ngươi trở thành đăng đồ tử rồi. Lâm Bảo, kỹ xảo của ngươi thực sự quá sốc nổi rồi, nếu không phải nhìn ra là ngươi, còn tưởng rằng thật là một cái biến thái. Ồ, a, ngươi, các ngươi cái này đều có thể nhìn ra. Khương Thải Nghiên hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi cả ngày toàn thân áo trắng, nhìn hình thể đều có thể đoán ra một hai, coi chúng ta là đồ đần sao? Triệu Uyển Tình, ó, thật xin lỗi, ta thật giống nhìn không ra. Lâm Hằng gặp ngựa của mình giáp bị nhìn đấu, dứt khoát cũng liền không che đậy, ngay trước mặt mọi người trực tiếp hướng Vân Dao cùng Khương Thải Nghiên hai người trên gương mặt, một người hôn một cái. Sau đó liền mang theo bốn người rời đi khách sạn. Ngoa tào, bọn hắn nhận biết ta. Nào chỉ là nhận biết, người ta đều gọi phu quân rồi. Mẹ nó, may mắn vừa rồi ta chưa hề nói lời nói, không phải vậy chẳng phải là cũng phải thành thằng hề. Vừa mới còn đang vì Vân Giao bọn người bên vực kẻ yếu, quát mắng Lâm Hằng lao đầu, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Mã Đức, đây là lại nói chính mình là thằng hề a? Chơi như vậy, về sau ai còn dám trượng nghĩa mở miệng? Lâm Hằng trái ôm phải ấp, nắm cả hai người kiểu nhuyễn eo nhỏ, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ nói, các ngươi làm sao sẽ đột nhiên tới tìm ta? Hừ, chúng ta nếu là không đến, còn không biết ngươi làm mình chủ sự tình đâu, quái có tiền đồ đúng không hả? Các ngươi coi như không đến, tiếp qua hai ngày ta cũng phải trở về. A, ngươi đột phá nguyên anh rồi. Lâm Hằng đột nhiên phát hiện cái gì? Đó là tự nhiên. Ta so nhị sư tỷ nhanh hơn một bước, lợi hại a. Lợi hại. Nguyên anh kỳ quá ớt, đêm nay nhất định phải nếm thử mặt nhạt. Khương Hải Nghiên giữ im lặng nhìn hắn một cái, chó nam nhân quả nhiên đầy đầu liền muốn loại chuyện đó. Thời gian kế tiếp, Lâm Hằng mang theo bốn người tại tiểu trấn bên trên đi lòng vòng. Triệu Biển Tình, Lãnh Thanh Vân, Vân Giao ba người đi phụ cận cửa hàng mua sắm thảo dược. Lâm Hằng đơn độc cùng Khương Hải Nghiên trò chuyện. Tiểu yêu nữ, có phải hay không cũng muốn niệm phu quân rồi? Không có. Khương Hải Nghiên thản nhiên nói. Không có ngươi chạy thế nào tới tìm ta? Ta là Bùi Biển Tình, không phải là vì tìm ngươi. Ngươi cái tên này, có cha ruột liền quên phu, ta là thật hảo hảo dạy dỗ ngươi rồi. Lời này vừa nói ra, Khương Hải Nghiên lập tức trừng to mắt, khẩn trương mắt nhìn một phía, nhấc chân đạp hắn một chút. Vô sỉ như vậy mà nói, ngươi cũng dám ở trên đường cái nói ra. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, là không có người để ý người qua đường nói cái gì. Lâm Hằng nắm nuốt nàng cái kia tay nhỏ bé lạnh như băng, biểu lộ lỏng, một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ. Khương Hải Nghiên nhíu mày, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, trầm ngâm hơn nửa ngày mới mở miệng nói, "Lâm Hằng, ta hiện tại có chút bất an." "Ha ha ha ha, không có cảm giác an toàn. Hiện tại bên cạnh ngươi có rất nhiều người bồi tiếp, không cần phải lo lắng." "Không, ta không có ở cùng ngươi kéo trò đùa, ngươi chẳng lẽ liền không có một loại cảm giác sao? Những ngày này tại Thanh Thiên Tông, không buồn không lo để cho người ta an tâm lại, xem nửa năm qua này tất cả sự tình, trong cõi u minh tựa hồ một vòng trụ một vòng. Ta bị Tiên Luân Bí cảnh hấp dẫn tiến về Bắc Châu như vậy lớn, vì sao thật vừa đúng lúc liền bị thanh tộc người tại chậu than bữa tiệc bị bắt? Lại sau đó là tàn bà xuất hiện, kết hợp gần nhất chuyện phát sinh, mới đầu ta vốn cho rằng nàng mới là hấp thủ phía sau màn, nhưng nàng tựa hồ chỉ là muốn huyết mạch của ta mà thôi. Siêu hồn không có tìm được liên quan tới vì sao muốn đào ta trái tim, thậm chí hai cái kia võ đạo chi nhân, cũng chỉ là biết muốn cho người nào đó luyện chế bất tử đạo tâm. Có lẽ trong này vốn là có một trận âm mưu, ta hoài nghi tàn bà nàng bị lừa. Lâm Hằng sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, đưa tay xoa xoa nàng huyệt thái dương, nói khẽ, "Thải Nghiên, ta cảm thấy ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, không phải muốn phủ nhận ngươi ý nghĩ ý tứ. Coi như đây là một trận âm mưu, ngươi bà ngoại nàng tính toán ngươi luôn luôn chuyện đoán đã đóng thuyền, không có cách nào tẩy. Ác nhân tự có ác nhân trị, ta cảm thấy cái này mai bất tử đạo tâm, không đơn thuần là nhằm vào ngươi. Còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi nói liên quan tới huyện tình sự tình, cũng có một đợt người muốn trái tim của nàng, mà những người kia đến từ Y đạo. Y Lìa đạo cùng võ đạo phái tả, lại là cấu kết quan hệ. Trong này nếu là không có liên hệ, quỷ đều không tin." "A, ý của ngươi là, muốn ta trái tim cùng muốn luyện tình trái tim người, là cùng một nhóm người? Ta cảm thấy là, mà lại bị để mắt tới người tuyệt đối không chỉ các ngươi hai cái. Chuyện này ta vẫn luôn để ở trong lòng, ngươi không cần có quá lớn lo lắng, khi dễ lao bà của ta. Bọn hắn hạ chàng chỉ có một con đường chết." "Được rồi, minh chủ đại nhân." Khương Hải Nghiên lầm bầm một tiếng, đầu rốt cục nguyện ý dán ở trên người hắn. Chương 1086, đại cơ duyên ác không thể thiếu. Chương 1086, đại cơ duyên ác không thể thiếu. Vân Giao, Khương Hải Nghiên, Triệu Biển Tình, Lãnh Thanh Vân. Bốn người tới tiểu trấn tin tức, rất nhanh liền truyền đến cá ướp mối sư tôn trong hai. Mấy cái này nịch đồ, không tại Tiêm Vân Phong hào hào đợi, chạy ra tới làm cái gì? Xác suất lớn là tìm Lâm Hằng a. Quân thượng, Thương Sinh đỉnh bên kia chữa trị công việc đã hoàn thành, trưa mai liền nên giao hàng rồi. Ngay nhìn, chúng ta có phải hay không đêm nay liền phải trở về trên làng? Đem nịch đồ cũng cho kêu lên đi, mộng tộc bên kia nếu là không mua trướng, liền đẩy hắn ra ngoài. Thu đến. Dưới buổi trưa, Lâm Hằng một mực đuổi tiếp bốn người. Vân Giao cùng Lãnh Thanh Vân hai cái líu lo không ngừng, hỏi thăm hắn làm sao làm bên trên minh chủ. Đối với cái này, Lâm Hằng cũng không có giấu giếm, đem chính mình buồng địch tiểu thông minh tiết lộ cho các nàng. Không phải, còn có thể như thế thao tác sao? Nếu như bị phát hiện xưng làm sao đây? Nghe vào còn rất kích thích, nhìn như là lợi dụng tin tức kém, trên thực tế vẫn là ỷ vào vương triều lá bài này. Lâm Hằng một bộ lười biếng dáng vẻ, về phía sau một nằm, thản nhiên nói, sự do người làm, các ngươi không biết ta làm bao nhiêu trước đưa công việc, thành công cũng chỉ là tất nhiên. Minh chủ vị trí này ngồi bước vàng, tiếp xuống chúng ta một nhà vô luận là ở đâu đều lời nói có trọng lượng. Thế nhưng là, ngươi trở thành minh chủ sẽ không trở thành cái đinh trong mắt, tinh ngoại tu sĩ nếu như muốn tan rã liên minh, đối phó ngươi người minh chủ này là dễ dàng nhất. Khương Hải Nghiên có chút lo lắng nói, nàng cũng không cảm thấy cái gọi là minh chủ là cái mỹ xoa. Đối phó ta, xuyên qua ta nhập thế cái này thời gian hơn một năm, có bao nhiêu người nghĩ tính toán ta, cuối cùng ngược lại bị ta ăn liền không còn sót cả xương. Ngươi nói đúng không, Tiểu Nghiên? Lâm Hằng hướng nàng nhíu mày. Khương Hải Nghiên nghe hiểu hắn trong lời nói chi ý, lúc trước nàng chính là tính toán hắn, kết quả lại bị trái lại ăn xong lau sạch. Lịch sử đen, thỏa thỏa dọn lịch sử đen. Hoa, minh chủ đại nhân, ngươi thật lợi hại. Giao Nhi hiện tại thật là sùng bái ngươi đây. Vân Giao hai cái tay nhỏ bụ mặt gò má, một bộ đặc biệt tiểu tác hoa trương bộ dáng. Lâm Hằng đưa tay liền hướng nàng trên đầu gõ xuống. Ngao chó Lâm Hằng, ta sùng bái ngươi. Người gõ ta đầu làm gì? Đau nhức đau nhức đau nhức. Vân Dao nhe răng trợn mắt, thẳng vỏ sọ não. Đừng làm quái, nhà ngươi minh chủ có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Ha 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 ha. Triệu Uyển Tình bị hai người tương tác chọc cho tự nhạc. Vẫn là đi theo Vân Dao cái này, niềm vui bên người thân có chuyện vui. Vừa vặn các ngươi đều tới, mời các ngươi nhìn một chút đùa dẫn đi. Xem kịch. Lâm Hằng đem ngày hôm trước có người ướp chiến giấy viết thư ném cho các nàng chuyển ra. Xem xong thư kiện nội dung về sau, bốn người cũng không khỏi hít vào một hơi. Người kia là ai a, đã vậy còn quá cản rỡ. Hắn không biết ngươi bây giờ là minh chủ sao? Ai nói không được chứ? Lâm Hằng bất đắc dĩ nhún vai, ta thậm chí một lần hoài nghi là Diệp Thiên viết thay viết in, đến cùng là thần thánh phương nào còn chưa thể biết được. Ước chiến thời gian cùng địa điểm không có định, ta muốn tạo ra một cái đơn độc xuất hành cơ hội, hắn sát suất lớn trong hội đồ chặn giết ta. Vị trí ta đã cho tốt, ngay tại khúc lâm bên trong. Lâm Hằng đem tinh đồ triển khai ở trước mặt các nàng, dùng tay chỉ phía trên phương vị, tiếp tục nói, hiện tại nghe ta an bài, tiểu sư tỷ dịu dàng tình, các ngươi hai cái phụ trách bày trận ở đây, đợi đối phương chạy tán loạn lúc đem hắn ngăn cản ở bên trong. Chỉ cần bày trận là được, cho dù là bọn họ phá trận mà ra, cũng không cần ngăn cản. Thải Nghiên hiện tại cảnh giới của ngươi tối cao, thực lực cũng mạnh nhất, từ ngươi phụ trách trấn thủ tại chỗ này hẻm miệng, bọn hắn phá trận ra, chắc chắn đến đây. Từ ngươi phụ trách cuối cùng chặn giết, ví như thuốc thủ chịu trói thì thôi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngay tại chỗ chém giết. Vậy ta đâu? Vân Dao nghi ngờ nói. Ngươi liền phụ trách từ một nơi bí mật gần đó, nhìn ta giết địch liền tốt, đánh không lại ta sẽ chạy trốn, ngươi liền phụ trách trở về tiểu trấn chuyển viện quân. Nghe xong sắp xếp của hắn về sau, Triệu Uyển Tình đầu góc cảm giác ngứa một chút. Cũng không phải nghe không hiểu, chính là có chút khó hiểu. Đầu tiên, ngươi sao có thể xác định đối phương nhất định dựa theo cái này lộ tuyến chạy trốn? Tiếp theo, nếu như ngươi cũng không địch lại rồi, mặt trước cái kia bố trí không đều hưởng công sao? Cuối cùng, nếu đều biết đối phương sẽ đến chặn giết, vì sao không ôm cây lợi thỏ, tìm thêm điểm giúp đỡ chờ lấy đối diện tới cửa đâu? Uyển Tình không có chuyện gì, Lâm Bảo làm việc từ trước đến nay để cho người ta nhìn không thấu, chúng ta không nghĩ ra, những người còn lại khẳng định cũng nghĩ không thông. Ha 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 ha, vẫn là tiểu sư tỷ hiểu ta. Sau khi chuyện thành công, ta lại hướng các ngươi từng cái giải đáp nghi hoặc, được chứ? Ồ, tốt. Đã dùng đến chúng ta, tối nay là không phải phải cho điểm cơ duyên. Vân Dao đột nhiên mở miệng, biểu lộ đều cổ quái rất nhiều. Cho, nhất định phải cho. Đại cơ duyên ắt không thể thiếu. Ngay tại Lâm Hằng đáp ứng lúc, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Một tên nam tử đi đến, tiến đến hắn bên tai nói nhỏ trải qua. Ta sát. Suýt nữa quên mất ngày mai mộng tộc liền muốn lấy thương sinh đỉnh rồi, đêm nay ta vẫn phải đi một chuyến thôn trang, sợ là không có cách nào hầu hạ các nàng. Chuyện phiên toái thật đúng là nhiều. Vân Dao lanh thanh Vân Khương Thải Nghiên. Lâm Hằng, người kia và ngươi nói cái gì? Không phải là đêm nay có chuyện khác muốn làm a? Thật có lỗi, thật là có sự tình, đêm nay sợ là không thể cùng các ngươi rồi. Không được. Ngươi đường đường minh chủ, còn kém một ngày như vậy hai ngày thời gian sao? Lâm Hằng không có trả lời vấn đề của nàng, trầm ngâm một lát đột nhiên ngước mắt nói, chờ một chút. Các ngươi không cảm thấy bố cục đã bắt đầu sao? Vừa mới bàn giao các ngươi sự tình, có thể thực hành rồi. Đêm nay sẽ có một trận đại chiến. Lâm Hằng bố cục điều kiện tiên quyết, chính là đi thôn trang con đường này. Mặt trời chiều ngã về tây, đang lúc hoàng hôn. Thiếu chủ, vị minh chủ kia lặng lẽ meo meo từ phía đông rời đi tiểu trấn, không biết muốn đi làm cái gì. Ồ, Vũ Thần đứng người lên, do hỏi, hắn mang theo bao nhiêu người? Lẻ loi một mình. Thiếu chủ còn xin nghĩ lại à, người này thân là minh chủ lẻ loi một mình rời đi tiểu trấn, sợ là có chuyện ẩn ở bên trong Phế vật. Một cái người có cái truy chuyện ẩn ở bên trong, nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không đối phó được hắn? Vũ Thần phẫn nộ quát. Bớt nói nhảm, tất cả mọi người theo ta xuất kích, cầm tới tiên đồng tử trực tiếp rời đi, cái này phá thôn trấn lao tử đã sớm không muốn chờ đợi. Vũ Thần lần này mang theo Huyền Vũ Đường mọi người tới tiểu trấn, chính là phụng lao cha ý tứ, đến xem cục thế bên ngoài động tĩnh. Tinh ngoại tu sĩ xâm lấn, bọn hắn căn bản không quan tâm. Dù sao trời sập, cũng có cái con cao đỉnh. Hiện tại tiên đồng tử xuất hiện, há có không thu lý lẽ, cái này liên quan đến bọn hắn Huyền Vũ Đường tương lai. Đem con mắt con gót, lao cha khẳng định sẽ rất là khen ngợi hắn. Đến lúc đó lại tu võ đạo thần kỹ, hắn Vũ Thần chắc chắn vô địch tại thế. Hắn đã huyễn tưởng ra bản thân chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể nghiền ép một đám tiên đạo tu sĩ chẳng cảnh. Đại biểu võ đạo phái tả, bình định lập lại trật tự, đúc lại võ đạo vinh quang. Chương 1087, cho các ngươi Huyền Vũ Đường võ thánh đến đây triều bái cơ hội. Chương 1087, cho các ngươi Huyền Vũ Đường võ thánh đến đây triều bái cơ hội. Trong đêm lên một trận gió nhỏ, dầm dầm thân cảnh chập chờn âm thanh, không ngừng có lá rụng rơi xuống. Chính là hoa nở thời tiết, Lâm Hằng thân ảnh nhanh chóng xen kẽ giữa khu rừng. Cũng không biết có phải hay không chính mình tốc độ quá nhanh rồi, gần nửa canh giờ trôi qua, sau lưng vậy mà liền một tia cái bóng đều không có. Chỗ tính chất, cuối cùng dừng lại tại nguyên chỗ. Ra vẻ một bộ tu chỉnh dáng vẻ. Không bao lâu, mấy cố dị thường khí tức hiện, nghe gió lọt vào tai. Khoảng chừng 6 người. 6 người nhìn thấy ô kiếm, dựa vào trước cây thanh niên áo trắng. Trong miệng hắn còn ngậm một cọng cỏ, một bộ đi bộ nhàn nhã dáng vẻ, phản phất chính là đang cố ý chờ bọn hắn. Vũ Thần tự nhiên là nhìn ra có ý tứ gì, chê bọn họ cùng quá chậm. Có ý tứ, cái trước tại bản trước mặt thiếu chủ càn rỡ vị kia, bị ta đánh gần chết, con mắt cũng cho đảo. Lâm Minh chủ, ngược lại là thật khí phái, lại còn hảo tâm dừng lại chờ đợi chúng ta. Tại hạ Vũ Thần, Huyền Vũ Đường thiếu chủ. Vũ Thần đi lên trước, khoảng cách Lâm Hằng bất quá 10 bước khoảng cách xa, làm bộ chắp tay. Một thân sức lực phục, đỉnh đầu mang theo một cái mũ da, tuổi còn trẻ lại cho người ta một loại không phải chủ lưu cảm giác. không biết còn tưởng rằng mấy người kia là từ khe suối đi ra, chưa từng va chạm xã hội. Có lẽ là ẩn thế quá lâu, đám này võ đạo chi nhân còn cùng mấy ngàn năm trước một dạng phong tục. Lâm Hằng đem trong miệng cây kia thảo nhổ ra, trong ngực ôm Cửu Tiêu kiếm, nghiêng đầu nói, "Huyền Vũ Đường, ngược lại là nghe bằng hữu nói qua cái tên này, nghe nói các hạ đường chỗ có một vị võ thánh." "Ồ, ngươi ngược lại là biết hàng nha, vẫn còn biết ta Huyền Vũ Đường có võ thánh tọa trấn. Nếu biết được bối cảnh của ta cùng thủ đoạn, nên đem tiên đồng tử ngoan ngoãn dâng ra đến, ngươi là minh chủ. Bản thiếu chủ có thể cho ngươi một cái thể diện, hiện tại dâng ra con mắt còn có thể xem như vô sự phát sinh. Miễn cho để cho mình không thể diện." Ha 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 ha. Quả nhiên là càn rỡ đến cực điểm, nghe được Lâm Hằng đều nhịn cười không được, tốt một cái cho ta thể diện, xem ra ta vẫn phải hào hào cảm ơn ngươi nhé. Ta phi thường tò mò, ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của ta sao? Vẫn là nói, các ngươi Huyền Vũ Đường phía sau còn có cao nhân tương trợ, ngay cả ta vị minh chủ này đều không để vào mắt. Hừ, đi con mẹ nó cất chó thân phận, chúng ta võ đạo chi nhân, không nhìn những cái kia động tác võ thuật đẹp, chỉ tôn trọng thực lực duy tôn. Ngươi trong mắt ta, bất quá là cái sống an nhàn sung sướng nhà giàu thái tử gia thôi. Gia thế hiển hách đó là ngươi tiên tổ liệu đi ra. Ngươi chỉ bất quá nhận được phúc cấm phù hộ, giống các ngươi tiên đạo thế gia loại này công tử ca, thái tử gia, bản thiếu chủ hàng năm đều sẽ đánh chết mấy cái. Hiện tại bản thiếu chủ có chút hối hận rồi, nếu như đem ngươi đánh chết lời nói, chắc hẳn ta Vũ Thần danh tiếng cũng có thể danh tiếng vang xa. Lâm Hằng lông mày nhíu lại, tiếp tục thử dò xét nói, đem ta đánh chết, Huyền Vũ Đường liền không sợ bị trả thù sao? Không sợ. Vì sao không sợ? Bởi vì không sợ. Lâm Hằng ngược lại hít một hơi nộ khí, gặp qua có thể trăng bức, nhưng là chưa thấy qua giống hắn như thế có thể trăng bức. Dứt khoát ngươi tới làm thiên mệnh chi tử được. Lâm Hằng vốn định dùng ngôn ngữ thăm dò, nhìn một chút đối phương ngoại trừ Huyền Vũ Đường bên ngoài, còn có hay không mặt khác gác chủ bài hoặc là trợ lực. Không phải vậy, người bình thường nào có quang minh chính đại viết thư uy hiếp hắn, liền xem như muốn giết người đoạt tiên đồng tử, cũng phải lặng lẽ meo meo làm đi. Kết quả đối phương lại la ó, đi lên liền cho ngươi tự bạo thân phận, khiến cho Lâm Hằng đều có chút không tự tin rồi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể là nữ đế thân nhi tử? Không phải vậy, ở đâu ra phách lối lực lượng? Hiện tại đến xem, Lâm Hằng có thể khẳng định là mình cả nghĩ quá rồi, không hiểu thấu định hóa, đem đối phương nghĩ tới quá thông minh. Cưỡi ngựa, ngoại trừ Diệp sư huynh bên ngoài, còn không có dám ở trước mặt ta được đả lần tới. Ngươi có thể đi chết. Lâm Hằng thu hồi Cửu Tiêu kiếm, đột nhiên hướng hắn công tới. Tốc độ nhanh không nói, càng quan trọng hơn là lấy lực tương bác, trực tiếp sẽ ra tay một vị tráng hán trực tiếp đụng bay ra ngoài. A! Tráng hán bưng chặt cánh tay phải của mình, trong miệng phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào, bàn tay lấy ra về sau, cánh tay phải khớp nối thình lình bị đụng thay đổi hình. Thiếu chủ cẩn thận, người này nhục thân lực lượng không thể khinh thường. Phế bật. Vũ Thần hiệu lệnh rút quân một bước, chân giày nghiền nát mấy khối vướng bận đá vụn, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Khiêu khích đồng dạng hướng Lâm Hằng ngoắc ngoắc tay. Cùng ta liều đục thân cường độ, ta sẽ để cho ngươi hối hận cả một đời. Lâm Hằng ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm đối phương, khí tức dần dần kéo lên. Còn sót lại bốn cái tráng hán đều rút lui đến một bên. Nhà bọn hắn thiếu chủ cùng người đánh nhau thời điểm, không cho phép người khác nhúng tay. Ngươi nếu là nhúng tay, ngược lại sẽ còn bị chửi mắng một trận. Vũ Thần khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, trước tiên xuống tới, hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Vâng. Một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra đến, cây rừng lá cây đều bị cỗ lực lượng này chấn động đến bốn phía bay múa. Lâm Hằng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực phản chấn chuyển đến. Nắm đấm hơi tê tê, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn ngũ hành thể cùng kim thân cũng không phải ăn chay. Có chút ý tứ. Vũ Thần ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị hưng phấn thay thế. Hắn lần nữa phát lực, nắm đấm như gió táp mưa rào đồng dạng hướng về Lâm Hằng công tới. Lâm Hằng sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, gặp chiêu phá chiêu, tại công kích của hắn bên trong xuyên toa tự nhiên. Ngẫu nhiên xen kẽ phản kích, cũng đều bị đối phương biến thành giải. Ngắn ngủi không đến 20 cái hô hấp ở giữa, hai người liền đã từ mặt đất đánh tới trên trời. Mười trường, trăm quyền, chấn thiên động địa. Lúc trong bóng tối Vân Giao ngẩng đầu nhìn một màn này, đều cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Lâm Hằng nhục thân lực lượng mạnh mẽ, các nàng những này làm đạo lữ rõ như ban ngày, lại có người có thể cùng hắn đánh khó phân thắng bại. Trước đó nàng diếu võ Dương Oai, ỷ vào chính mình đột phá kim đan đỉnh phong, nhất định phải lôi kéo Lâm Hằng cùng với nàng động động tay chân. Lúc đó thế nhưng là bị một quyền đánh bay hơn mấy trăm mét, cảm giác bả vai cũng phải nát rồi. Hiện tại đột phá hóa thần kỳ, cái kia lực lượng của hắn còn chịu nổi sao? Đáng chết, gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Vũ Thần trong lòng thầm giận mình, hắn vốn cho là Lâm Hằng chỉ là một cái dựa vào gia tộc bối cảnh ăn chơi thiếu gia, không nghĩ tới lực lượng nhục thể của hắn vậy mà như thế kinh khủng. Cái kia quanh quẩn tại mặt ngoài thân thể kim thần, đơn giản có thể dùng tường đồng vách sắt để hình dung. Hắn một quyền đập lên, quyền cốt đều chấn có chút đau. Lâm Hằng tầm mắt sơ qua ngưng trọng, hắn hiện tại cũng coi là thăm dò đối phương đấy, nhục thân lực lượng rất mạnh, nhưng tựa hồ không có so bạo ngược trạng thái Diệp Thiên mạnh bao nhiêu. Có lẽ còn là có át chủ bài tại. Từ vừa mới giao thủ trạng thái đến xem, đối phương cũng có thể thành thạo điêu luyện lợi dụng đạo mục đồng, đối phản kích của hắn tiến hành dự phán. Ha ha, không phải lão đệ, ngươi cũng không được a. Ta còn tưởng rằng võ đạo chi nhân mạnh bao nhiêu, liền cái này, có phải hay không cảm giác khí huyết muốn không chịu nổi. Như vậy đi, ta cũng cho ngươi một cái thể diện, ngươi đem tiên đồng tử dâng ra đến, ta chẳng những lưu ngươi một mạng, còn có thể cho các ngươi Huyền Vũ Đường võ thánh đến đây triều bái cơ hội. Tương lai sẽ có rất nhiều người tranh nhau chen lấn quỷ ở ta dưới chân, đây là một phần minh hạnh đặc biệt. Lời này vừa nói ra, Vũ Thần cùng cái kia năm vị thủ hạ đều là giật mình. Võ thánh triều bái, ngươi một cái hóa thần tu sĩ cũng dám nói ra được? Càn rỡ, nếu có thể để cho ngươi trông thấy sáng mai thái dương, lão tử liền cùng ngươi một cái họ. Chương 1088, không có khả năng, chúng ta thiếu chủ vô địch thiên hạ. Chương 1088, không có khả năng, chúng ta thiếu chủ vô địch thiên hạ. Vũ Thần giận tím mặt. Nhục nhã võ thánh, chính là nhục nhã bọn hắn Huyền Vũ Đường, cũng chính là nhục nhã bọn hắn toàn bộ võ đạo giới. Chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, hai chân vi phân, sau một khắc thân thể vậy mà truyền đến bắp thịt tiếng nổ đùng đoảng, cả người rõ ràng tráng kiện một vòng. Nâng lên cơ bắp giống như rót vào cốt thép bùn đất, cầm quần áo đều căng nứt mở ra. Cái kia kinh khủng như tư đường cong, cho người cảm giác phảng phất có thể đem người tươi sống để ép chết. Thiếu chủ vậy mà vận dụng võ cương thần lực, tên kia vậy mà có thể đem thiếu chủ bức đến nước này. Đối phương cũng là tu thể người, vừa mới giao thủ quá trình cơ hồ là thế như trẻ tre, thiếu chủ lại không nghiêm túc sợ là thực sẽ bị thua. Đối phương vẫn là mới vừa đột phá hóa thần kỳ, nếu là hóa thần hậu kỳ, đỉnh phong, đánh giá kế thiếu chủ liền phải nhức đầu. Xem náo nhiệt mấy cái trắng hán, ngươi một lời, ta một câu. Nói gần nói xa, đều đem Vũ Thần nâng đặc biệt cao. Hóa thần hậu kỳ mới khiến cho đầu hắn đau. Chẳng phải là nói hiện tại Lâm Hằng liền nhường hắn vận dụng lá bài tẩy năng lực không có. Lâm Hằng đứng vững vàng tại hư không quan sát lấy, thẳng đến cái kia tràn ngập thiên cương lực lượng nắm đấm rơi vào trước người, mới có hành động. Một bàn tay đánh ra. Giản dị tự nhiên, không mang theo bất luận cái gì thuật pháp thần thông, chính là đơn thuần lực lượng nội thân. Ầm. Một kích phía dưới, Lâm Hằng lại bị đánh lui mấy chục mét. Đưa tay vừa nhìn, tay phải trong lòng bàn tay vậy mà đều đen cháy một mảnh, giống như là bắt đến cái gì nung đỏ khối sắt. Bất quá tại một hành thể ra chi xuống, thương thế cấp tốc phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Thiên cương lực lượng. Lâm Hằng thì thào một câu, đối diện Vũ Thần lại tập giết tới đây. Lần này trực tiếp thi triển hình ý chi quyền, to lớn quyền ảnh giống như đại sơn. Một kích này đủ đem nửa cái tiểu trấn san thành bình địa, không biết bóp nát bao nhiêu tự xưng là thiên kiêu nhân vật. Lâm Hằng trong con mắt chiếu dọi lấy ngược lại vòng, một giây sau vậy mà cũng đi theo đấm ra một quyền. Kinh khủng hơn tuyệt luân quyền ảnh bắn ra mà ra. Phanh. Song quyền va chạm phóng thích ra năng lượng xông thẳng tới chân trời, đem trọn phiến đêm tối nhộn nhạo lên, phản phất xé mở bình minh đem trọn phiến hư không phủ lên sáng chói tới tận cùng. Vô số phiêu linh điểm sáng hạ xuống, tản ra cực nóng nhiệt độ cao, rơi xuống đất trong nháy mắt giấy lên mênh mang đại hỏa. Hư không thượng tiêu đốt đạo thân ảnh kia, đã nhận ra dị dạng, trừng to mắt nói, ngươi đang dùng tiên đồng tử phục khắc năng lực của ta. Vũ Thần trong lòng hoảng hốt. Hắn cũng tương tự có được tiên đồng tử, nhiều lắm thì đối công kích của địch nhân tiến hành dự phán, phục khắc năng lực chính là không thể sự tình. Chẳng lẽ nói hai viên con mắt công năng còn bất động? Trong lòng của hắn hoảng hốt, nghĩ lại liền biến thành đại hỉ, có thể phục khắc năng lực địch tiên đồng tử, hắn nhất định muốn đạt được. Phục khắc năng lực, trên đời nào có nhiều như vậy không làm mà hưởng sự tình. Lâm Hằng khẽ lắc đầu. Học tập là mỗi cá nhân bẩm sinh thiên phú. Học tập tốt, học tập thấu triệt, học tập càng rộng lớn hơn, mới có cơ hội bị mang theo ngộ tính lịch thiên. Lâm Hằng tại sao muốn cùng hắn nhục thân tương bác? Bởi vì hắn không có chân chính trên ý nghĩa cùng võ đạo chi nhân giao thủ qua, không rõ ràng chính mình thực lực tại võ đạo ở trong tầng cấp, cũng không biết võ đạo chi nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân lực lượng, cùng mình kim hành thể so sánh có thể đạt tới mấy thành. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Vũ Thần trong mắt hắn, nhiều nhất chính là cái đá thử đao. Chen, một tiếng kiếm minh, trường kiếm ra khỏi vỏ. Phương viên trăm dặm đống nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Lâm Hằng rút ra cựu tiêu kiếm, khi hắn móc ra vũ khí thời điểm, liền có nghĩa là chiến đấu nên kết thúc. Một kiếm này, chạm tiên, càn rỡ. Vũ Thần còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đấm ra một quyền. Quyền cương ngưng kết tại hư không, cùng phía dưới sơn lâm thiêu đốt cho than tẫn giao hòa thành một vùng ngân hà, liền liền nguyệt quang đều nát làm lăng tính đồng dạng lơ lửng giữa không trung. Đây là kiếm ý cắt đứt thời không điểm báo. Thời không đại biểu cho thời gian cùng không gian. Lâm Hằng giơ kiếm ngay ngực, kiếm tích phản chiếu lại không phải bóng người, mà là quần quần hỗn độn biển qua. Cả tòa sơn mạch địa mạch linh khí điên cuồng chảy ngược, thổ. Ngoài trăm trượng dòng suối cũng ngược dòng bay lên không hóa thành vòi dòng nước, nước. Mấy bạn phiến xuân phong lá rụng thoát ly thân cảnh xoay quanh thành màu xích kim vỏ kiếm, mục. Mạnh ma nồng đậm kim tiết chi khí tràn ngập toàn bộ hư không, kim. Một kiếm này điều bốn loại nguyên tố lực lượng, còn ảnh hưởng đến thời không. Kiếm minh tử cựu trọng vần tiêu rơi xuống, thần mây vỡ ra chín đạo vực sâu. Mỗi đạo trong cái khe đều rủ xuống từ mảnh vỡ ngôi sao đúc nóng xiển xích, cuốn quanh ở kiếm phong nháy mắt giấy lên thương lam sắc đạo lửa. Vũ Thần giật mình bên trong đan điền mình võ cương bắt đầu sụp đổ, làn da mặt ngoài hiện ra tinh mịn vết nứt, đây là bị trí cao kiếm ý áp chế nói tổn thương. Cương thể phá. Phốc. Một ngụm lao huyết phun ra, Vũ Thần trực tiếp từ vân diệt đi rơi. Lâm Hằng tầm mắt coi thường bình thường nhìn xuống phía dưới mắt, sau đó túng kiếm mà xuống. Thiếu chủ, đừng đi, ngươi nếu là đi giúp thiếu chủ, làm không cẩn thận vẫn phải bị mắng. Thế nhưng là thiếu chủ hắn thật giống đánh không lại a. Không có khả năng, chúng ta thiếu chủ vô địch thiên hạ. Hiện tại khẳng định là yếu thế tại địch trước, ngươi quên trước đó là thế nào chơi? Vũ Thần trước kia liền thường xuyên làm loại chuyện này, cùng người khác đánh nhau, giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng có thể nghiền ép đối phương, nhưng nhất định phải bày ra một bộ đánh không lại, khẩn cầu buông tha dáng vẻ. Kết quả đối phương dương dương đắc ý lên đầu, hắn lại phản sát đi qua, đem đối thủ giẫm tại dưới chân hung hăng nhục nhã. Hiện tại đoán chừng cũng là giả bộ không địch lại, đến lúc đó lại phản sát Lâm Hằng, làm nhục đối phương. Thế nhưng là, ta thật cảm giác chúng ta thiếu chủ đánh không lại. Các ngươi nhìn, thiếu chủ thật giống đều thổ hết rồi. Hạ, khẳng định là giả bờ, chờ chút không chuẩn vẫn phải hướng chúng ta làm bộ cầu cứu. Quả không phải vậy, nện vào trong biển lửa Vũ Thần bị Lâm Hằng mang theo kiếm đuổi theo chặt, thận đều bị đâm ra vết thương. Mấy tên phế vật các ngươi, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau giúp ta. Đừng mẹ nó nhìn. Vũ Thần hùng hùng hổ hổ, Kết quả cái kia năm tên tráng hán lại đều thờ ơ, ngươi nhìn, đây chính là Lao Hy Cốt. Kém chút lên thiếu chủ cái bẫy, ta cũng không muốn lại bị chửi một trầu. Vũ thần người ở phía trước chạy, Lâm Hằng người ở phía sau đuổi. Chỉ bất quá hắn vẫn phải thỉnh thoảng nhìn xem sau lưng động tĩnh. Kỳ quái, bọn hắn không phải vũ thần thủ hạ, chủ tử đều sắp bị ta giết chết, làm sao cảm giác đang xem náo nhiệt? Chẳng lẽ là ấp ủ cái gì bấy dập? Lâm Hằng thần thức về phía sau quét một vòng, cùng những người này liên hệ, còn thật là khiến người ta không hiểu đấu. A, một tiếng hét thảm. Ngoa tào, thiếu chủ tay thật giống bị chém đứt rồi, đến thật sự. Nhanh, nhanh đi cứu thiếu chủ. Năm người cũng là phản ứng không đến, nhà mình thiếu chủ vừa mới không phải nói đùa, là thật đang cầu cứu. Hoàn tay. Năm người vội vàng lướt lên trước, ba người ngăn lại Lâm Hằng, còn lại hai người dựng lên vũ thần liền mở luận. Người đầu lĩnh chính là thần du ba đoạn cường giả, thực lực muốn tỷ võ thần mạnh rất nhiều. Chỉ là một quyền, liền đem Lâm Hằng bất lui. Đã như vậy, người ba người liền lưu lại đi. Nhưng vào lúc này, một mực xem náo nhiệt Vân Giao nhảy ra ngoài. Sư đệ, ta đến giúp ngươi. A, không phải để cho ngươi cất dấu sao? Hạ, thấy tay ta đều ngứa ngáy, giết. Vân Giao rút kiếm trực tiếp giết đi lên, mới vừa đột phá nguyên anh kỳ không bao lâu, ngứa tay khó nhịn đã lâu. Lâm Hằng không nói thêm gì, hướng về mạnh nhất hai người kia đánh tới. Thứ 1089 chương thiếu chủ cớ gì bật cười. Nửa giờ kịch chiến sau, ba tiên tráng hán trong đó hai người đều bị chém, cuối cùng còn thừa người kia thấy tình huống không ổn, cũng không lựa chọn tiếp tục khẩu chiến, đem mục tiêu đối chuyển Vân Giao, hoảng hốt sau đó liền trực tiếp trốn chạy. Khu khu, thế nào? Lâm Hằng kịp thời nâng lên eo của nàng, dò hỏi. Vân Giao ôm sách kiếm trong tay, miệng hổ còn có chút phát run, lắc đầu nói, không có việc gì, đám người này mặc dù thuật pháp thần thông không mạnh, nhưng nhục thân pháp thông lại mạnh mẽ khủng khiếp. Thần du cảnh cường giả, không phải ngươi có thể ứng đối, người kia thực lực cùng võ phu bọn hắn còn có chênh lệch rất lớn, nếu như đổi lại là võ phu thực lực kia, chính là ta cũng không dám cùng với cứng đối cứng. A, võ phu bọn hắn mạnh như vậy sao? Võ phu chính là thần du bát đoạn cường giả, người nghiện thuốc cùng tẩy phu hơi kém một chút, chỉ có thần du thất đoạn. Ba người này còn cũng có thể làm đến tay không xé hóa thần, thực lực đều có thể so với sư tôn, người nghi muốn. Vân Giao không có thấy tận mắt chứng qua, liền liền lần trước đi vây quét tinh các hải thị nàng đều bị giam giữ tại phòng tối. Bởi vậy, đối võ phu đám người thực lực cũng chỉ dừng lại ở mặt ngoài trong ấn tượng. A, ta cho là bọn họ trình độ cũng liền bình thường, không nghĩ tới. Áo không đúng, bọn hắn chạy. Chúng ta không đuổi theo sao? Đi, nên kết thúc. Lâm Hằng trực tiếp đem Vân Giao bế lên, bay lên không lao đi. Tiểu thư, ta đã nói rồi, chút người này cái nào cần chúng ta ra tay trợ giúp, Lâm Hằng nếu là như thế không còn dùng được, minh chủ ngay trước ta đều thay hắn e lệ. Hừ. Khương Tĩnh Di hừ lạnh một tiếng, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Từ Lâm Hằng vụng trộm chạy ra ngoài, hai chủ tớ người liền theo qua đây. Mộ Dung Tử Yên chỉ sợ còn không ngờ rằng, Khương Tĩnh Di cùng đi ra, chính là muốn nhìn một chút có hay không anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, hoặc là muốn xưng là mỹ nhân cứu soái. Tốt như vậy mường hắn thiếu ân tình cơ hội, vậy mà uổng công rồi. Bản đế còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường muốn giết hắn, ngay cả ta Khâm Định Minh chủ cũng dám uy hiếp, kết quả chính là đám này gà mờ. Khương Tĩnh Di đều có chút buồn bực rồi. Ám vệ gần nhất đang giúp Lâm Hằng làm việc không giả, không có nghĩa là nàng không biết Lâm Hằng bị uy hiếp sự tình. Thậm chí cái kia phong uy hiếp Lâm Hằng chủ động hiến mắt tin, nàng đều thấy được. Còn lấy tại sao không được tiên tộc đại thế gia, hoặc là cái nào ẩn thế không ra thiên tài cấp nhân vật. Kết quả, liền cái này. Mộ Dung Tử Yên. Kỳ quái, trí cao đại nhân gần nhất càng ngày càng kỳ quái, Lâm Hằng đánh thắng làm sao còn không cao hứng. Chẳng lẽ nói. Áo, ta đã hiểu. Trí cao đại nhân khẳng định là hy vọng hắn bản thân bị trọng thương, tốt nhất bị người đánh cho một trận, mài giũa một chút gần nhất phách lối khí diễm. Ha ha ha, quả nhiên là thất sủng rồi, chỉ có ta mới là nữ đế bên người thủ hạ đắc lực nhất. Nữ đế đối Lâm Hằng đặc biệt chiếu cố, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tới Mộ Dung Tử Yên tâm thái. Dù sao, tại Lâm Hằng chưa từng xuất hiện trước đó, cơ hồ sự vụ lớn nhỏ đều sẽ giao cho nàng vị này chuyển sự vệ thủ lĩnh trước qua một lần. Tương quyền, một khi không có giá trị của mình, hạ trang thậm chí còn không so sánh với giết được thỏ, mổ chó săn một bên khác, vũ thần tại hai tên tùy tùng dẫn đầu xuống, một đường bắt đột. Gặp hậu phương chậm chạp không có người đuổi theo, cũng là để cho người ta nhẹ nhàng thở ra. Ha 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 ha. Vũ thần lớn bật cười. Đều lúc này, thiếu chủ cớ gì bật cười? Ta cười hắn cái kia minh chủ cũng không gì hơn cái này. Hắn nhất định sẽ cảm thấy ta sẽ liên tục không ngừng trở về tiểu trấn, tuyệt đối nghĩ không ra sừng của chúng ta điểm rơi tại phía bắc. Vừa dứt lời, đột nhiên dưới chân chuyển đến vỡ tan âm thanh. Một màn ánh sáng phóng lên tận trời, cuốn lên vô số bụi đất trong nháy mắt đem ba người bao phủ trong đó. Không tốt, thiếu chủ chúng ta ngộ nhập bẫy dập, có người ở chỗ này bày ra không trận. Thiếu chủ ngươi nói một chút ngươi đây là cái gì miệng, mới vừa nói xong cũng rất xuống hố. Thiếu mẹ nó nói nhảm, nhanh lên phá trận. Chỗ tối Lanh Thanh Vân cùng Triệu Uyển Tình bụng trộm nhìn thổ trong trận dãy rủa ba người. Thanh Vân, trận này có thể vây khốn bọn hắn bao lâu a? Hoàng Bét, nền tảng đã nứt ra rồi, lập tức liền muốn phá. A, vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, Lâm Bảo chỉ nói là tận khả năng cản một chút, cho thời gian quá ngắn, không phải vậy ta còn có thể bố trí lợi hại hơn trận đi ra. Hai người nói chuyện công phu, chỉ nghe một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Triệu Uyển Tình lập tức mở to hai mắt nhìn. A ha ha, mặc dù khốn không được bao lâu, nhưng là ta còn trong lòng đất chôn một khối bạo tinh thạch, một khi trận phá liền sẽ bạo tạc, nhẹ thì trọng thương, nặng thì nhẹ thì. Giống như Lanh Thanh Vân nói như vậy, bạo tạc tạo thành tổn thương, trực tiếp đem một người trong đó đuổi cho nổ máu thịt bé bét. Ba người vẫn là bọn chạy ra ngoài, chỉ bất quá càng thêm chật vật rồi. Rất nhanh, Lâm Hằng cùng Vân Giao hai người liền đuổi đi theo. Lâm Bảo, nơi này. Tiểu sư tỷ, người không có đi đường này dây sao? Đi rồi, nhưng ngay lúc vừa mới bọn hắn phá trận chạy trốn, mà lại ta còn trọng thương một cái người nha. Nghe vậy, Lâm Hằng mỉm cười, dùng tay vô vô đầu nàng. Tốt, làm phi thường tốt. Bọn hắn sớm muộn sẽ đụng tới tiểu yêu nữ, không thể nhiều lời nữa. Ba người các ngươi trước chậm rãi đi, ta đi đầu một bước. Dứt lời, Lâm Hằng trực tiếp lách mình biến mất, hướng về phía trước lao đi. Lúc này, Vũ Thần ba người đi tới một chỗ chỗ ngã ba. Thiếu chủ bên kia không hiểu thấu lên sương mù, chỉ sợ cũng bị người bố trí bẫy dập, chúng ta từ bên phải đi thôi. Chấm đã. Các ngươi hai cái ngu xuẩn, liền kế nghi binh cũng nhìn không ra sao. Loại này tiểu thủ đoạn có thể không gạt được ta, từ bên trái đi. Được. Tốt ta. Vũ Thần thái độ cường ngạnh, hai người cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể cùng đi theo vào trong sương mù. Qua một hồi lâu, chậm chạp không có động tĩnh. Bốn phía thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót, lập tức nhường ba người an tâm không ít. Có chim hót, đã nói lên chung quanh đây chưa từng xuất hiện người nào, không phải vậy tất nhiên sẽ có chỗ kinh động. Ha ha ha. Nghe được tiếng cười kia, sau lưng hai người lập tức cúc hoa siết chặt. Thiếu chủ vì sao lại bật cười? Ta cười cái kia họ Lâm tiểu tử cũng không gì hơn cái này, có chút đầu óc, nhưng lại cuồng vọng đến cực điểm. Lẻ loi một mình đến đây, coi như bố trí lại nhiều bẫy dập thì như thế nào, thật sự cho rằng có thể khốn đánh chết ở ta. A, còn không bằng xin mời mấy cái giúp đỡ bây giờ tới. A phải không? Tiểu nữ tử ta ngược lại thật ra chờ đợi đã lâu. Một đạo thanh lanh thanh âm đống nhiên vang lên. Phi đao hóa thành huyết luân trực tiếp sát qua một người cái cổ. Tráng hán bưng bít lấy cái cổ, tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng trùng điệp ngã xuống đất. Phi đao bẻ ngược mà quay về, chỉ thấy xương mù lóe ra u con ngươi màu xanh lam, đang từ từ hướng còn lại hai người tới gần. Ngươi là ai? Quỷ mà sống, nghịch chết. Chương 1089, thiếu chủ cớ gì bật cười. Chương 1089, thiếu chủ cớ gì bật cười. Nửa giờ kịch chiến sau, ba tên tráng hán trong đó hai người đều bị chém. Cuối cùng còn thừa người kia thấy tình huống không ổn, cũng không lựa chọn tiếp tục khẩu chiến, đem mục tiêu đối chuyển Vân Giao, hoảng hốt sau đó liền trực tiếp trốn chạy. Khu khu. Thế nào? Lâm Hằng kịp thời nâng lên eo của nàng, dò hỏi. Vân Giao ôm sách kiếm trong tay, miệng hổ còn có chút phát run, lắc đầu nói, không có việc gì, đám người này mặc dù thuật pháp thần thông không mạnh, nhưng nhục thân pháp thông lại mạnh mẽ khủng khiếp. Thần du cảnh cường giả, không phải ngươi có thể ứng đối, người kia thực lực cùng võ phu bọn hắn còn có chênh lệch rất lớn, nếu như đổi lại là võ phu thực lực kia, chính là ta cũng không dám cùng với cứng đối cứng. A. Võ phu bọn hắn mạnh như vậy sao? Võ phu chính là thần du bát đoạn cường giả, người nghiện thuốc cùng cải phu hơi kém một chút, chỉ có thần du thất đoạn. Ba người này còn cũng có thể làm đến tay không xé hóa thần, thực lực đều có thể so với sư tôn, ngươi suy nghĩ một chút. Vân Giao không có thấy tận mắt chứng qua, liền liền lần trước đi vây quét tinh các hải thị nàng đều bị giam giữ tại phòng tối. Bởi vậy, đối võ phu đám người thực lực cũng chỉ dừng lại ở mặt ngoài trong ấn tượng. A, ta cho là bọn họ trình độ cũng liền bình thường, không nghĩ tới. Áo không đúng, bọn hắn chạy. Chúng ta không đuổi theo sao? Đi, nên kết thúc. Lâm Hằng trực tiếp đem Vân Giao bế lên, bay lên không lao đi. Tiểu thư, ta đã nói rồi, chút người này cái nào cần chúng ta ra tay trợ giúp, Lâm Hằng nếu là như thế không còn dùng được, minh chủ ngay trước ta đều thay hắn e lệ. Hừ. Khương Tĩnh Di hừ lạnh một tiếng, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Từ Lâm Hằng vụng trộm chạy ra ngoài, hai chủ tớ người liền theo qua đây. Mộ Dung Tử Yên chỉ sợ còn không ngờ rằng, Khương Tĩnh Di cùng đi ra, chính là muốn nhìn một chút có hay không anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, hoặc là muốn xưng là mỹ nhân cứu soái. Tốt như vậy đường hắn thiếu ân tình cơ hội, vậy mà uổng công rồi. Bản đế còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường muốn giết hắn, ngay cả ta Khâm Định Minh chủ cũng dám uy hiếp, kết quả chính là đám này gà mờ. Khương Tĩnh Di đều có chút buồn bực rồi. Ám vệ gần nhất đang giúp Lâm Hằng làm việc không giả, không có nghĩa là nàng không biết Lâm Hằng bị uy hiếp sự tình. Thậm chí cái kia phong uy hiếp Lâm Hằng chủ động hiến mắt tin, nàng đều thấy được. Còn lấy tại sao không được tiên tộc đại thế gia, hoặc là cái nào ẩn thế không ra thiên tài cấp nhân vật. Kết quả, liền cái này. Mộ Dung Tử Yên. Kỳ quái, chí cao đại nhân gần nhất càng ngày càng kỳ quái, Lâm Hằng đánh thắng làm sao còn không cao hứng? Chẳng lẽ nói áo, ta đã hiểu. Chí cao đại nhân khẳng định là hy vọng hắn bản thân bị trọng thương, tốt nhất bị người đánh cho một trận, ngoài rũ một chút gần nhất phách lối khí diễm. Ha ha ha, quả nhiên là thất sủng rồi, chỉ có ta mới là nữ đế bên người thủ hạ đắc lực nhất. Nữ đế đối Lâm Hằng đặc biệt chiếu cố, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tới Mộ Dung Tử Yên tâm thái. Dù sao, tại Lâm Hằng chưa từng xuất hiện trước đó, cơ hồ sự vụ lớn nhỏ đều sẽ giao cho nàng vị này chuyển sự vệ thủ lĩnh trước qua một lần. Tương quyền, một khi không có giá trị của mình, hạ trang thậm chí còn không so sánh với giết được thỏ, mổ chó săn một bên khác, Vũ Thần tại hai tên tùy tùng dẫn đầu xuống, một đường bắt đột. Gặp hậu phương chậm chạp không có người đuổi theo, cũng là để cho người ta nhẹ nhàng thở ra. Ha 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 ha. Vũ Thần lớn bật cười. Đều lúc này, thiếu chủ cớ gì bật cười? Ta cười hắn cái kia minh chủ cũng không gì hơn cái này, hắn nhất định sẽ cảm thấy ta sẽ liên tục không ngừng trở về tiểu trấn, tuyệt đối nghị không ra sừng của chúng ta điểm rơi tại phía bắc. Vừa dứt lời, đột nhiên dưới chân truyền đến vỡ tan âm thanh. Một màn ánh sáng phóng lên tận trời, cuốn lên vô số bụi đất trong nháy mắt đem ba người bao phủ trong đó. Không tốt, thiếu chủ chúng ta ngộ nhập bẫy dập, có người ở chỗ này bày ra không trận. Thiếu chủ ngươi nói một chút ngươi đây là cái gì miệng, mới vừa nói xong cũng rất xuống hố. Thiếu mẹ nó nói nhảm, nhanh lên phá trận. Chỗ tối Lanh Thanh Vân cùng Triệu Uyển Tình vụng trộm nhìn thổ trong trận dãy rủa ba người. Thanh Vân, trận này có thể vây khốn bọn hắn bao lâu a? Hoàng Bét, nền tảng đã nứt ra rồi, lập tức liền muốn phá. A. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, Lâm Bảo chỉ nói là tận khả năng cản một chút, cho thời gian quá ngắn, không phải vậy ta còn có thể bố trí lợi hại hơn trận đi ra. Hai người nói chuyện công phu, chỉ nghe một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Triệu Uyển Tình lập tức mở to hai mắt nhìn. A ha ha, mặc dù khốn không được bao lâu, nhưng là ta còn trong lòng đất chôn một khối bạo tinh thạch, một khi trận phá liền sẽ bạo tạc, nhẹ thì trọng thương, nặng thì nhẹ thì. Giống như Lanh Thanh Vân nói như vậy, bạo tạc tạo thành tổn thương, trực tiếp đem một người trong đó đuổi cho nổ máu thịt bé bét. Ba người vẫn là vọt chạy ra ngoài, chỉ bất quá càng thêm chật vật rồi. Rất nhanh, Lâm Hằng cùng Vân Giao hai người liền đuổi đi theo. Lâm Bảo, nơi này. Tiểu sư tỷ, người không có đi đường này dây sao? Đi rồi, nhưng ngay lúc vừa mới bọn hắn phá trận chạy trốn, mà lại ta còn trọng thương một cái người nha. Nghe vậy, Lâm Hằng mỉm cười, dùng tay vô vô đầu nàng. Tốt, làm phi thường tốt. Bọn hắn sớm muộn sẽ đụng tới tiểu yêu nữ, không thể nhiều lời nữa. Ba người các ngươi trước chậm rãi đi, ta đi đầu một bước. Dứt lời, Lâm Hằng trực tiếp lách mình biến mất, hướng về phía trước lao đi. Lúc này, Vũ Thần ba người đi tới một chỗ chỗ ngã ba. Thiếu chủ bên kia không hiểu thấu lên sương mù, chỉ sợ cũng bị người bố trí bẫy dập, chúng ta từ bên phải đi thôi. Chậm đã. Các ngươi hai cái ngu xuẩn, liền kế nghi binh cũng nhìn không ra sao. Loại này tiểu thủ đoạn có thể không gạt được ta, từ bên trái đi. Được. Tốt a. Vũ Thần thái độ cứng ngạnh, hai người cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể cùng đi theo vào trong sương mù. Qua một hồi lâu, chậm chạp không có động tĩnh. Bốn phía thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót, lập tức nhường ba người an tâm không ít. Có chim hót, đã nói lên chung quanh đây chưa từng xuất hiện người nào, không phải vậy tất nhiên sẽ có chỗ kinh động. Ha ha ha. Nghe được tiếng cười kia, sau lưng hai người lập tức cúc hoa siết chặt. Thiếu chủ vì sao lại bật cười? Ta cười cái kia họ Lâm tiểu tử cũng không gì hơn cái này, có chút đầu óc, nhưng lại cuồng vọng đến cực điểm. Lẻ loi một mình đến đây, coi như bố trí lại nhiều bẫy dập thì như thế nào, thật sự cho rằng có thể khốn đánh chết ở ta. A, còn không bằng xin mời mấy cái giúp đỡ bây giờ tới. A phải không? Tiểu nữ tử ta ngược lại thật ra chờ đợi đã lâu. Một đạo thanh lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phi đao hóa thành huyết luân trực tiếp sát qua một người cái cổ. Tráng hán bưng bít lấy cái cổ, tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng trùng điệp ngã xuống đất. Phi đao bẻ ngược mà quay về, chỉ thấy xương mù lóe ra u con ngươi màu xanh lam, đang từ từ hướng còn lại hai người tới gần. Ngươi là ai? Quý ma sống, ngươi chết. Chương 1090, các nàng đều là ta nhất định phải bảo vệ người. Chương 1090, các nàng đều là ta nhất định phải bảo vệ người. Giả thần giả quỷ, ngươi rốt cuộc là ai? Vũ Thần giận dữ hét. Khương Thải Nghiên hiện lộ chân thân, tay cầm song nhận, vẫn như cũ tái diễn vừa mới câu nói kia. Vì ngươi sinh, nghịch người chết. Biết vì sao muốn giết chết các ngươi bên trong một cái người sao? Vì sao? Bởi vì ta muốn chứng minh, chính mình có năng lực đem các ngươi toàn bộ lưu lại. Khương Thải Nghiên nhếch miệng cười một tiếng, cũng là đùa nghịch lên tiểu thông minh. Lâm Hằng bàn giao nhiệm vụ của nàng rất rõ ràng, có thể bắt sống miệng tận lực bắt người sống. Thật sự là khống chế không được, liền cho người ta giết. Nàng không muốn nói nhảm hai lần. Thiếu chủ, nàng này trên tay đao tựa hồ có chút vấn đề, lão tam lại bị trực tiếp phong hầu rồi. Nếu không chúng ta, đồ hỗn trướng, ngươi chẳng lẽ muốn nhường bản thiếu chủ quỳ xuống đất cầu sinh? Ta Vũ Thần lệ trời lệ đất quỳ cha quỳ mẹ, chưa từng có cho ngoại nhân quỳ xuống lý do thoái thác. Con dế một nữ tử, giam ba câu vậy mà để cho ngươi như ngồi bàn trông. Vũ Thần hừ lạnh một tiếng, khí tức đống nhiên một phát. Hắn ngược lại muốn xem nữ nhân này có thể mạnh đến mức nào. Hắn vo cương thân phá, nhưng không có nghĩa là cái gì a miêu a cậu đều có thể khi dễ đến trên đầu của hắn. Bá. Khương Hải Nghiên đối mặt va chạm tới quyền ảnh, người nhẹ như yến, đạp mạnh một chút liền đi tới hư không. Đỉnh đầu tàn nguyệt cao chiếu. Trong khoảnh khắc một vòng màu đỏ trăng máu phô thiên cái địa mà rơi, kéo dài tới ra mấy chục đạo lóe ra màu đỏ tươi xiển xích. Người chết trật tự, tòa định cả đời. Không ai có thể tránh được nàng cái kia trật tự liên trói buộc. Bị vây người, giống như là bị khóa lại cả đời, từ tuổi trẻ hướng đi già yếu, bất quá mấy cái trong chớp mắt. Mà quá trình này tinh khí thì toàn bộ sẽ bị nàng đoạt được. Nàng sẽ rất ít vận dụng ma công. Phá cho ta. Vũ Thần giống to một tiếng, trên cánh tay nổi gân xanh, tay trái ra sức vừa nhấc, rộng trăm trượng lớn tu di cự trưởng vậy mà ngạnh sinh sinh đem trật tự liên cho nứt vỡ rồi. Hắn dù sao cũng là cựu đoạn tông sư, liên hóa thần kỳ Lâm Hằng đều có thể kịch chiến một phen. Chớ đừng nói chi là hiện tại Khương Thải Nghiên chỉ có nguyên anh trung kỳ. Dù là ma đạo truyền thừa có chiến lược gia trì, cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay bắt lấy hắn. Khương Thải Nghiên quyết định chắc chắn, trong tay song nhận thoát ly, hóa thành hai vòng huyết nhận hướng trật tự liên trung ương mà đi. Chút tài mọn, con dế hai thanh đao, làm sao có thể? Phúc. Lời còn chưa nói hết, hai thanh lưới đao giống như là đại đao cắt thịt bình thường, tùy tiện liền sẽ rách hắn tụ lên cương thể. Đừng giết thiếu chủ của chúng ta. Bình một tiếng. Tráng hắn một chút quỳ ngăn tại Vũ Thần trước mặt. Khương Thải Nghiên tầm mắt ngưng tụ, ngay tại một cái khác thanh đao lưới đao sẽ rơi xuống trên đầu của hắn lúc, cưỡng ép dừng tấp thu hồi lại. Phúc. Lại là một ngụm máu đen phun tới, Vũ Thần khó có thể tin bưng bít lấy bộ ngực của mình. Đó là một đạo vừa sâu vừa dài lưới dao. Mặc dù kịp thời khóa lại khí huyết, nhưng vẫn là có thể lờ mờ có thể thấy được vết thương chỗ sâu nhảy lên trái tim huyết mạch. Nếu là lại sâu một chút, trái tim của hắn sợ là cũng phải bị cắt một đường vết rách. Người có thể có mấy cái mạng. Võ đạo tu sĩ không có cái gọi là nguyên anh, cũng liền có nghĩa là không có cái mạng thứ hai xem như bảo hộ. Bản thể chết rồi, đó chính là chết thật rồi. Làm sao có thể, một đao như thế nào phá ta cương thể? Khương Thải Nghiên khí tức nội liễm, chậm rãi hướng đi hai người, thản nhiên nói, ta thanh này song nhận chính là minh khí rèn luyện, được vinh dự thế gian sắc bén nhất đồ vật. Chính là nam nhân của ta, danh xưng không thể phá vỡ ngũ hành thể, tại lưỡi dao của ta trước mặt, cũng không dám nói có thể chống đỡ được. Nói một cách khác, ta thanh vũ khí này chính là đối phó các ngươi những này, lấy nục thân cường độ vẫn lấy làm kiêu ngạo võ đạo chi nhân. Ha ha, ngũ hành thể, nguyên lai là ngươi là đạo lữ của hắn. Ta vũ thần nhật vua, rơi xuống trên tay các ngươi tự biết khó thoát khỏi cái chết, nhanh lên một chút kết ta đi. Vũ thần ngữ khí hơi có vẻ không cam lòng nói. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là đồ hèn nhát. Tiếng cười quen thuộc truyền đến, Khương Hải Nghiên quay đầu lại, Lâm Hằng đã lặng yên đi vào phía sau nàng. Tiểu Nghiên Nghiên, ngươi vừa mới có phải hay không nói ta cũng gánh không được lưỡi dao của ngươi? Chẳng lẽ không đúng sao? Ta rất hứng. Cứng đến bao nhiêu? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Khương Hải Nghiên ngừng tạm, đẩy ra hắn, chậm nhìn cái mắt. Cái này chó nam nhân, động một chút lại đến đùa giỡn ngươi một chút. Đừng có đùa miệng, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn? Lâm Minh Chủ, cầu ngài đại nhân đại lượng, buông tha thiếu chủ nhà ta đi. Ý miệng, ta Vũ Thần cần dùng tới ngươi cầu tình, muốn chém giết muốn dốc thịt cho thông khoái. Vũ Thần đối với thủ hạ cầu xin tha thứ tràn đầy phẫn nộ. Lâm Hằng lông mày nhíu lại, có chút buồn cười nói, Vũ Thần, ngươi nói ngươi người này, cuồng vọng đến không có giới hạn, còn muốn liên lụy người bên cạnh mình, ngươi muốn chết? Chẳng lẽ người khác liền không muốn sống sao? Thủ hạ của ngươi là người thông minh, nếu như ta đem ngươi giết, cho dù là hắn cầu xin tha thứ, tâm ta mềm tha hắn một mạng. Chờ hắn trở lại Huyền Vũ Đường, cũng như thường là một con đường chết, bởi vì không có chủ tử chết rồi, thuộc hạ còn sống đạo lý. Bởi vậy, chỉ có ngươi sống, hắn có thể sống. Hừ, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Chúng ta võ đạo chi nhân không có chó vậy bơi mừng chủ, gây bôi cầu sinh đồ hèn nhát. Ngoa tạo, cái này thơ mẹ nó không phải Lý Thanh Chiếu sao? Ngươi cái này sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng là cùng ai học? Lâm Tử Thanh, không được, thật đúng là Lâm Tử Thanh, gia hỏa này cũng là kẻ chép văn, chỉ toàn lộng người khác thơ. Lâm Hằng nhìn xem quỳ xuống đất trắng hán, còn có quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở phì phò Vũ Thần. Trong lúc nhất thời đều có chút do dự. Nếu ngươi nói Vũ Thần đám người này là lăng đầu thanh, xác thực không gặp có nhiều đầu óc, nhưng không thể không thừa nhận, vị thiếu chủ này ngược lại là có cốt khí vô cùng. Nếu như hắn là cái đồ hèn nhát, Lâm Hằng không chuẩn vẫn phải nhục nhã hắn một chút. Nhưng vào lúc này, hậu phương mấy đạo khí tức tới gần, không hẹn mà cùng truyền đến vài tiếng kêu la âm thanh. Vân Giao ngự kiếm tại phía trước nhất, đi theo phía sau Lệnh Thanh Vân cùng Triệu Uyển Tình hai cái Vân Giao, chó Lâm Hằng, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Lệnh Thanh Vân, Tiểu Giao sư tỷ, ngươi cũng chậm điểm. Triệu Uyển Tình, có chút cản trở rồi, ha ha. Nhìn xem hướng mình phương hướng chạy tới ba người, Lâm Hằng mỉm cười, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Vũ Thần, tầm mắt bỗng nhiên kiên định hạ xuống. Các ngươi Huyền Vũ Đường người có ý định như hại tại ta, muốn con mắt của ta, thật tình không biết ta cũng đã sớm đối đạo mục đồng ngấp nghé hồi lâu. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Con mắt của ngươi thuộc về ta. Lâm Hằng chập ngón tay lại như dao, ấp ủ một luồng thủy chi lực, hướng Vũ Thần mắt phải quét đi. A a a, con mắt của ta, ngươi không thể lấy đi ta tiên đồng tử, nó là thuộc về ta. Ta. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết dừng lại, một mai tản ra màu xanh nhạt u bản nguyên ánh sáng đạo đồng hiện lên ở Lâm Hằng trong tay. Lâm Hằng không có gấp rung mắt, đầu tiên là đem bản nguyên đạo đồng thu vào. Lâm Minh Chủ, tiên đồng tử đã bị ngài cầm lấy đi, hiện tại có thể buông tha chúng ta a? Buông tha ngươi có thể, nhưng là hắn không được. Lâm Hằng mắt nhìn đã hôn mê Vũ Thần, thản nhiên nói. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu, nổ cỏ phải nổ tận gốc? Hôm nay ta coi như buông tha hắn, ngày khác các ngươi Huyền Vũ Đường cũng vẫn như cũ sẽ đối với ta triển khai trả thù. Mà con người của ta lại không phải vô dục vô cầu, không ràng buộc, có được xương sườn mềm của mình. Lâm Hằng quay đầu lôi kéo Triệu Uyển Tình, Lãnh Thanh Vân tay của hai người, lại vô vô Vân Giao cùng Khương Thải Nghiên bà bay, xoay người nói, ta có người nhà của mình, người yêu, các nàng đều là ta nhất định phải bảo vệ người. Ta sẽ không để cho phong hiểm tái giá đến trên người bọn họ. Cho nên, nhà các ngươi thiếu chủ mệnh tạm thời chụp tại ta chỗ này, liền xem như là ta trong khoảng thời gian này chủ trì đại cục thẻ đánh bắt đi, trở về nói cho các ngươi biết đường chủ, không hy vọng con chết, liền thành thật một chút, an phận điểm, nghe lời một chút. Còn không mau cút đi. Chương 1091, nghịch đồ, ngươi cái tên này. Chương 1091, nghịch đồ, ngươi cái tên này. Tráng hán bị hắn lạnh lùng vẻ mặt và sắc bén ngôn ngữ hù dọa. Cung Quýt đứng người lên, sợ hắn đổi ý bình thường, kéo lấy thụ thương thân thể quay đầu liền chạy. Chỉ cần thiếu chủ không chết, là hắn có thể bình yên trở lại Huyền Vũ Đường. Lãnh Thanh Vân đem Vũ Thần dùng bó dây thừng cho trói lại, đứng người lên vô vô tay nhỏ. Lâm Bảo, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giết hắn đâu. Lâm Hằng một mặt bất đắc dĩ ôm nàng, ta tên ngốc sư tỷ, con mắt đã được đến, giết hắn ngược lại lợi ích liền không tối đại hóa rồi. Chỉ cần hắn trong tay ta, Huyền Vũ Đường người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta cũng không muốn người bên cạnh cũng đi theo bị uy hiếp. Chó Lâm Hằng, tại sao ta cảm giác ngươi là coi chúng ta là trở thành vương hữu, còn một ngụm một câu uy hiếp? Tiểu Giao tỷ, Lâm Hằng hẳn không phải là ý tứ kia, hắn hẳn là không muốn cho chúng ta tăng thêm áp lực, dù sao bị con muỗi đốt cũng quái phiền. Triệu Uyển Tình gãi gãi đầu nói, ngươi nhìn, vẫn là Uyển Tình hiểu ta. Ai nha, ta đương nhiên biết rồi, lập tức thâm tình bắt đầu, còn trách không thích đứng nhé. Ê, cái kia, vậy ta có một vấn đề. Khương Thải Nghiên giơ lên một cái tay nhỏ, nhỏ giọng nói, thế nào Thải Nghiên? Có vấn đề gì? Ta có thể minh bạch, Lâm Hằng ý của ngươi là đem hắn người thiếu chủ này khống chế trong tay, Huyền Vũ Đường không dám chơi ngắn chân. Có thể nếu là bọn họ từ bỏ hắn đâu, người ta vạn nhất lại không chỉ một nhi tử, đúng không? Lời tuy như vậy, nhưng là Tiểu Nghiên, ngươi sinh qua nhi tử sao? A, cái gì a, ta cái nào sinh qua nhi tử? Khương Thải Nghiên bị hắn câu nói này hỏi tỉnh tỉnh. Cái này cùng chính mình sinh bất sinh nhi tử có quan hệ gì? Cái này nhi tử cũng không phải ven đường nhặt rau cải trắng, hắn cốt linh cũng bất quá hơn 40 năm, võ đạo chi nhân thọ nguyên không kịp tiên đạo tu sĩ như vậy dài dằng dặc. Nói cách khác, hắn tương đương với vị kia võ thánh lao niên có con, hơn nữa còn bị ký thác kỳ vọng, liền phong tồn khí vận tiên đồng tử đều để lại cho hắn. Các ngươi nói người thiếu chủ này hàm kim lượng có cao hay không? Càng cường đại tu sĩ, càng khó thai nghén dòng dõi. Mặc kệ văn đạo, võ đạo, tiên đạo, vô luận cái nào đạo phái, đều là như vậy. Có lẽ đêm nay, ta cần phải cho bốn người các ngươi hảo hảo phổ cập khoa học một chút sinh em bé thưởng thức. Đến quả ớt nhỏ, hôn một cái. Lâm Hằng xích lại gần bệnh lên một cái miệng trở lấy Vân Giao chủ động hiến môi. Kết quả Vân Giao lại trực tiếp rôi ra hai ngón tay, dùng sức bóp, cho hắn bóp thành con bị miệng. Sau đó dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh. Lâm Hằng có chút nước mắt, thần quang đập vào mi mắt, sáng sớm đã thay đổi tảng sáng. Chẳng qua là bởi vì kịch chiến cuốn lên khói bụi, che lại tia sáng. Sư đệ, trời đã sáng nha. Ngoa tào, ta thật giống bên một sự kiện. Chuyện gì? Không kịp giải thích, quả ớt nhỏ bốn người các ngươi đem người cho ta áp tải đi thôi, ta trễ giờ lại tới tìm các ngươi. Nói xong, Lâm Hằng liền cũng không quay đầu lại trốn đi. Một bên khác, thôn trang bên trên, Ngọc Vũ Đồng đi qua đi lại, một mặt lo lắng nhìn phía xa, nhịn không được cắn răng nói, tên lịch đồ này, có phải hay không không có đem bản tôn mà nói coi ra gì? Làm sao còn không có tới a? Quân thượng, Ngọc tộc người đến. Bây giờ nên làm gì? Mặc kệ, bản tôn trực tiếp bên trên. Rất nhanh, Ngọc Vũ Đồng chủ động tiếp kiến Ngọc tộc người. Một người có mái tóc xóa tung thon dài lão đầu, còn có bốn người trẻ tuổi. Lại là hắn, Ngọc Vũ Đạo. Ngọc Vũ Đồng trong lòng bàn tay dần dần nắm chặt, người trước mắt dù là qua mấy trăm năm, người thay đổi giản mua rất nhiều, nhưng vẫn là làm cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngọc Vũ Đạo, người cũng như tên, làm việc sự tỉnh từ trước đến nay không có đạo lý có thể nói. Người này chính là nàng nhất mạch kia người, Ngọc Vũ Đồng thậm chí đều phải gọi hắn một tiếng nhị ra. Lúc trước, chính là lao giả này tác hợp lấy lao đại cái kia một chi, cầm nàng đi như thế. Không nghĩ tới chính mình sớm chạy. Nghe nói bởi vì việc này, lao giả này khí gần chết, còn tìm không ít người truy tra tung tích của nàng. Vũ các chủ, lão hủ lưu lễ. Ba ngày kỳ hạn đã đến, không biết thương sinh đỉnh thế nào. Ngọc Vũ Đồng nét miệng lên một vòng đường cong, thản nhiên nói, đỉnh đã chữa trị hoàn tất, xin mời đi theo ta đi. Vậy được rồi. Ngọc Vũ Đạo đi lên trước, đưa tay chạm đến mấy lần, đột nhiên nhướng mày. Vũ các chủ, để cho các ngươi chữa trị đỉnh quyết giác, vì sao không có chữa trị tốt, còn lại ba chỗ còn ra phát hiện ra mới quyết giác. Tu đỉnh mục đích là để sử dụng, Ngọc Đạo hữu không cảm thấy dạng này có loại đối xứng đẹp không? Gan lớn, thần cưỡi ngựa đối xứng đẹp. Hô trướng, các ngươi Vũ Hiên các cũng dám đùa nghịch chúng ta. Thương sinh đỉnh cũng là bởi vì không có cách nào tụ khí vận, chúng ta mới lấy ra chữa trị. Thiếu một góc còn như vậy, hiện tại lại thiếu ba cái, ngươi nói cho lão phu đây coi như là chữa trị xong. Làm ta là ba tuổi đứa nhỏ dễ lừa gạt. Chúng ta Vũ Hiên các việc buôn bán, từ trước đến nay không dám quyết đại, đỉnh không có cách nào tụ khí vận, chẳng lẽ liền không thể là có nguyên nhân khác. Còn nữa nói, các ngươi đỉnh kia thiếu cái sừng, còn không phải một ngày hai ngày đi. Đều mẹ nó qua mấy trăm năm, còn dám nói là khuyết giác vấn đề. Thật coi mình là tốt người giả bị đụng. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ta biết còn rất nhiều, nghe nói các ngươi đỉnh vẫn là một cái rời bỏ tộc quân phản đồ hủy diệt. Ngọc Vũ Đạo lông mày nhíu chặt, không sai, cái kia bại hoại lúc trước biết tung tích của nàng, nên không lưu chỗ chống đem nàng bắt về. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Bây giờ người ta có thể thần khí rất, nghe nói còn tại một cái tiên tông bên trong làm trưởng lão. Bất quá thì tính sao, còn không phải một cái chó nhà có tang, nếu là dám trở lại tổ địa, mặc kệ nàng ra sao thân phận, lão phu chắc chắn đem nàng tới đỉnh. Mạnh, tốt tốt tốt, lão giả. Hôm nay không giống ngày xưa, còn muốn lấy cầm bản tôn tế đỉnh. Ngọc Vũ Đồng có chút không nín được nộ khí rồi. Đúng vào lúc này, khí tức quen thuộc tới gần. Một thanh âm thâm thẳm từ phía sau truyền đến. "Ồ, ngươi muốn bắt sư tôn ta tế đỉnh?" Ngọc Vũ Đạo sửng sốt một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng chậm rãi tới. "Ngươi sư tôn, ngươi là người phương nào?" Tại hạ bất tài, Tiên Minh minh chủ, Thanh Hiên Tông tông thiếu, gia sư Ngọc Vũ Đồng. Đã sớm nghe nhà ta vị kia cá ướp muối sư tôn nói, gia tộc của nàng là cái ăn tươi nuốt sống địa phương, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn có thể từ mộng thị tộc nhân trong miệng nghe được một chút chửi bới ngôn luận. Các ngươi muốn bắt nàng tế đỉnh, nàng còn không thể phản kháng. Không nên nàng tiếp nhận hai nạn, là các ngươi chống giống áp đặt cho nàng, lại còn có thể nói chắc như linh đóng cột nói nàng là rời bỏ tộc quần bại hoại. Ta nhìn, dạng này tộc đàn, coi như không bị trời thu, cũng chắc chắn sẽ bị người diệt. Lâm Hằng vừa nói, một bên dịch bước đi tới Mộng Vũ Đồng bên người. Nghịch đồ, ngươi cái tên này. Mộng Vũ Đồng nhìn xem nàng bên cạnh nhan, trong lúc nhất thời trong lòng rất là cảm động. Nàng hiện tại lén gạt đi thân phận, không tiện phát tác. Nhưng là hắn lại thay nàng đem tất cả lời muốn nói đều nói ra. Chương 1092. A, các chủ nàng, nàng tại sao cùng tiểu tử kia? Chương 1092. A, các chủ nàng, nàng tại sao cùng tiểu tử kia? Ngọc Vũ Đạo nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi, trong lòng lập tức giật mình. Đây chính là Tây Châu Liên Minh minh chủ. Đã sớm nghe tộc nhân nói Tiên Minh minh chủ là cái hóa thần kỳ người trẻ tuổi, không nghĩ tới sẽ trẻ tuổi như vậy. Thế nhưng là hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thế ra hội nghị không phải đã kết thúc, bình thường bọn hắn cần phải đi hướng Tiên Minh tổng bộ. Nhìn đối phương tư thế, tựa hồ vẫn là phải cho sư tôn của mình ra mặt. Ngọc Vũ Đạo ngưng trọng khuôn mặt phóng thích ý cười, ngữ khí hiền lành nói, nguyên lai là Tiên Minh minh chủ, thất kính thất kính. Nếu Minh Chủ biết được chính mình sư tôn cùng Mộng tộc ở giữa ràng buộc dây dưa, liền không nên mở miệng vọng nghị việc này. Bởi vì người đều sẽ nói đúng chính mình có lợi bộ phận, ai biết nàng có hay không thêm mắm thêm muối sao? Thế đỉnh là gia tộc vinh quang, tất cả mọi người cam tâm tình nguyện, vì sao đơn độc đến nàng nơi này lại lựa chọn chạy trốn? Cái này chẳng lẽ không phải ích kỷ nhu nhược? Một người như vậy, xứng hay không vi sư, Lâm Minh Chủ vẫn là phải thật tốt châm trước a. Nghe nói như thế, Ngọc Vũ Đồng lập tức siết chặt nắm đấm, bộ ngực cũng tại kịch liệt chập trùng. Tốt một cái đổi trắng thay đen, ở ngay trước mặt chính mình đến chân ngòi ly gián. Lão già này vẫn là giống như trước như vậy không biết xấu hổ, trắng đều có thể nói thành đen. Nàng yên lặng nghiêng đầu mắt nhìn Lâm Hằng, nhà mình hiển nhãn bao chắc chắn sẽ không bị hắn dăm ba câu mê hoặc. Cái này lão đang coi ta là cái gì rồi, ngươi một ngoại nhân còn muốn ly gián ta cùng sư tôn. Buồn cười. Lâm Hằng trong lòng cười lạnh liên tục, lắc đầu nói, Mộng đạo hữu, nhà ta sư tôn xứng hay không vì sư ta không biết, nhưng ngươi thật không biết là người. Không cho phép ta vọng nghị việc này, ngươi lại đường hoàng đối sư tôn ta tiến hành chửi đối. Không nói đến nàng không phải là bởi vì nhu nhược ích kỷ rời bỏ tộc đàn, liền xem như ta cũng duy trì. Bởi vì bị hiến tế không phải ngươi, ngươi mới có thể hiên ngang lẫm liệt đứng trước mặt người khác nói những này không bằng cầm thú mà nói. Đủ rồi. Ngọc Vô Đạo tầm mắt thay đổi lạnh lùng, cưỡng chế lấy giận dữ nói, Lâm Minh Chủ, gọi ngươi tiếng Minh Chủ là nể mặt ngươi, ngươi đừng thật đem mình làm một chuyện rồi. Đây là tộc ta sự tình, coi như nàng là ngươi sư tôn, ngươi cũng không có tư cách tử trong bình phán. Nếu để cho nàng rơi xuống chúng ta Mộng tộc trong tay người, nàng vẫn như cũ trốn không thoát 500 năm trước cần phải thực hiện nghĩa vụ. Lao giả, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Dám ở ngay trước mặt ta tiến hành uy hiếp, thật coi ta Lâm Hằng là dễ trêu sao? Làm sao? Ngươi muốn cùng lão phu đọ sức một phen? Lâm Hằng nhếch miệng cười một tiếng, tầm mắt rêu rêu nói, lúc đầu ta không muốn bởi vì sư tôn một chuyện cùng các ngươi dây dưa, đã các ngươi dám đem lời đặt ở phía trước, ta cũng đặt xuống câu nói tiếp theo. Trở về nói cho tộc nhân của các ngươi, ta cùng sư tôn sớm muộn sẽ đến nhà bái phỏng, làm tốt quy nên chuẩn bị. Tiểu tử, ngươi đây là đang đại biểu Thanh Hiên Tông cùng ta Mộng tộc khai chiến. Đừng tưởng rằng ngươi là minh chủ thì ngon, ngươi người minh chủ này bất quá là đối ngoại thủ đoạn thôi, sẽ không có người giúp ngươi trong tiến hành đấu. Lâm Hằng xoay người, méo méo trước mặt có chút ngẩn người sư tôn bà bay, có chút bên cạnh mắt nói, khai chiến. Các ngươi Mộng tộc cũng xứng cùng ta Thanh Hiên Tông khai chiến. Nghe vậy, Mộng Vô Đạo sau lưng bốn tên thanh niên cũng nhịn không được rồi. Thật cưỡi ngựa càn rỡ, cũng dám không đem Mộng tộc để vào mắt. Chưa từng nghe qua một câu gọi là nước chảy thế gia, làm bằng sắt cổ tộc sao? Ngươi một cái mặt lưu quật khởi tiên tông, liền thế gia cũng không tính, cũng dám cùng cổ tộc khiêu chiến. Thật là không biết trời cao đất rộng. Ngọc Vô Đạo ngăn cản bốn người sau lưng, đối phương hiện tại dù sao cũng là tiên minh minh chủ, nếu là đem hắn đả thương, ai đến chủ trì đại cục? Đắc tội phía sau vương triều sẽ không tốt. Cãi lộn kết thúc, trải qua Lâm Hằng như thế một pha trộn, Ngọc Vũ Đồng tiếp xuống cùng với đối thoại liền dễ dàng rất nhiều. Ngọc Đạo Hữu, chúng ta Vũ Hiên các lại chạy không được, chiếc đỉnh này đến cùng có thể hay không tụ khí vận, các ngươi lấy về liền biết. Hà tất tranh đua miệng lưỡi? Hừ, hy vọng Vũ các chủ không để cho chúng ta thất vọng, làm hư thương sinh đỉnh, cái này đại giới không phải là các ngươi Vũ Hiên các có thể gánh chịu. Đây là số dư 30 vạn linh thạch. Ngọc Vô Đạo đem túi chứa vật đã đánh qua. Vậy liền chúc Ngọc Đạo hữu lên đường bình an. Hừ. Ngọc Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, chỉ huy bốn người trẻ tuổi đem đỉnh cho khiêng đi. Rất nhanh, Lâm Hằng lại chui ra, một tay lấy túi chứa vật vào lại, mở ra xem bên trong lại là không. Ngọc Vũ Đồng đắc ý lung lay trên tay mình chiếc nhẫn, Hằng Nhi, linh thạch đã bị vi sư chuyển rời đến trong giới chỉ nữa nha. Sư tôn, ta cũng có công lao tốt ta, không có ý định phân ta một chút sao? Đưa tay ra. Nha. O a. Liền một mai. Không phải sư tôn, ta thực sự khống chế ngươi rồi. Không đợi Lâm Hằng phản ứng, liền gặp cá ướp muối sư tôn chủ động xích lại gần, đem mặt nạ đem hai xuống, có chút nâng lên tuyết trắng cái cổ, hướng hắn trên môi điểm hạ. Sau đó lại hai tay nắm ở cổ của hắn, một mặt cương chịu nói, Hằng Nhi, vẫn còn biết cho sư tôn xuất khí, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn ở một bên xem náo nhiệt. Ba, vậy làm thế nào? Ta vừa tới chỉ nghe thấy hắn muốn bắt sư tôn tế đỉnh, thật sự là nhịn không được. Làm gì tổng nhìn chằm chằm nhà ta cá ướp muối không dung tha, không mắng hắn trong lòng ta đều khó chịu. Ngươi bây giờ càng ngày càng có thành tựu nam nhân đảm được rồi. Ngọc Vũ Đồng ngọc thủ nhẹ nhàng dán tại hắn trên gương mặt, tiếng tim đập không ngừng tăng tốc. Chẳng lẽ trước kia liền không có đảm đương sao? Không gặp phải có bao nhiêu, luôn cảm giác tùy thời có thể đem thê tử bán đi. Nói vậy, bán thê tử không thành Diệp Thiên sao? Ta đó là cảnh giới quá thấp, muốn có đảm đương, ai cũng đánh không lại cũng không có cách nào à? Hiện tại đồ nhi ta xem như cùng Mộng tộc kết cửu oán, sư tôn ngươi nói nên thưởng ta thế nào? Lâm Hằng bệnh bệnh lên miệng. Ngọc Vũ Đồng tầm mắt sơ lược chìm, do dự một chút sau vẫn là lại ban thưởng hiển nhãn bao một cái đi. Hai sư đồ liền quang minh chính đại đứng ở trên không trong đất thân lấy. Nàng ôm cái cổ, hắn đỡ lấy eo nhỏ, trong miệng khí tức quấn quanh. Một màn này vừa lúc bị chạy tới ảnh nhất, còn có thợ rèn cái kia hai sư đồ nhìn vừa vặn. A, các chủ, nàng tại sao cùng tiểu tử kia? Ảnh nhất vội ho một tiếng, vội vàng lôi kéo hai người rời đi. Hiện tại quân thượng là không có chút nào chiếu cố đến thể diện a, trước đó nói gần nói xa mọi loại chống đối, không nghĩ tới lại bị tông thiếu dạy dỗ trở thành dạng này. Cho nên lại cao hơn lạnh tiết tử, cuối cùng kết cục cũng chỉ có thể là ác đoạt sao? Sư tôn, thật giống bị người nhìn thấy. Nhìn thấy làm sao vậy? Sư đồ ở giữa không thể thân mật điểm sao? Có thể chứ? Không được sao? Mặc kệ, trước ông đi. Chương 1093, Lãnh Thanh Vân. Ta mới không phải truyền kỳ nhịn châu vương. Chương 1093, Lãnh Thanh Vân. Ta mới không phải truyền kỳ Nhịn Châu Vương, liền khi Lâm Hằng coi là có thể ăn uống thả cửa thời điểm, Ngộng Vũ Đồng lại ngạnh sinh sinh tới đợt dừng tốc. Ban ngày không thể tuyên dâm, chờ về nhà rồi nói sau, nơi này không tiện. Nghe nói Giao Nhi mấy người các nàng đến rồi.
Ừm,
các nàng tới tìm ta, thuận tiện chơi một chút, nếu Ngộng tộc bên này ứng phó đi qua, ngày mai giữa trưa chúng ta liền trở về đi. Ngươi bây giờ thân là minh chủ, không nên đi tổng bộ sao? Ngộng Vũ Đồng nghi ngờ dưới. Đối ngoại chúng ta quản lý bộ thiết lập ở Thanh Hiên Tông, đối nội nha. Trên thực tế tại Long Tích Sơn. Lâm Hằng lặng lẽ meo meo nói cho nàng. Ngươi lại đang dở trò quỷ gì chú ý? Chờ lấy nhìn liền tốt. Nhà ngươi hiển nhãn bao muốn nổi danh rồi. Thời gian kế tiếp, Lâm Hằng không có trì hoãn kế hoạch. Trận này nhi nữ tình trường cần thả thả, nếu như hắn không thể làm ra một điểm thành tích đi ra, người minh chủ này vị trí liền sẽ trở thành trò cười. Trở lại tiểu trấn, Vân Giao bọn người ở tại nghe nói muốn trở về tin tức, lập tức có chút không vui. Các nàng thật vất vả đi ra một chuyến, kết quả mới vừa nhìn thấy người liền muốn lừa gạt trở về. Chẳng phải là phí công một chuyến? Kỳ thật trở về cũng rất tốt, các ngươi nhìn, dược liệu đều mua đủ. Triệu Uyển Tình lung lay chính mình cái soạn, bên trong đầy linh dược. Trở về cùng Tiểu Lam chơi mạt trược cũng rất tốt. Vậy ta một cái người ăn trước điểm thịt, có thể sao? Vân Giao hướng mấy người nháy mắt nói. Tốt, xin nhờ cầu các ngươi rồi, đáng giận sư tôn không cho phép mua bán số trời, ta quá đáng thương ta. Kém chút quên, Vân Giao bởi vì ăn cắp bản quyền người khác số trời bị trừng phạt, trọn vẹn bị phạt nửa năm. Cái gì hoang phế nửa năm bất thôi? Triệu Uyển Tình tạm thời cười cười, ta không có ý kiến. A ha ha, vừa vặn, ta cũng muốn một cái vắng người tính. Tên ngốc ngươi đây, ta cũng muốn ăn thịt. Tạm biệt đi, tặng cho sư tỷ ta một cái người không được sao? Đêm xuân khổ ngắn, thật sự là không muốn cùng tên ngốc chia sẻ. Không cần, các ngươi đều cảm thấy ta dễ nói chuyện, sau đó đều khi dễ ta. Tiểu Giao sư tỷ, kỳ thật ngươi cũng cảm thấy ta dễ bị lừa đúng không? Nào có, chúng ta thế nhưng là tốt nhất tỷ muội. Vân Giao lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, ta bị xấu lao tỷ châu nhiều lần như vậy, ngươi cũng là ở một bên chế giễu, tiếng cười lớn nhất. Nghe nói như thế, Vân Giao trong đầu nhịn không được hiện hiện một chút kỳ quái hình ảnh, lập tức không có kéo căng ở ha 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 ha. Á a a. Ngươi nhìn ngươi nhìn, còn tại trò cười ta, có tin ta hay không tố giác ngươi cho sư tôn. Lãnh Thanh Vân trong lúc nhất thời phá phòng, chuyển ra sư tôn tiến hành áp chế. Dám uy hiếp ta, ta chính là Nguyên Anh tôn giả, ai dám tố giác ta, ai có thể tố giác ta. Vân Giao tiến lên, hai ba lần liền đem Lãnh Thanh Vân cho chế phục trên bàn. Mẫu dùng thử, con dế tên ngốc cũng dám ngỗ nghịch sư tỷ rồi. Còn dám hay không tố giác rồi? Không dám rồi. Hừ, tên ngốc, không phải sư tỷ ta chê cười ngươi, châu ngươi chính là tỷ tỷ, lại không phải chúng ta. Chính mình cũng gần thành truyền kỳ Nhịn Châu Vương rồi. Ta mới không phải truyền kỳ Nhịn Châu Vương, cái danh xưng này cần phải cho xấu lão tỷ. Hi hi, đùa giỡn chung quy là tạm thời. Hôm sau giữa trưa, Vân Chu lên đường. Trở về nhà hành trình nhiều một người khách nhân, người này dĩ nhiên chính là Huyền Vũ Đường thiếu chủ. Chờ đến Tiêm Vân Phong liền cho nhốt lại. Khương Thải Nghiên đắc ý về tới chính mình nhỏ khoang bên trong, nơi núi lỏng có chút gấp hai lưng. Kết quả lại rất xuống. Ngay tại nàng chuẩn bị xoay người lại nhặt lúc, sau lưng đột nhiên chuyển đến va chạm. Ông. Tiểu Nghiên Nghiên, nghĩ không nghĩ phu quân? Ngạc nhiên, Lâm Hằng. Ngươi làm gì? Ngươi không phải tại Tiểu Giao tỷ bên kia sao? Khương Thải Nghiên sắc mặt hoảng hốt, vừa mới dứt lời liền bị chó nam nhân trực tiếp áp đến trên giường. Tiểu Giao Giao khéo hiểu lòng người, ta nói với nàng áp lực của ngươi tương đối lớn, gần nhất tâm sự không ngừng, nàng liền chủ động yêu cầu ta qua đây cùng ngươi. Khương Thải Nghiên con ngươi hơi co lại, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, kỳ thật cũng không có lớn như vậy à, nếu không ngươi lừa gạt trở về. Hừ, tiểu yêu nữ, hôm nay ngươi nói cái gì đều phải hảo hảo hầu hạ ta. Thế nhưng là sắc trời còn sớm đâu. Không sao, chúng ta trước tiên có thể chơi bữa trò chơi. Trò chơi gì? Chủ tớ trò chơi. A. Lâm Hằng bất động thanh sắc lấy ra một bộ màu đen trang phục nữ bộ, đây là trước đó liền làm theo yêu cầu tốt bấy. Khương Thải Nghiên con mắt trừng được căng tròn, cuối cùng vẫn là không có chống chọi Lâm Hằng uy hiếp. Không chỉ có đổi bấy, đầu tóc còn biến thành song đuôi ngựa. Một bộ điềm đạm đáng yêu, ưu nhược động lòng người bộ dáng, nhìn thấy người tâm ba ngứa một chút. Tiểu Nghiên, đến so cái a. Nụ cười lại ngọt ngào một điểm, đầu phía bên phải lệch ra một điểm, không sai. Chính là như vậy. Từ giờ trở đi, ngươi có thể không cần gọi phu quân, đổi tên chủ nhân là được. Ngươi đừng quá mức nha. Chó nam nhân chơi vẫn rất hòa, phi. Trương Long Tâm. Lâm Hằng bên này mang theo các lão bà về nhà. Một bên khác, một tòa núi lớn chỗ sâu. Huyền Vũ Đường, tất cả võ giả tập hợp tại trong đường. Vũ Thần bị một cái mới vừa đột phá hóa thần kỳ tiểu tử cho đánh bại, hoàn thành tù nhân. Mấy người các ngươi thị vệ là làm ăn gì, liền một cái hóa thần tu sĩ đều không đối phó được. Hồi bẩm nhị đường chủ, thiếu chủ hắn thật sự là quá khinh địch, chúng ta muốn giúp đỡ, hắn không chịu để cho chúng ta xuất thủ. Nếu là chúng ta năm cái hợp lực, tuyệt đối có thể đem hắn cầm xuống. Tráng hắn đang vì mình tiến hành khai thác. Nhiên Nga, đáp lại hắn lại là một bàn tay. Người trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Ngồi tại chủ vị nam tử trung niên, tóc mai hiện ra tông màu nâu, dáng người dị thường khôi ngô. Khí tức nội liễm, nhưng cho người cảm giác gáp bách lại dị thường đáng sợ. Thiên Minh, minh chủ, dám đả thương con ta, vô luận là ai đều phải trả giá đắt. Đường chủ, thiếu chủ bây giờ tại trên tay Thanh Hiên Tông, nếu như chúng ta tùy tiện động thủ, sợ là sẽ phải đối thiếu chủ bất lợi, mong rằng nghĩ lại. Người đang sách giáo khoa thánh làm việc. Vũ Bá, Vũ Thần cha ruột, Đại Thành Võ Thánh, Huyền Vũ Đường nhân vật dẫn đầu, cũng là võ đạo phái tạ bên trong người nói chuyện một trong, thực lực thông thiên. Võ Thánh Tam đoạn lúc, liền từng tay xé qua một con hợp đạo đại yêu. bây giờ đã là võ thánh bắt đoạn, thực lực đã sớm sâu không lường được. Cuồng vọng tự nhiên có cuồng vọng lực lượng, hai cha con quả thực là một cái tính cách. Vũ Thần là hắn duy nhất lại yêu thích nhất nhi tử, Huyền Vũ Đường trách nhiệm tương lai cũng sẽ giao phó cho hắn. Kết quả hiện tại nói cho hắn biết, con trai bảo bối của mình bị người chém tay, gãy chân, còn bị đả mắt. Khẩu khí này há có thể nuốt xuống? Hừ. Vũ Thần nếu là xảy ra ngoài ý muốn, bản thánh để bọn hắn toàn bộ Thanh Hiên Tông cho cùng. Cho tiểu tử kia truyền lời, nếu là không đem Vũ Thần trả lại, tự thân tới cửa thỉnh tội. Bên cạnh hắn thân nhân, liền sẽ có tai họa ngập đầu. Vũ Bá sẽ không bị người uy hiếp. Nếu có người dám uy hiếp hắn, hắn không đề nghị trái lại uy hiếp người khác. Ngươi có thể bắt ta nhi tử, ta liền không thể động tới ngươi vậy ngược. Nhị đường chủ còn muốn nói gì, nhưng nhìn Vũ Bá dáng vẻ, cục diện tựa hồ đã không thể vãn hồi rồi. Chỉ là người ta là minh chủ, Huyền Vũ Đường thật sự có năng lượng lớn như vậy sao? Chương 1094, luyện hóa bản nguyên đạo đồng, tiến vào hệ thống không gian. Chương 1094, luyện hóa bản nguyên đạo đồng, tiến vào hệ thống không gian. Thời gian nhoáng một cái, hai ngày thời gian trôi qua. Lâm Hằng mang theo tất cả mọi người quay trở về Thanh Hiên Tông. Độc Cô Tử Viên cùng Độc Cô Phong bọn người gặp người đều trở về, cũng là lập tức chạy ra nên tiếp. Ai nha, thật là, lúc này mới mấy ngày liền đem ta con trai cả cho gọi trở về rồi. Làm sao không gặp Vũ Đồng muội tử? Độc Cô Phong nghi ngờ nói. Ngọc Vũ Đồng không có hộ tống cùng một chỗ, dù sao hiện tại ngoại trừ Lâm Hằng bên ngoài, không có người biết được ngựa của nàng giáp. Thanh Nguyệt Trường Ca bên kia còn có bí cảnh chìa khóa làm ăn, nói ít cũng phải chỉ hoán hai cái. Cháu trai lớn, người kia là ai? Độc Cô Phong nhìn xem bị trói gô thanh niên, một mặt kinh ngạc. Hắn a, muốn giết chết Lâm Hằng, kết quả gian kế không thành bị cầm. Vân Giao mở miệng giải thích. Cái gì? Có người muốn giết ngươi, ai lớn như vậy gan chó? Độc Cô Tử Huyên nghe được có người muốn chính mình con trai cả, lập tức cấm nhãn. Lâm Hằng mắt nhìn Vân Giao, ra hiệu nói, quả ớt nhỏ, các ngươi đem hắn áp giải đến phòng tối đi. Chúng ta đi trước chủ điện nói chuyện đi, đừng đều ở nơi này đứng đấy. Tốt a, đi tên ốc, cùng ta đi áp người. Lâm Hằng trở về tin tức, rất nhanh liền đưa tới đại sư tỷ bọn người. Đoàn Thư Vân, Lãnh Thanh Thu, Mộ Liễu Khê ba cái, cơ hồ là đồng thời chạy tới chủ điện. Vừa vặn vượt qua Độc Cô Tử Viên hướng Lâm Hằng hỏi thăm đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Hằng không có giấu giếm, sự thật nói ra. Không phải chứ, tiểu tử ngươi thật thành minh chủ rồi. Lao Cửu vẫn là một bộ không thể tin được dáng vẻ. Ta con trai cả thông minh như vậy, là minh chủ thế nào? Mới nói, Vũ Đồng không có khả năng lừa gạt chúng ta, lão ca ngươi chính là ghen ghét chính mình cháu trai có tiền đồ. Hừ, hắn có tiền đồ mà nói, làm sao có thể làm minh chủ, còn có thể bị người chặn giết. Độc Cô Tử Viên ngừng tạm, tầm mắt trầm thấp xuống nhìn về phía Lâm Hằng, khó hiểu nói, lời này cũng đúng. Con trai cả ngươi cũng thành tiên minh minh chủ rồi, cho dù có người bất mãn với ngươi, cũng không thể một điểm che lấp đều không có đi giết ngươi đi. Cái này Huyền Vũ Đường là cái gì thế lực? Cần phải võ đạo thế lực, ta nghe võ phu nói bọn hắn võ đạo thế lực đều ưa thích mang theo đường chữ phần cuối. Đương nhiên, ta đây cũng là suy đoán. Đoàn Thư Vân mở miệng chen vào một câu. Lâm Hằng ngước mắt nhìn về phía nàng, mỉm cười, không sai, đại sư tỷ rất thận trọng, bọn hắn chính là võ đạo chi nhân, lệ thuộc vào phái Tả Nhất Mạch. Nguyên nhân gây ra vẫn là ta đôi mắt này a. Đạo Mục Đồng. Lâm Hằng tay trái có chút xoay chuyển, theo tâm niệm vừa động, bản nguyên đạo đồng hiện hiện ở trước mặt mọi người. Con mắt còn lại, ngươi tìm được. Hắn vì con mắt của ta mà nói, cũng coi là nhân họa đắc phúc, giúp ta bổ đủ con mắt. Chỉ cần ta đem bản nguyên đạo đồng dung nhập bản thân, thì tương đương với khí vận bổ đủ. Chư vị còn nhớ rõ chúng ta trước đó nói chuyện sao? Đạo Mục Đồng chỉ là phong tồn khí vận một chứa, nhưng là cho đến bây giờ, chúng ta còn không biết cái này một đống khí vận đại biểu phương nào trận doanh. Vẫn là cái kia chưa hiện lộ trận doanh. Độc Cô Tử Huyên ánh mắt âm trầm nói. Nghe giữa bọn hắn đối thoại, mọi người ở đây bên trong liền lao cứu một mặt một bức. Nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Trận doanh. Các ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Ai nha lão ca, ngươi trước đừng chen vào nói chờ đằng sau có rảnh ta và ngươi nói. Độc Cô Tử Huyên liếc mắt nhìn hắn, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Hằng nói, cái kia con trai cả, ngươi sau đó phải làm sao bây giờ. Lấy mẹ nhìn, tiên đồng tử đã như vậy trọng yếu, đám người kia. Hoặc là cái kia không biết trận doanh người khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong nội tâm của ta đã có sắp xếp, các ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó còn cần mẹ lao cứu các ngươi hỗ trợ chính là. Hiện tại ta cần phải đi luyện hóa bản nguyên đạo đồng rồi, có chuyện gì xuất quan lại nói. Lâm Hằng đem sự tình kể một chút, sau đó đơn giản cùng đại sư tỷ bọn người bớt ve an đuổi xuống, liền trực tiếp đi bế quan. Hắn nhu cầu cấp bách đem Đạo Mục Đồng bù đắp, đi xác minh một sự kiện. Lâm Hằng rời đi, Độc Cô Phong tiến lên trước xô đẩy mấy lần Độc Cô Tử Huyên bà bay, một mặt khó chịu biểu lộ. Lão muội, ta phát hiện ngươi tìm về nhi tử liền cùng ngươi ca lạnh nhạt, các ngươi lại làm thứ đồ gì không cùng ta nói. Hừ. Nhà ta tiểu Hằng vậy nhưng có tiền đồ hỏng, không giống ngươi cái gì đều không quan tâm. Nói một chút, ta nghe một chút chuyện gì xảy ra. Không chịu nổi lao cứu thúc dụng, Độc Cô Tử Huyên liền đem trước đó Lâm Hằng để bọn hắn thảo luận kỷ nguyên trận doanh sự tình, đơn giản cùng hắn nói một chút. Nói tóm lại, liền một câu. Tiên giới bàn cờ trận, một đống quân cờ vừa đi vừa về va chạm. Phòng trong nội viện, Lâm Hằng cho bốn phía che lại cái giới. Khoanh chân ngồi dưới tàng cây, thưởng thụ lấy gió thổi rầm mát. Dung mắt quá trình trước đó tại Dược Vương Cốc từng có kinh nghiệm, bởi vậy lại dung một mai con mắt cũng không tính là gì việc khó. Bước đầu tiên, lợi dụng thủy chi lực đem con mắt dơ bẩn thanh trừ. Dù sao nó tại Vũ Thần trong hốc mắt chờ đợi hồi lâu, nhìn qua quá nhiều mấy thứ bẩn thỉu. Lâm Hằng cũng không biết trực tiếp dùng ánh mắt của người khác, nghĩ như vậy nghĩ liền buồn nôn. Đem con mắt gột rửa xong, liền có thể trực tiếp đem bản nguyên đạo vào thân thể bên trong. Toàn bộ quá trình tận hưởng sự êm dịu. Mắt trái cảm nhận được một nửa khác ràng buộc, bắt đầu phát sáng phát nhiệt. Cho dù là nhắm đôi mắt lại, trước mặt cũng giống như sụp đổ bình thường hắc ám. Phản phất độc thân tại một chỗ bí ẩn vắng vẻ không gian. Lâm Hằng đi lên trước, nhìn xem bày ra hợp quy tắc linh thạch cùng chất bảo, đống cảm giác kinh ngạc. Cái này, đây là, làm sao có điểm giống ta trước đó vơ vét linh thạch? Đây là địa phương nào, ý thức của ta vậy mà như thế thanh tịnh? Lâm Hằng thậm chí có thể khống chế thần trí của mình. Lực lượng thần thức phát động, trong nháy mắt liền đem toàn bộ hắc ám không gian bao quát ở bên trong. Chỉ thấy cách đó không xa, số lượng hàng trăm huỳnh quang lập lòe, giống như ngày mùa hè đông đóm. Ngoa tạo, nhân đạo trái cây, đạo quả của ta. Lâm Hằng vội vàng tiệm lược đi qua, quả nhiên một mảnh đều là lúc trước hắn tại Tiên Luân bí cảnh tấy ghép tới trái cây. Hắn rõ ràng đem tất cả mọi thứ lấy được hệ thống không gian. Cho nên, nơi này là hệ thống không gian nội bộ. Không phải anh em, làm cho ta hệ thống trong không gian rồi. Lâm Hằng đè xuống trong lòng chấn kinh, làm không cẩn thận đây chính là đạo mục đồng ẩn tàng cơ chế, có thể tiến vào một ít kỳ quái không gian. Dù sao hệ thống không gian cái đồ chơi này, nói trắng ra chính là cái không gian đặc thủ. Hơn nữa còn thời khắc nương theo tại hắn quanh người. Lâm Hằng tâm niệm vừa động, thanh liên đạo hỏa xuất hiện trong tay, cái này đủ để chứng minh hắn bây giờ không phải là ý thức tiến vào không gian, mà là cả người đều bị kéo vào hệ thống không gian. Có thanh liên đạo quả tầm mắt thắp sáng, toàn bộ không gian cũng lại không thay đổi hắc ám nặng nề. Dưới chân là một mảnh cùng loại với khô cứng cát đất, dùng sức giẫm giẫm mạnh còn có thể chuyển đến tiếng vang. Duy nhất thổ nhưỡng vẫn là Lâm Hằng đem đạo quả cấy ghép lúc đi vào, tự mang. Nơi này có linh khí, mà lại cùng ngoại giới không cũng không khác biệt gì, nhưng lại không có sinh mệnh vết tích. Nếu như nó là một cái diễn sinh thế giới, đi theo Lâm Hằng lâu như vậy, chẳng lẽ liền thai nghén sinh mệnh năng lực đều không có sao? Ôi, ta đang suy nghĩ gì? Sinh mệnh thai nghén cơ bản phát tắc, không có hướng tối mà sinh, nơi này chỉ có linh khí, lại không có chút năng lượng nguồn sáng bổ sung, chính là sinh mệnh cứng rắn nhất thảo đều không thể sinh trưởng. Đến mức nhân đạo trái cây, cái kia vốn chính là thành tục đạo nguyên. Lâm Hằng tại hệ thống không gian bên trong đi hồi lâu, ngoại trừ chính mình chuyển nhập không gian bên trong đồ vật bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Vô luận đi đến nơi nào đều là mênh mông. Trước khi đi, hắn nhường thanh liên đạo hỏa lưu lại một sợi ánh sáng nhạt. Chương 1095, ta cái gì khí chất? Nhìn ngươi có cho nữ đế làm nam sủng khí chất. Chương 1095, ta cái gì khí chất? Nhìn ngươi có cho nữ đế làm nam sủng khí chất. Làm Lâm Hằng mở mắt trở lại trong nội biển lúc, đỉnh đầu đã một vùng tăm tối. Cứ như vậy một lát công phu, liền đi qua một ngày thời gian. Tốc độ thời gian trôi qua quả nhiên so với trong tưởng tượng phải nhanh. Lâm Hằng đứng người lên hoạt động dưới gân cốt, sau đó lại bắt đầu vận pháp điều tức. Hai con ngươi nhìn về phía nơi xa, một hoa một cây vừa rơi xuống lá, hết thể giống như là bị đột nhiên dừng lại bình thường bày biện ra từng sợi bản nguyên hình. Cái này cùng trước đó một con mắt thời điểm không có khác nhau. Lâm Hằng hiện tại không quan tâm con mắt bản thân vẫn là có phải có còn lại năng lực, ngược lại càng thêm quan tâm long khí. Long khí là khí vận biểu tượng. Thánh gia từng nói qua, khí vận không thể đơn ra, nói cách khác đạo mục đồng tối thiểu khóa lại hai phần khí vận. Đối ứng bắt đầu, nên có thể lại ngưng tụ ra hai con dòng khí. Trước đó chỉ có một mai đạo mục đồng, bởi vì long khí không thể đơn ra nguyên tắc, hắn không có cách nào đem khí vận chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng sát khí. Nghĩ đến đây, tâm hắn cảnh lập tức thông suốt yên tĩnh trở lại, lắng nghe thiên địa cộng minh thanh âm. Hắn nắm giữ long khí luyện hóa chi pháp, trước đó ba lần kinh nghiệm cũng không phải trắng góp nhặt. Lần này, chung quanh thân thể hắn hiện huyền kim sắc khí hoàn càng thêm cấp tốc. Không ra thời gian qua một lát, ngay tại bên tai nghe được một tia trầm thấp tiếng long âm. Một khỏa đầu rồng từ đuôi đến đầu, chậm rãi chiếm cứ mà ra. Nương theo lấy thời gian trôi qua, xung quanh người hắn từ đuôi đến đầu bắt đầu phụ từng tầng quần nhau huyền diệu khí hoàn. Màu vàng, phản phất tượng trưng cho một luồng vương giả chi khí. Sinh động như thật đầu rồng xuất hiện ở trước mặt, Lâm Hằng thần thức có thể thấy do nó cái kia xảo đoạt tiên công đồng dạng mỗi một chỗ vết khắc. Phản phất tiên mệnh cầm tay, đại đạo vì lưỡi đao tạo hình ra bất phàm đồ vật. Long thân bắt đầu hội tụ. Lâm Hằng ngược lại là khẩn trương lên, hắn nhớ kỹ lần trước tụ long khí liền đã dẫn phát dự cảnh, dẫn đến hệ thống đều biến mất. Quả không phải vậy, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vạn dặm đêm tối, đầy sao dày đặc, đột nhiên vang lên kinh lôi. Mây đen cấp tốc hướng Thanh Hiên Tông chỗ tồn tại đỉnh núi bao phủ qua đây. Ngay tại long thân ngưng tụ thành công sau một khắc, quen thuộc thăm dò cảm giác lại lần nữa mà tới. Lâm Hằng đột nhiên khẽ run rẩy. Đáng chết, lại là loại cảm giác này. So mẹ nó khi độ kiếp đối mặt dị tượng tiên kiếp đều làm người cảm thấy hoảng hốt. Rốt cuộc là thứ gì? Hắn mở mắt ra nhìn về phía đỉnh đầu hư không, thần thức thẳng tới thiên cửu nặng, muốn từ hắc vụ bên trong thấy được chân tướng. Nhưng rất nhanh thần thức liền vỡ nát rồi. Phốc, một ngụm máu phun tới, Lâm Hằng dùng tay che lồng ngực. Thiên mệnh, coi như ngươi là thiên mệnh, cũng không nên để mắt tới ta. Ta là thứ tư kỷ nguyên người không giả, nhưng thứ tư kỷ nguyên cùng kỷ nguyên thứ năm mặc chính là một cái quần. Lâm Hằng tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên không, ngữ khí đặc biệt ngưng trọng nói. Tham dò cảm giác nghiễm nhiên biến thành một luồng sát ý, cái kia thăm dò mình ra hỏa, nghị xóa đi chính mình. Nếu như nói độ thiên kiếp, cũng là thiên mệnh ý chí quay phá, nhưng tối thiểu trả lại cho người sống đường. Nhưng bây giờ cảm giác không giống nhau, trên đỉnh đầu ánh mắt chính là đơn thuần muốn giết hắn. Không có lý do gì, không có cố kỵ, này sẽ là một loại tiêu diệt ngươi không có quan hệ gì với ngươi tuyệt vọng. Ngoa tạo. Động đất. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người muốn độ kiếp? Ai to gan như vậy, dám ở trong tông độ kiếp, không sợ đại trưởng lão cho chửi mắng một trận à? Trong tông đệ tử ngẩng đầu nhìn mây đen, thật sự cùng bình thường độ kiếp không giống nhau lắm. Thạch Nguyên Châu chạy đảo đến Tiêm Vân Phong. Giờ phút này, Độc Cô Tử Huyên đám người đã vây quanh ở Lâm Hằng chỗ tồn tại phòng viện phụ cận. không phải Tử Huyên điện chủ, các ngươi cái này lại có ai muốn độ kiếp? Mới nói, độ kiếp mà nói liền sớm rời tông, tông môn sẽ cho hộ pháp. Thạch trưởng lão ngươi hiểu lầm rồi, không có người độ kiếp. Trên đỉnh đầu căn bản không phải thiên kiếp tầng mây. Độc Cô Tử Huyên thản nhiên nói. A, không phải thiên kiếp, đó là cái gì? Là đạo. Một đạo giọng nữ thâm thẳm vang lên. Thạch Nguyên Châu sửng sốt một chút, nhìn xem trước mặt xa lạ nữ tử, dò hỏi, không biết vị này là Mộ Dung Di, nữ đế người bên cạnh. Nguyên lai là Mộ Dung cô nương. Thạch Nguyên Châu nhẹ gật đầu. Mộ Dung cô nương, ngươi nói trên đỉnh đầu chính là đạo, vì sao cho người cảm giác như vậy kiềm chế, con ta không có vấn đề sao? Xác suất lớn sẽ không, chắc hẳn lúc trước hắn cần phải trải qua, nếu trải qua không có việc gì, lần này cần phải cũng sẽ không có sự tình. Khương Tĩnh Di thu hồi ánh mắt, quay người rời đi nơi đây. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới Thương cung đỉnh. Trong bóng tối đứng vững vàng một cái thấy không rõ hình dáng cái bóng, lờ mờ có thể thấy được là đạo nhân ảnh. Không phân rõ nam nữ, ngươi không thể giết hắn. Khương Tĩnh Di ngữ khí có chút băng lãnh. Hắn không phải người của thế giới này, hơn nữa còn tại chia cắt thuộc về tiên giới khí vận. Trên người hắn còn có mặt khác một tầng khí vận bao khỏa, ta không có cách nào giết hắn, ngươi có thể ngoại trừ hắn. Hư ảnh thanh âm nghe không ra nam nữ, nhưng là rất nặng nề một ngạn. Nó chính là nói, đại đạo cái kia nói. Nói chính là nói, cũng không phải là thiên mệnh, nhiều lắm là xem như có một tia thiên mệnh ý chí, là thiên địa đại kiếp sau đó ban sơ giữ lại. Có thể đem nó hiểu thành một cái tiếp cận thiên mệnh, lý giải thiên mệnh, nhưng không phải thiên mệnh tồn tại. Nếu như trên cái thế giới này không có người tu tiên, như vậy đạo liền sẽ không tồn tại. Ta biết, có thể tiên giới có quá nhiều kẻ ngoại lai, cái nào không phải tại chia cắt khí vận, cái nào không muốn tại đánh cờ bên trong chiếm thượng phong, giết hắn. Khí vận lại đem tán loạn, lại sẽ xuất hiện người khác nhau đem khí vận chia ăn đi. Mà lại, hắn hiện tại chẳng lẽ không phải cũng tại vì tiên giới làm việc. Phu hoàng, tổ hoàng, đều nghe Lâm Tử Thanh mà nói, mới có hiện nay thành tựu, hiện tại Lâm Tử Thanh biến mất, liền liền ngươi cũng tìm không thấy. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lâm Hằng sẽ không phải là người tiếp nhận. Khương Tĩnh Di hỏi ngược lại. Ngoại nhân cuối cùng không đáng tin, đừng để thật vất vả tích lũy nhân tộc khí vận trở thành người khác trái cây. Nói gặp Khương Tĩnh Di lựa chọn tín nhiệm Lâm Hằng, để lại một câu nói, trực tiếp biến mất. Sau đó không lâu, Lâm Hằng mở mắt. Trên đỉnh đầu sơn hà đổ lại lần nữa trở về thể nội. Hai đạo long khí. Thành nha. Cốc cốc cốc. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Ai? Lâm Hằng bỗng nhiên quay đầu, khi nhìn đến là Khương Tĩnh Di về sau, lập tức rủi rủi con mắt. Di cô nương, ta không phải nằm mộng đi, ngươi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Cảm giác ngươi mau đưa long khí luyện hóa xong, liền vụng trộm chạy tới nhìn một cái. Khương Tĩnh Di từng bước một tới gần, Lâm Hằng lại có chút chột dạ lui về phía sau hai bước. Sờ lên cái mũi. Cái gì long khí, ta làm sao nghe không hiểu? Giống chúng ta những này quanh năm trà trộn tại trí cao bên người đại nhân người, dạng gì dị tượng chưa từng gặp qua. Lần trước có loại cảm giác này thời điểm, vẫn là nữ đế cô đọc long khí thời điểm. Gặp Khương Tĩnh Di trực tiếp đâm thủng đi ra, Lâm Hằng cắn răng một lát cũng không giả. Đúng, không sai. Ta lại ngưng tụ hai con dòng khí. Ba, Di cô đương, ngươi nhìn ta. Có phải hay không có một bộ chân long thiên tử khí chất? Ta nhìn ngươi có cho nữ đế làm nam sủng khí chất. Cái gì? Di cô đương cái này cũng không buồn cười, nữ đế cái kia lão nữ nhân cũng không biết bao nhiêu tuổi rồi. Khương Tĩnh Di. Chương 1096, nói thật ngươi lại không cao hứng. Chương 1096, nói thật ngươi lại không cao hứng. Khương Tĩnh Di mỉm cười, cưỡng chế lấy nộ khí nhẹ gật đầu. Có lúc nàng đều không có ý thức được chính mình tính tình sẽ trở nên tốt như vậy. Bị một cái người năm lần bảy lượt ngay trước mặt gọi thẳng lão nữ nhân, còn không có đem hắn ban cho cái chết, đoán chừng Khương Duyên nhìn thấy đều phải hoài nghi nàng có phải hay không bị đoạt xá rồi. Cho thấy thân phận trước, có cần phải nhường cái này hiện nhãn bao khóc một chầu. Phù vân che ngắm trăng, xuân phong khiến người sầu. Ba ngày hai đêm bế quan, không có chút nào để cho người ta nhẹ nhõm. Khương Tĩnh Di lặng lẽ meo meo về tới trong đám người, nhìn xem từ phương viên bên trong đi ra Lâm Hằng. Không có ai biết, ngay tại vừa mới nàng lặng lẽ meo meo cùng Lâm Hằng đối thoại, cũng không có người biết Lâm Hằng đại nghịch bất đạo. Mẹ, các ngươi, các ngươi làm sao đều vây quanh ở cái này? Lâm Hằng nhìn xem cả đám, lập tức hơi kinh ngạc. Chúng ta coi là muốn hạ xuống thiên kiếp, thật là lo lắng. Nếu người không có việc gì, lão phu liền đi về trước rồi. Thạch Nguyên Châu phất tay áo rời đi. Đoàn Thư Vân mấy người đi lên trước, do hỏi, sư đệ, ngươi đến cùng đang làm gì? Vì sao thiên không sẽ xuất hiện dị tượng? Lâm Hằng tiến lên một bước, giáng tại các nàng bên thai thấp giọng nói, các ngươi sư đệ ta tại cô độc long khí, đạo mục đồng quả nhiên phong tồn hai phần khí vận. Nói như vậy ngươi có năm cái long khí rồi. Mộ Liêu Khê ánh mắt lóe lên, trước đó tại Yến Vân Thành thời điểm nàng liền biết Lâm Hằng luyện thành long khí. Năm cái long khí rất lợi hại phải không? Vân Giao chen ở giữa một mặt ngạo khí hỏi. Đông. Mộ Liêu Khê hướng nàng sọ não bên trên gõ xuống, khinh bỉ nhìn nói, khẳng định phải so ngươi lợi hại, tiểu giao đừng cảm thấy mình đột phá nguyên anh kỳ liền bao nhiêu ghê gớm, ngươi vẫn phải luyện nhiều. Gần nhất giao hạt tại là quá phách lối rồi. Có đôi khi thậm chí liền đại sư tỷ đều không để vào mắt. Ha. Nhị sư tỷ, ta thế nhưng là so ngươi còn muốn trước đột phá cảnh giới, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta. Nhìn một cái ngươi nhị sư tỷ như vậy khắc khổ cố gắng, còn không bằng ta bình thường nhiều buổi tiếp sư đệ đâu. Vân Giao một mặt cười xấu xa, nói bóng gió chính là mình lấy được cơ duyên tương đối nhiều. Vân Giao, ngươi làm sao thay đổi càng ngày càng vô sỉ, đi đường tắt cũng không cảm thấy ngại khoe khoang. Lãnh Thanh Thu mặt lộ không vui nói, xin nhờ, đi đường tắt cũng là phân người, có người muốn đi đường tắt còn kéo không ra mặt đâu. Khuỷu tay, sư đệ. sư tỷ cho ngươi kiểm tra một chút thân thể đi. Vân Giao lôi kéo Lâm Hằng cánh tay, cố ý ngay trước Mộ Liêu Khê mấy người mặt nháy hai lần con mắt, khiêu khích ý vị mười phần. Tốt tốt tốt, ta còn tưởng rằng sẽ không tu la chàng. Nguyên lai quả ớt nhỏ trước đó cảnh giới thấp, một mực đang ngủ đông. Ồ, nói đến đều vắng vẻ đại sư tỷ các nàng đã lâu, gần nhất càng ngày càng bận rộn, phải thật tốt bồi tiếp các nàng. Khu khu. Tiểu Giao Giao, ngươi thành thật điểm. Cùng các sư tỷ náo như thế cương, cẩn thận các nàng đem ngươi tố giác đến phòng tối. Ngươi một cái người tổng đánh không lại tất cả mọi người a. Ngươi liền không thể giúp một chút ta sao? Nhìn xem vây tại một chỗ nói thì thầm mấy người, Độc Cô Tử Huyền trên mặt thỉnh thoảng phát ra dị cười. Những hài tử này thật là một điểm không khiến người ta quan tâm. Chính mình con trai cả xuất quan trước tiên, liền sốt ruột chạy tới, chưa hề nói cái nào tức giận náo mâu thuẫn. Ôi, cái này đặt ở tu tiên thế gia bên trong, nam nhân chần chừ, thế thiếp thành đàn, đại bộ phận hậu trạch đều sẽ náo gà bay chó chạy. Nhìn xem nhà ta Tiểu Hằng, đem con dâu quan hệ xử lý tốt bao nhiêu. Hừ. Độc Cô Phong hai tay ôm ở trước ngực, chua đâu đâu hừ một tiếng, mở miệng nói, đó là bởi vì ngươi nhi tử còn không có vương vị. Vương vị? Ngươi ngẫm lại xem, nếu như tiểu tử thúi là nhất gia chi chủ, có chính mình kinh doanh thế lực, cũng tỉ như nói thập phương điện đi. Về sau nếu là hắn trở thành điện chủ, như thế đạo lữ khẳng định sẽ có rất nhiều dòng dõi a. Nhưng điện chủ vị trí chỉ có một cái, đó là quyền lực trung tâm nhất, chưa chắc mỗi người đều xem quyền lực như nước chảy. Thế gia hậu trạch phân loạn, cũng không phải là bởi vì đọ sức một cái quyền lực sao? Người không đọ sức, người khác đọ sức tới tay, có thể hay không đối ngươi đổi tận giết tuyệt đâu? Thế gia bên trong có quá nhiều bởi vì vị trí mà thủ tốc tương tàn sự tình. Độc Cô gia dù là gia phong cho dù tốt, cũng sẽ thường xuyên phát sinh tiểu bối bởi vì một cái ưa thích đồ vật mà ra tay đánh nhau, dẫn đến hai phe người trong nhà cãi lộn hình ảnh. Một cái đồ vật nhỏ còn như vậy, điện chủ vị trí, vương vị, hoàng vị, đế vị. Gặp hắn càng nói càng tận hứng, Độc Cô Tử Huyên nhấc chân liền muốn đạp hắn một cước. Kết quả lại bị tránh khỏi. Hắc. Nói thật ngươi còn không cao hứng, ngươi liền nói đại ca ta nói có hay không điểm đạo lý đi. Ta mặc kệ, còn ta nhất định có thể xử lý tốt hậu trạch gia sự, cùng lắm thì cũng không cần quyền lực. Người một nhà mỹ mãn, sinh hoạt chung một chỗ, cũng không phải nuôi không nổi em bé. Không phải lão muội, hắn thật đúng là không nhất định nuôi nổi. Nhiều như vậy đạo lữ, coi như mỗi người sinh một cái tể, vậy cũng có một đống em bé đầu, nếu là lại một thai hai cái, ba cái. Đơn giản không dám nghĩ. Ta thập phương điện nhiều như vậy tiểu bối, vì tài nguyên đều ra tay đánh nhau, tiểu tử thúi có tiền nữa có thể duy trì bao lâu đâu. Không mắc quả mà mắc không đồng đều, điều kiện tiên quyết là có tài lực cường đại duy trì, không phải vậy ngươi cảm thấy bất công, hắn cũng cảm thấy bất công, chỉ định sai lầm. Người tu tiên cùng thế tục người bình thường vẫn là có khác nhau rất lớn, người bình thường cả đời cân nhắc nhiều nhất sự tình là, ăn no, mặc, ở tốt người tu tiên cần có nhất chú ý chính là, tu luyện, đây là xuyên qua cả đời chủ đề. Được rồi lao ca, ngươi liền sẽ hướng chỗ xấu muốn. Đợi có em bé lại nói. Độc Cô Tử Huyên lại không phản ứng hắn, tiến lên trước nói, con trai cả, các ngươi nói xong không, chúng ta muốn nói chuyện chính nha. À đúng. Đoàn Thư Vân vỗ đầu một cái, ngựa khí nghiêm túc không ít, nhìn về phía Lâm Hằng nói, sư đệ, ngươi bế quan hai ngày này, bên ngoài có người đưa tới truyền tin. Truyền tin? Đúng, đưa cho ngươi. Chúng ta mở ra mắt nhìn, chỉ là có chút. Tại Lâm Hằng vẻ nghi hoặc xuống, Độc Cô Tử Huyên đem thư lấy ra, Lâm Hằng mở ra xem. Lập tức hít vào một hơi. Chữ viết rất viết ngoái, dùng vẫn là cổ ngôn văn, phiên dịch qua đây đại khái ý là, tiểu tử, đừng cảm thấy mình có cái Thanh Hiên Tông làm chỗ dựa liền như bức hưng hống. Dám bắt ta Vũ Bá Nhi tử, ngươi có thực lực này sao? Trong vòng 3 ngày, không đem con ta Vũ Thần đưa về Huyền Vũ Đường, đồng thời đến nhà lễ bái nhận lầm, cũng đừng trách bản thánh đối bên cạnh ngươi người hạ thủ. Ta sát, lại còn trái lại uy hiếp ta đến rồi. Cưới ngựa, ta nói Vũ Thần tiểu tử này như bức sức lực là cùng ai học, con không dạy, lôi của cha. Nguyên lai ngọn nguồn tại vị này cha ruột trên thân. Nhìn xem Lâm Hằng nổi giận đùng đùng bộ dáng, Độc Cô Tử Huyên cho hắn nơi nuối lòng bả vai, trấn an nói: "Con trai cả đừng lo lắng, có mẹ tại. Bất kể hắn là cái gì Huyền Vũ Đường, trực tiếp cho hắn đã diện. Mẹ, ngươi không nhất định có thể đánh thắng đối phương." "Cái gì? Ta đánh không lại? Không phải liền là một người võ thánh sao?" Nghe chút lời này, Độc Cô Tử Huyên lập tức không vui. Còn có thể bị con trai mình xem nhẹ. Võ thánh không thể coi thường, có thể so với võ đạo lĩnh vực cực hạn, đại thành võ thánh có thể địch chí tôn. Vạn nhất người ta là chí tôn cái kia tầng cấp nhân vật, trong tay lấy thêm đem thánh khí, mẹ ngươi tốn không làm sao bây giờ? "Không, ba, a giống làm sao nói đâu, danh con không biết lớn nhỏ." "Cái gì mẹ cho không?" Độc Cô Tử Huyên một thanh nắm được mặt của hắn, cắn răng tức giận nói: "Ta chính là biểu đạt ý tứ kia, nhi tử sợ hãi ngươi ngoài ý muốn nổi lên sao?" Chương 1097. "Ai nha, cái này không được tốt đi." Chương 1097. "Ai nha, cái này không được tốt đi." Lâm Hằng bởi vì một câu nói không tốt, trực tiếp bị mẹ bắt về lại điện. Độc Cô Phong theo ở phía sau cười trên nỗi đau của người khác. "Tiểu tử thối, bị mẹ ruột yêu thương cho phản phệ đi. Mẹ ngươi ta hai lần đột phá hợp đạo, thực lực thẳng tới hợp đạo trung kỳ, trước đó gặp được võ thánh còn không phải suýt nữa bị ta chém giết. Nếu không phải cuối cùng phóng thích một đoàn hắc vụ, ta khẳng định đem hắn đầu nâng trở về rồi." "Được được được, ngài mới thật sự là vô địch thiên hạ." Lâm Hằng không nghĩ tới chính mình đến một câu nàng không được, liền để nàng vện. "Tiểu tử thối, ngươi đừng không nhìn chúng muội muội ta. Nếu võ thánh chiến lực tại hợp đạo chí tôn cái phạm vi này bên trong, hiện tại ngoại trừ nàng ai có thể đi qua? Dựa vào ngươi cái này mới vừa đột phá hóa thần kỳ ra hỏa sao?" Độc Cô Phong khó được vì chính mình lao muội trò chuyện. "Chúng ta không phải có lao tổ sao? dứt khoát nhường lão tổ ra mặt, một bàn tay đem đối diện giải quyết được rồi, cũng không có nguy hiểm. Lâm Hằng mở miệng nói, ngươi lão tổ sớm liền không còn hình bóng, chúng ta cũng không biết người đi đâu rồi. Mà lại loại sự tình này, ngươi coi như cầu lão tổ cũng vô dụng, hắn khẳng định sẽ nhường chúng ta động thủ trước thử một chút, trừ phi là tất cả mọi người chung vào một chỗ đều bị đánh gần chết. Không phải vậy, lão nhân gia ông ta có thể sẽ không xuất thủ. Độc Cô gia trưởng bối bao che cho con không giả, nhưng gặp được sự tình vẫn là sẽ chọn nhường tiểu bối đi trước cản một mặt. Dù sao cũng không thể cái gì đều dựa vào bọn hắn che chở. Đương nhiên, thật muốn đến bọn hắn xuất thủ thời điểm, đối diện cơ bản được triệt để xong đời. Sư đệ, ta cũng cảm thấy không thể tăng khí thế của người khác, cũng không thể bởi vì một người võ thánh, chúng ta liền đều sợ đi. Đoàn Tư Vân đánh nhịp nói, các ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao? Ta nếu là sợ mà nói, người minh chủ này cũng đừng làm. Vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Ôi u, ta tốt các sư tỷ, ta là lo lắng các ngươi a. Dù sao địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Huyền Vũ Đường nếu là không giải quyết, ta cái này trong lòng vẫn luôn có một loại bị trộm nhà thai hoàng ẩm. Đối mặt cương địch, dùng vũ lực là hạ sách, chúng ta có thể dùng trí vẫn là được dùng trí. Như thế nào dùng trí? Lâm Hằng nhếch miệng cười một tiếng, một bộ xấu hì hì dáng vẻ, vừa nhìn liền biết trong bụng biển xuất ý nghĩ xấu. Khu khu. Đại sư tỷ ở đâu? Ách, ta tại. Hiện tại mệnh ngươi viết một lá thư, ta nói tiếng thông tục, ngươi phiên dịch thành cổ ngôn văn, đáp lễ cho Huyền Vũ Đường. Mộ Liêu Khê chủ động mang tới giấy bút, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Sư đệ, có thể bắt đầu rồi. Vũ thần bản thân bị trọng thương, ngay tại Thanh Hiên Tông bên trong bình yên dưỡng thương, hết thảy không lo. Nếu là tùy tiện đem hắn đưa đi, như đường xá xuất hiện biến cố, sợ đối thương thế bất lợi, sau 10 ngày ổn thỏa đem người hoàn hảo hoàn trả. Đại điện bên trong lặng ngắt như tờ, liền liền Đoàn Thư Vân cán bút đều có chút viết không nổi nữa. Khá lắm, ngươi đặt ủy khúc cầu toàn đâu? Viết á đại sư tỷ. Con trai cả, ngươi thật không có tất yếu thấp như vậy âm thanh xuống dưới, mẹ sẽ cho ngươi là đấy. Lâm Hằng bất đắc dĩ khoát tay áo, ta chỉ là nhường đại sư tỷ trên thư như thế biết, phòng đối bên trong người kia phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. Cái khác không nói trước, trước tiên đem người đánh 10 ngày. A, đây chính là kế hoan binh nha, thế nhưng là cái kia 10 ngày sau đâu? 10 ngày sau, liền nói người thương thế mặc dù đã tốt, nhưng là Vũ thần lại đối một mực chiếu cố hắn cô nương lâu ngày sinh tỉnh, chết sống không chịu rời đi Thanh Hiên Tông. Cái này thật có thể hù dọa đối phương. Cho nên vậy thì khảo nghiệm đại sư tỷ bút được rồi, chỉ cần biết đủ thấp kém, lấy Huyền Vũ Đường hai cha con cái kia không ai bị nổi tính cách, tăng thêm không có đầu óc, tám thành sẽ tin tưởng. Lấy thời gian đổi thành thời gian, đã đùa bỡn địch nhân, còn có thể giúp ta mượn người khác đao giết người. Đoàn Thư Vân tự tay viết thư bị đưa ra ngoài, có người chuyên đưa đến địa điểm chỉ định. Không ra một ngày thời gian, Huyền Vũ Đường bên kia liền được đáp lại. Ha ha ha. Vũ Bá cầm lấy trong tay giấy viết thư, ném cho thủ hạ chi nhân truyền đọc, cười to nói, thấy được chư vị, một cái tông chủ trấn giữ Tiên Tông liền không bằng cái dám một cái. Ta lúc có bao lớn năng lực, còn không phải ngoan ngoãn hướng bản thánh cúi đầu. Đường chủ thần uy, liền xem như Đông Châu nữ đế cũng phải cho ba phần chút tình mọng nha. Thiếu chủ mặc dù không được gì, nhưng là tiên đồng tử nên làm cái gì? Tiên đồng tử tự nhiên được cầm bề, mà lại là một đôi đều cầm bề, Thanh Hiên Tông không biết điều, chúng ta liền giúp bọn hắn biết cất nhắc. Ừm. Các loại vũ thần bình yên trở về, bản thánh lại tự mình đi đòi hỏi, chắc hẳn bọn hắn hẳn là sẽ tức thời. Nhưng vào lúc này, trầm mặc không nói nhị đường chủ đột nhiên mở miệng nói, đường chủ, đối phương phong thư này chưa hẳn có thể tin a thiếu chủ dù sao tại trên tay bọn họ, chúng ta lại nhìn không thấy, cụ thể cái dạng gì còn không phải bọn hắn nói tính. Ý của ngươi là con ta tại bọn hắn nơi đó còn sẽ có nguy hiểm? Khó mà nói, nhưng đường chủ ngươi tuyệt đối không thể bị hắn mê hoặc, tình huống cụ thể vẫn là được phái một người đi điều tra ở dưới. Vũ Bá trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, lão nhị, liền từ ngươi đến an bài đi, nếu là vũ thần thật không tiện di động, liền để bọn hắn Thanh Hiên Tông đợi trước vì môi. Nếu là hắn xảy ra ngoài ý muốn, bản thánh liền đổ bọn hắn trên tông môn dưới tất cả mọi người. Đúng. Huyền Vũ Đường mãng phu rất nhiều, nhưng không có nghĩa là đều là người không có đầu óc. Tối thiểu nhị đường chủ liền so rất nhiều người thông minh. Ngày hôm đó sáng sớm, Lâm Hằng tinh khí thần tràn trề đi tới chủ điện. Trên thân kèm thêm rất mùi thơm nồng nặc, mà lại còn không chỉ một loại. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết tối hôm qua ăn hai người bữa ăn, cũng không biết làm sao tổ hợp. Thương Tĩnh Di cái mũi rất linh, người được một luồng thuộc về đại sư tỷ khí tức. Di cô đương, ngươi sắc mặt làm sao có chút không tốt? Lâm công tử trở lại Tiêm Vân Phong, lấy tên đẹp đem Tiên Minh tổng bộ rơi vào Thanh Hiên Tông, không phải là nghĩ sau khi làm việc cũng có thể hàng đêm ca hát à? Cũng không có a, chỉ là hiện tại rất nhàn, thuận tiện chiếu cố một chút đạo lữ của mình. Hư kỳ quái, ta chiếu cố đạo lữ, làm sao cảm giác Di cô nương còn giống như có chút không dáng vẻ cao hứng? Ảo giác, hẳn là ta tự mình đa tình. Ta đạo lữ nhiều như vậy, con gái người ta mọi nhà không có coi ta là thành đăng đồ tử liền thật không tệ rồi. Ôi, Khương Tĩnh Di nhàn trị quá cao, cao đến để cho người ta nhìn mà phát khiếp, không dám tùy tiện sơ luận. Loại này tuyệt phẩm mỹ nhân, sợ là không có phúc hưởng thụ. Lâm công tử, ta nhớ được hai người chúng ta ở giữa còn có cái đánh cược. Khương Tĩnh Di bỗng nhiên nói. A, tựa như là, ta nhớ đến lúc ấy nói là, ta nếu là trở thành minh chủ. Lời còn chưa nói hết, lệ người không tưởng tượng được chuyện phát sinh rồi. Khương Tĩnh Di vậy mà chậm rãi đứng người lên, trên mặt mang vẻ đăm chiêu, đi đến trước mặt hắn nghiêng người sang, như nước trong veo ngồi đi lên. Một cái tay châm ngòi lên trán của hắn cái kia hai sợi cọp lông, một cái tay nhẹ nhàng nén tại bộ ngực của hắn trước, nói khẽ, hẳn là giống bây giờ cái dạng này, cố ý chọc giận sư tôn của ngươi, đúng không? Ngoa tào ngoa tào, ta đây là chưa tỉnh ngủ sao? Mỹ nhân nghiêng người ngồi tại trên đùi, vậy mà đột nhiên thay đổi như vậy chủ động, chẳng lẽ nói gì cô nương nàng? Ai nha, cái này không được tốt đi. Ngay tại Lâm Hằng ý nghĩ kỳ quái thời khắc, đột nhiên cảm giác một đạo lạnh lùng tầm mắt rơi vào trên người mình. Mở mắt ra hướng cửa đại điện vừa nhìn, lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái kia đồng dạng là một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, nện bước trầm ổn nhẹ nhàng bộ pháp. Mạnh, nghịch, đồ, ngươi đang làm gì? Sư tôn, hiểu lầm. Chương 1098, lâu ngày không gặp nhảy dù cảm giác, toàn tông có thể bay. Chương 1098, lâu ngày không gặp nhảy dù cảm giác, toàn tông có thể bay. Lâm Hằng ý thức được tình huống không đúng, muốn khởi hành. Làm sao Khương Tĩnh Di ở phía trên đè ép, trong lúc nhất thời hai cánh tay cũng không biết nên như thế nào. Cũng không thể dây vào người ta mềm eo, đem nàng đẩy ra đi. Cái kia thật không có lễ phép. Bất quá, Lâm Hằng nhưng từ trên mặt nàng lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác bên trong đã nhận ra không thích hợp. Di cô đương, ngươi có phải hay không phát giác được sư tôn hướng nơi này đến? Xem như thế đi, bất quá không nghĩ tới nàng sẽ đến nhanh như vậy. Sau khi từ biệt phân lộ ra, ngươi không phải muốn cho ta giúp ngươi diễn kịch, hảo hảo chọc tức một chút nàng sao? Ngọc Vũ Đồng sải bước đi tới, gặp hai người còn tại cái kia ngồi lấy, thậm chí còn ở ngay trước mặt chính mình nói thì thầm. Thật lang lịch đồ có thể nhịn, sư tôn không thể nhẫn. Khương Tĩnh Di nghiêng đầu vốn cho rằng đối phương sẽ thẹn quá hóa giận đối tự mình động thủ. Không nghĩ tới lại là trực tiếp nổ lên Lâm Hằng lỗ tai, trực tiếp đem hắn lôi dậy. Nghịch đồ, nghe không được vi sư mà nói sao? Còn dám tại cái này ngồi lấy. Ôi ú sư tôn, ngươi làm gì buông tay buông tay? Cái này còn có người nhìn xem đâu. Ý miệng. Ngọc Vũ Đồng quát lớn một tiếng, tầm mắt rời về phía Khương Tĩnh Di trên thân, thanh âm đạm mạc nói, Mộ Dung cô nương, còn xin ngươi tự trọng, nhà chúng ta nghịch đồ đã có gia thất rồi. Ngươi cũng là trong sạch nữ tử, ngồi tại nam tử trên đùi khó tránh khỏi có chút không nói được đi. Khương Tĩnh Di tiến lên một bước, mắt nhìn không dám lên tiếng Lâm Hằng, buồn cười nói, Mộng đạo hữu, xem bộ dáng là sốc giấm mình, ta nghe nói ngọn núi bên trong ngươi đổ nhi khắp nơi thụ ngươi áp chế. Đặt ở thế tục bên kia chính là ghen tị người là không đảm đương nổi chính cung chủ mẫu. Ngươi im miệng. Mộng Vũ Đồng ngừng tạm, bị người nói thành ghen tị, làm sao nghe được không thoải mái đâu. Nơi này không phải thế tục, bản tôn cũng xưa nay không ghen tị, ta chỉ là không hy vọng có người ngoài nhiễm đổ nhi ta. Mộ Dung cô nương ngươi là đại gia thiên kim tiểu thư, thân phận địa vị tôn sùng, tổng cộng một cái đã có gia thất ngoại nam pha trộn, ít nhiều có chút không ra gì đi. Nghe vậy, Lâm Hằng đâm đầy miệng nói, sư tôn, ngươi nói quá lời. Cùng ta pha trộn, làm sao lại không coi là gì rồi? Ngọc Vũ Đồng trên tay dùng sức, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Hằng lập tức không còn dám lên tiếng. Cam, thật không nghĩ tới sư tôn sẽ trở nên như vậy bộ ăn, thoải mái. Quá thoải mái nha, di cô nương thật là hăng hái, vì một vụ cá cược vậy mà có thể làm được cứng rắn cá cược mới, đánh nhau. Đánh nhau hắn cái này một bộ thuần xem náo nhiệt tâm lý hoạt động, lập tức dẫn phát hai nữ bất mãn. Bất quá còn không phải phát tiết bất mãn thời điểm. Khương Tĩnh Di, tốt, đã ngươi muốn nhìn đánh nhau, bản đế liền giúp ngươi đem cái này hậu cung bốc cháy. Ho, cái này cổ có mây, quân tử cầm chính đạo, thuộc chất khâm sùng lâu. Nói đúng là quân tử thủ vững chính đạo, có kiên định tín niệm cùng đạo đức chuẩn tắc, nữ tử liền sẽ bởi vì hắn phẩm cách mà lâu dài thành bại. Kể trên là lễ sách một câu, nhưng ta càng ưa thích Lâm Tử Thanh câu kia nhân lễ quân tử phong, u nghi ngờ giải quyến trúc hắn đem nữ tử thâm thúy tinh tế tỉ mỉ tình cảm miêu tả rất thâm nhập. Vậy thì có chút khi dễ cá ước mới sư tôn không có đọc qua quá nhiều kinh thi một loại sách. Cho dù là Khương Tĩnh Di bịa chuyện, nàng cũng nghe không ra cái đúng sai. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Ba, hại. Sư tôn, ta đây đều nghe rõ, liền nói ta Lâm Hằng là cái quân tử, phi thường dọn nhận người ưa thích, chẳng lẽ ưa thích cũng là một loại sai sao? Mặc dù là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng tiếng thông tục, nhưng cổ ngữ thi từ phiên dịch qua đây, chẳng phải dạng này sao? Mộc Vũ Đồng đè nén lửa giận rốt cục nhịn không được, còn dám tại trước mặt mình dễ thấy. Ba, đùng. Quen thuộc hình ảnh, quen thuộc địa điểm, quen thuộc lệch ra cái cổ cây. Một đạo thân ảnh màu trắng bay ra ngoài. Lâu ngày không gặp nhảy dù cảm giác, toàn tông có thể bay. Khương Tĩnh Di trong mắt đều trừng lớn một chút, vậy thì đánh bay đi. Ách, ha ha, xem ra vị sư tôn này vẫn rất bạo thị khí. Xin hỏi, Mộ Dung cô nương cũng là ý tứ này sao? Ngọc Vũ Đồng nắm chặt nắm đấm, bị cười. Uy hiếp ta sao? Khương Tĩnh Di nghiêm mặt, rất lâu không có nghe được loại này trò cười. Một cái nho nhỏ phản hư chân quân, mở miệng uy hiếp chính mình. Đặt ở Đông Châu, cả ngày đợi trong hoàng cung, không biết bao nhiêu người cũng đúng, tại bên người nàng liền thở mạnh cũng không dám một chút. Không dám. Các ngươi Mộ Dung gia là nữ đế bên người ưu quyền, đến Tây Châu chủ trì đại cục, ta sao dám ra tay với ngươi? Mà lại ta cũng có thể đoán được, Lịch Đồ có thể trở thành minh chủ, sau lưng có ngươi đến đỡ cùng trợ giúp. Nhưng ngươi không thể thi ân cầu báo. Thi ân cầu báo? Ôi, ta có thể trợ giúp hắn rất nhiều, không biết Mộng Đạo Hưu xem như đạo lữ của hắn, có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp đâu. Tại hắn gặp được phiền phức thời khắc, gặp được nguy hiểm thời khắc, gặp được không cách nào giải quyết vấn đề thời điểm, ngươi là mang theo mặt nạ là một vị xử sự không sợ hãi các chủ, vẫn là giống như ta. Một câu đem tất cả sự tình bãi bình. Khương Tĩnh Di nhìn xem nàng, hai nữ tầm mắt trên không trung giao hội, có như vậy trong nháy mắt, Ngọc Vũ Đồng tầm cảnh buông lỏng rồi. Một câu đem tất cả sự tình bãi bình. Nàng làm không được, cũng không thể làm đến. Ngươi Mộ Dung Di liền có thể làm đến sao? Ta nghĩ ta lời đã nói đến ngươi trong tâm khảm, chúng ta còn nhiều thời gian. Ngọc Đạo Hữu. Khương Tĩnh Di trên mặt mang ung dung mỉm cười, đó là bẩm sinh tự tin. Nếu như nàng muốn tranh hiển nhãn bao, đừng nói một cái Ngọc Vũ Đồng, chính là 10 đầu cá ướp mới đến cũng đấu không lại nàng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đáng chết. không phải liền là dính vào nữ đế đuổi, ngươi có gì có thể thần khí? Bất quá nhìn nàng ý tứ, tựa như là biết ta là Vũ Hiên các chủ, chẳng lẽ là nghịch đồ nói cho nàng biết? Không được, nàng này cho ta cảm giác so Mục Lê còn muốn đáng sợ, quyết không thể nhường nghịch đồ bị nàng bắt cóc. Sự thật chứng minh, chỉ từ hiển nhãn bao tới tay, cũng không phải là đúng bệnh hốt thuốc cử chỉ. Bởi vì động ý đồ xấu không nhất định là Lâm Hằng. Ngươi không chịu nổi đối phương động ý đồ xấu. Lâm Hằng hiện tại là minh chủ, tiếp xuống một đoạn thời gian, hai người khẳng định phải cộng sự một chỗ. Muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Mạnh, chẳng lẽ nghịch đồ đảm nhận minh chủ, cũng lại tính kế chi bên trong? Ngọc Vũ Đồng rất khó không nghi ngờ, ở trong đó đều làm mưu đồ tốt, muốn thật là dạng này. Vậy cái này họ Mộ Dung, liền thật là đáng sợ. Đến mức Khương Tĩnh Di đến cùng phải hay không ý định này, chỉ sợ cũng chỉ có người trong cuộc biết. Lâm Hằng bị đánh bay treo ở lệnh ra cái cổ trên cây, bị đi ngang qua đại sư tỷ cho nhặt đi. Đoàn Thư Vân có chút buồn cười giống như nhìn xem hắn, xoa xoa gương mặt của hắn, hiếu kỳ nói, ngươi lại tại sư tôn trước mặt dễ thấy cái gì rồi? Ta nhưng không có dễ thấy, hoàn toàn chính là bị tranh giành tình nhân ngộ thương. Ta cùng Di cô nương đánh cái cược. Lâm Hằng không có giấu giếm, đem chuyện đánh cược cùng với vừa mới tại chủ điện sư tôn cùng Mộ Dung Di tranh luận, lặng lẽ meo meo nói cho nàng. Đoàn Thư Vân một mặt ngạc nhiên che miệng nói, ý của ngươi là sư tôn nàng bởi vì Mộ Dung cô nương xúc bình dấm chua? Không nên à, Mục Lê tiền bối trước đó cùng ngươi lôi lôi kéo kéo thời điểm cũng chỉ là gặp sư tôn tự mình quan dế, nhưng không có ở trước mặt phát cáo. Thôi lười nhác tiếp tục suy nghĩ, sư đệ ta phải cho ngươi chia sẻ một tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu. Ồ, trước tiên nói một chút tin tức tốt. Lâm Hằng hứng thú. Đoàn Thư Vân tay phải duỗi ra, Bạch Nguyên bút xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong, bàn tay xoay chuyển ở trước mặt hắn phát hỏa mấy bút, cuối cùng dùng sức một điểm. Nồng đậm bút mực vặn bẹo không gian, phản phất toàn bộ đệ tử hành cung đều bị kéo trở thành hai chiều không gian. Liên liên Lâm Hằng cũng cảm giác mình biến thành bút trong tay của nàng một người. Đập vào mi mắt là ngàn vạn biển người, một mặt là vừa múa vừa hát hòa bình, một mặt là táng nhập biển sắc tịch bại. Hai mặt cảnh tượng kéo dài, trong khe hẹp chơi liều đột nhiên lên cao, một tòa lơ lửng vào hư không to lớn thiên môn, tản ra tang thương đã lâu khí tức, chiếu rọi tại trong mắt. Lâm Hằng một mặt ngậm bứt nói, đó là vật gì? Chương 1099, nó thật là trường sinh tăng sao? Chương 1099, nó thật là trường sinh tăng sao? Ta phá giải ra văn đạo tinh hoa, mặc Tê Bảo Hạ cung cấp điểm mực, Bạch Huyền bút phát họa ra hình ảnh, chính là văn đạo tinh hoa bên trong ẩn tàng đồ vật. Ta cũng không rõ ràng và kia phía sau cửa cất giấu cái gì, nhưng có thể khẳng định là Lâm Tử Thanh bọn người lưu lại manh mối, Bạch Huyền bút phảng phất tại nói cho ta biết, muốn tìm tới nơi này. A, đây là Bạch Huyền bút cho chỉ thị của ngươi sao? Đoàn Thư Vân nhẹ gật đầu, nàng dù sao có được văn huyền thánh thể, cái gọi là chỉ thị cũng bất quá là mê mang văn bát cổ đạo khí vật cho ra chỉ dẫn thôi. Sư đệ ta có một cái suy đoán, Bạch Huyền bút cùng Mặc Tê Bảo Hạp ở giữa cấp ra địa điểm, nếu như là Sơn Hà quyển mà nói, có thể hay không phát họa ra một bức vị trí địa đồ? Địa đồ? Có lẽ vậy, nhưng bây giờ căn bản tìm không thấy mỹ nhân Lục Hạ Lạc, chờ tìm tới lại thảo luận chuyện này. Lâm Hằng vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Nhưng vào lúc này, Triệu Uyển Tình thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Nàng một đường chạy chậm qua đây, rất là gấp rút, nếu không phải Lâm Hằng tay mắt lanh lẹ, sợ là liền để nàng ngã sắp xuống rồi. A, tạ ơn. Uyển Tình chạy nhanh như vậy làm cái gì, lỗ mãng. Lâm Hằng, có người tới cửa nói là tìm ngươi, kêu cái gì Ngụy Thần? Hiện tại Thải Nghiên cùng Giao Giao tỷ các nàng cùng người kia đánh nhau. Ngụy Thần? Lâm Hằng ngừng tạm, danh tự này làm sao có chút quen thuộc, người kia là không phải gọi Ngụy Thủ Thần? À đúng, tựa như là ba chữ, ta không nghe rõ ở giữa cái chữ kia là cái gì. Tiểu Giao các nàng làm sao sẽ cùng hắn đánh nhau? Hắn dẫn người nâng một cái quan tài đến, nói là tìm ngươi làm luận. Có phải hay không là bị xem như Huyền Vũ đường người? Lâm Hằng ý thức được tình huống không đúng, giữ chặt Triệu Uyển Tình tay, lách mình đến phía sau núi. Ngoài núi vây bậc thang bên ngoài, vây đầy ăn dưa của chúng. Vân Giao cùng Khương Thải Nghiên hai người ngay tại đối với ở giữa thân ảnh màu đen nhanh tay nhanh mắt. Phúc. Phải chết, phải chết. Lâm Hằng, còn không mau tới cứu ta. Dừng tay. Lâm Hằng lách mình đến phía dưới, một quyền vỡ nát tất cả công kích tới thần thông. Ngoa tạo, ngươi làm sao mới đến, ta sắp bị đánh chết. Ngụy Thủ Thần một ngụm máu phun tới, suýt nữa nôn đến Lâm Hằng trên thân. Vân Giao một mặt kinh ngạc, uy, chó Lâm Hằng, ngươi vì sao ngăn cản hai chúng ta, hắn nhưng là dẫn theo quan tài tới cửa, muốn nhặt xác cho ngươi đâu. Cho ta nhặt xác. Ngụy Thủ Thần bưng bít lấy lồng ngực, miệng lớn thở hổn hển, đứt quãng nói, ta mẹ nó, lúc nào nói câu nói này rồi? Trong quan tài trang chính là trường sinh tăng heo hứa cùng đất chết, đây chính là ta thật vất vả từ Ngụy gia trộm ra. Vì che giấu hai mắt người, mới dùng quan tài liệm, ta lời còn chưa nói hết các ngươi liền độc thủ. Khu khu, đây không phải khi dễ người thành thật sao? Ngươi cái này đại hiếu con còn phối thêm xưng người thành thật. Lâm Hằng lườm hắn một cái, sau đó đi lên trước, đoạt lấy Vân Giao kiếm trong tay, còn có Khương Thải Nghiên đao trong tay lưới lao. Tiểu yêu nữ, ta nhớ được trước đó thoát đi Ngụy gia sơn phủ về sau, ngươi cũng đã gặp Ngụy Thủ Thần, vì sao muốn động thủ với hắn? Ngươi không phải nói võ đạo cùng ý đạo người cấu kết cùng một chỗ, đều không là đồ tốt. Hắn nhấc cái quan tài qua đây, một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ, ta còn tưởng rằng là Huyền Vũ đường người bên kia. Sau đó liền cùng Tiểu Giao tỷ cùng một chỗ. Ân. Khương Thải Nghiên túi đầu xuống, một bộ phạm sai lầm dáng vẻ. Lâm Hằng bất đắc dĩ cười một tiếng, nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, xoay người nhìn về phía Ngụy Thủ Thần nói, cần phải đánh cho lúc đầu cũng không lỗ. Nhà ai leo núi gõ cửa nhấc cái quan tài, còn vênh váo hung hăng làm người khác đi ra. Nếu là ta cũng phải coi là ở đâu ra thổ phỉ. Được rồi, không chết phải nắm chặt tiền đến. Lâm Hằng nói một tiếng, quan tài được đưa vào phía sau núi một chỗ biệt viện. Ngụy Thủ Thần bưng bít lấy lồng ngực, dựa vào tại trên ghế nằm chậm hơn nửa ngày mới khôi phục lại, trong miệng còn không ngừng nói lẩm bẩm, ta nói Lâm Minh Chủ, ngươi có thể được hảo hảo quản quản thủ hạ người, chậm thêm hai bước ta mạng nhỏ cũng bị mất. Ha ha, ngươi tin tức ngược lại là đủ rộng nha, ngay cả ta Thành Minh Chủ đều biết. Kỳ thật cũng không nghĩ tới là ngươi, vẫn là nghe người ta nói Minh Chủ là cái hóa thần kỳ tu sĩ, ta mới đoán được là ngươi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ta còn có chút may mắn, không cùng lấy lao cha đối địch với các ngươi. Nhìn thấy hắn đề cập cha mình, còn như vậy lạnh nhạt tự nhiên, Lâm Hằng đều có chút bội phục. Đừng nói nhảm, ước định cẩn thận 10 ngày thời gian, ngươi sớm một ngày, ta giao phó ngươi sự tình điều tra xong. Không sai, ngươi không phải muốn biết Bất Tử Đạo Tâm. Ta còn thực sự điều tra ra đồ vật, Bất Tử Đạo Tâm là một cái dung hợp rất nhiều lực lượng huyết mạch cự hình trái tim, phía sau liên lụy đến thế lực rất nhiều. Y Lìa đạo chi nhân tiến hành chủ trì công việc, võ đạo chi nhân hỗ trợ trợ thủ, tựa như là vì thức tỉnh một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Người thế nào? Chỉ biết là một cái trái tim so người bình thường lớn gấp 10 lần sinh vật, nếu như là người, không dám tưởng tượng hắn hình thể lớn đến bao nhiêu. Một cái cự nhân. Lâm Hằng ẩn ẩn cảm giác được, liên quan tới ý đạo cùng võ đạo hai nhóm người ở giữa bí mật, lập tức sẽ mở ra. Hai người đi hướng ngoài phòng đi mở cố quan tài kia. Trong quan tài quả nhiên trưng bày một gốc khô cạn cây cối thân cảnh, còn có biến thành màu đen thổ nhưỡng. Đây chính là Trường Sinh Tang. Đúng, hiện tại đã cứu không trở lại, mà lại bị Trường Sinh Tang ăn mòn qua thổ địa sẽ hiện ra màu đen xám, không có chút nào sinh mệnh có thể nói. Ta thế nhưng là phí thật lớn sức lực mới đem nó từ ngụy ra tổ địa bên trong chỗ ra. Làm sao? Hiện tại ngươi còn bị thân thích cản trở. Đúng vậy à, dù sao lão tổ đều đã chết, không có người chủ trì đại cục, đám kia ngu xuẩn vì tranh đoạt vô liếng, đánh cho có thể nói là túi bụi. Tốt, ngươi lời nhắn đủ sự tình ta đã hoàn thành, có cần ta sẽ tiếp tục cho ngươi truyền lại tình báo. Ngụy Thủ Thần đấm đấm bộ ngực của mình, không có lại dừng lại. Lâm Hằng yên lặng mắt nhìn trong quan tài khô kiệt cây cối, hướng trái tim bên trên Thúy Nguyên đang phát ra nghi vấn, nó thật là Trường Sinh Tang sao? Chương 1100, không yên lòng sư tỷ chương 1100, không yên lòng sư tỷ Lâm Hằng chưa từng gặp qua Trường Sinh Tang, có phải hay không Trường Sinh Tang còn không phải người khác chuyện một câu nói. Cái này một cái phá đầu gỗ, cơ hồ quán xuyên Tây Châu ý đạo dây. Bây giờ lại nói với chính mình, đầu gỗ đã khô cả rồi. Nếu như đã không cách nào vãn hồi, cái kia trước đó bắt cóc tiểu yêu nữ, lấy máu của nàng làm cái gì? Lâm Hằng không tin lắm mặc cho Ngụy Thủ Thần, hắn tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy. Thúy Nguyên Đằng nghe được hắn kêu gọi, ý thức dần dần thức tỉnh, lần trước vì cứu áo bào đen nó hiến tế tuyệt đại đa số bản nguyên. Hư nhược đặc biệt lợi hại, chỉ có thể trung thực nằm lấy khôi phục. Thúy Nguyên Đằng cảm giác chỉ chốc lát, lờ mờ có thể phát giác được cái kia yếu ớt lực lượng sinh mệnh, cùng Tịch Lạc Đồng ở giữa đồng căn đồng nguyên, nhưng không phải thằng tốt. Chí tôn đại đại, hẳn là Trường Sinh Tang. Nó làm sao khô rồi? Hẳn là Lâm Hằng bắt lấy nó tìm từ, nói cách khác nó không có cách nào khẳng định. Ách, đúng, ta cũng không dám chắc chắn, bởi vì nó chỉ là thân cảnh một bộ phận, sinh lực cơ hồ tăng, đã không có bất luận cái gì nghiên cứu ý nghĩa. Cho không ta thôn phệ, ta cũng sẽ không mất. Thúy Nguyên Đằng giản lược ý cần hồi đáp nói. Ngươi tựa hồ đối với nó khô kiệt thật bất ngờ. Lâm Hằng lại hỏi. Trường Sinh Tang bộ rễ có rất mạnh chạm đất lực, có thể hấp thu đại địa kinh mạch, mỗi hấp thu một điểm liền sẽ chế tạo ra một mảnh không có sinh cơ minh thổ. Bởi vì muốn thai nghén Trường Sinh đạo quả nguyên nhân, cho nên nó cũng chỉ có thể không ngừng cấp đoạt chất dinh dưỡng. Giống ta liền không cần như vậy, bởi vì ta ngoại trừ hấp thu đại địa kinh mạch, còn có thể hấp thu không gian linh khí, cùng với dụ bắt con mồi, ép tinh nguyên sự sống. Muốn vững chắc hoàn cảnh trường tồn, đòi lấy đại địa đồng thời, muốn làm đến trả lại đại địa, không phải vậy diệt vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Lúc trước Lâm Hằng tìm kiếm Thúy Nguyên Đằng thời điểm, nó chỗ tồn tại dốc núi xanh mơn mởn một mảnh, mà ở xa gò núi lại trở thành hoang mạc. Không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, không có thực vật sẽ ô nhiễm chính mình rễ cây phía dưới thổ đường. Cho nên, mở rộng đến Trường Sinh Tang trên thân, nhất định là không có cách nào từ xa bưng ép đại địa kinh mạch, sau đó không thể không hấp thu chân mình ở dưới thổ nhưỡng tinh hoa. Cuối cùng mãn tính trúng độc, chính mình gửi. Nghe được giải thích của nó, Lâm Hằng hướng trong quan tài đào ra một đống hát thổ, quả nhiên không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng tồn tại. Bất quá minh thổ vẫn hữu dụng, bởi vì có thể sinh ra minh khí, mặc dù rất yếu đất. Có ý tứ, Ngụy Thủ Thần nói Ngụy gia đại bản doanh đang cùng Hà Đông chi địa phụ cận, nơi đó tạo thành đất cằn sỏi đá, tuyệt đối là người vì thủ bút. Hai họa chính là những này bị nhuộm đen thổ nha, có thể cái kia côn trùng lại là làm sao tới? Được tìm Di cô nương các nàng hảo hảo hỏi một chút, có lẽ các nàng biết chút ít hiếm ai biết tin tức. Lâm Hằng ban thưởng Thúy Nguyên Đằng hai giọt tâm đầu huyết uống, sau đó liền chuẩn bị đi tìm kiếm mộ Dung Di. Kết quả rời đi phòng viện, mấy cái sư tỷ ngay tại bên ngoài dưới cây đứng đấy. Sư đệ, mau tới đây. Sương chuyện, các ngươi đây là? Sư đệ ngươi có phải hay không quên ta còn không có nói tin tức xấu? Đoàn Thư Vân nghiêng đầu bất đắc dĩ nói. Áo đúng đúng, cái gì tin tức xấu? Văn Đạo bên kia liền Mặc Tê Bảo Hạc đã bắt đầu tranh đoạt, thời gian lâu như vậy cũng không gặp Bạch gia có động tĩnh. Ta hoài nghi chúng ta Bạch Huyền Bút làm giả sự tình không dối gạt được. Hạ, ta làm bao lớn chút chuyện, không gạt được liền không gạt được. Vậy bọn họ tìm tới cửa làm sao bây giờ? Lâm Hằng suy tư xuống, con ngươi đảo một vòng, lập tức có chủ ý, xích lại gần thấp giọng nói, quyền nói chuyện tại trên tay chúng ta, ưu thế tại ta. Nếu như bọn hắn cùng một chỗ đến tìm, ngươi liền đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ta, nói ta chính là cái chỗ mộ, bị Bạch Dương Tử cho lắc lư rồi. Kỳ thật chân chính Bạch Huyền Bút còn tại Bạch Dương Tiên Hồ động bên trong. Nếu như bọn hắn là phân mà tới tìm, liền dùng ba người đánh cờ, đem nổi lẫn nhau lắc tại khác trên người một người, liền nói là đối phương cho lợi ích to lớn, không thể không tử. Lâm Hằng trực tiếp cấp ra hai cái không đồng tình cảnh ở dưới phương án giải quyết. Áo, chính là lại bẫy người ta một chút. Đoàn Thư Vân gật gật đầu, nếu thật luận tính toán, nhu trí, khôn ngoan con, vẫn phải nhìn hiển nhãn bao. May mắn cái này khôn khéo tính toán sức lực không dùng đến trên người các nàng, không phải vậy bị bán được hoa lâu không chuẩn đều phải vui vẻ kiếm tiền đâu. Đại sư tỷ nói xong chính mình sự tình, nhị sư tỷ Mộ Liều Khê cùng xấu sư tỷ hai người nhao nhao đi lên trước. Một người nổ ở một lốt hai. Ồ, hai người các ngươi muốn làm gì? Sư đệ nghe nói ngươi muốn đi theo Mộ Dung cô nương tiến về Tiên Minh tổng bộ, tỏa chấn chỉ huy đi. Chuyến đi này không biết bao lâu, quái để cho chúng ta tưởng niệm hoàng đâu. Đúng vậy a. Nhìn ngươi bây giờ cùng cái người bận rộn giống như, ở bên ngoài câu tam đáp tứ có phải hay không đều nhanh quên trong nhà còn có người nào rồi. Hai người ngữ khí rất u hoán, nhất là đã thật lâu không có phẩm trà gia chủ. Lần trước ăn hai người bữa ăn, vẫn là đại sư tỷ cùng xấu sư tỷ. Các ngươi có phải hay không nghe sư tôn châm ngòi cái gì rồi? Ta cùng Mộ Dung cô nương là trong sạch, đơn thuần cộng sự quan hệ. Lâu ngày sinh tình, đây là sư đệ ngươi vậy mà nói lời, chúng ta cũng không yên tâm bên cạnh ngươi một mực vây quanh còn lại nữ nhân. Vậy các ngươi nói thế nào? Chúng ta ở nhà cũng quá nhàm chán, cũng muốn đi giết địch, kiến công, lập nghiệp, Lâm Minh chủ muốn hay không cho chúng ta cùng an bài một cái việc phải làm. Nhìn như là hỏi thăm, kỳ thực ngữ khí rất cứng ngạnh. Hạ, ta là cái gì đâu, các ngươi chính là muốn theo ta đi Tiên Minh tổng bộ đúng không, muốn đến thì đến chứ sao? Ta lại không có ý định giấu giếm các ngươi. Hiện tại ta xác thực thiếu nhà mình nhân thủ, chia cắt bánh ngọt đao nắm trong tay ta, khẳng định hy vọng người một nhà phân nhiều một chút. Trễ giờ ta tìm các ngươi thương lượng một chút, được chứ? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Tô Đô, Tô Đô. Đoàn Thư Vân gặp hai người đều trả lời như vậy, cũng cùng đi theo câu, Tô Đô. Họ, có, không phải là các ngươi. Làm sao đều học tiểu sư tỷ? Bởi vì tên ngốc rộng rãi thích bóp. Lâm Hằng bất đắc dĩ vô đầu, tên ngốc virus đã tại các sư tỷ ở giữa lây bệnh. Từng cái học tiểu sư tỷ, nhưng lại đều học không ra tinh túy. Quái có chuyện vui. Hát gì? Ngay tại hậu viện lộng đồ nướng Lãnh Thanh Vân đột nhiên hát hơi một cái, xoa xoa cái mùi nói, kỳ quái, ai ở sau lưng con dế ta? Tiểu Lam, ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta rồi? Ta không có, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi nhảy mũi, còn có thể dựa vào đến thân rắn bên trên. Nhân gian khách qua đường, mùi thơm rơi. Thân giống như hồng trần, mặc cho bình sinh. Khương Tĩnh Di ngồi tại một chỗ trong lương đình, quan sát lấy núi xa chi cảnh, luồng gió mát thổi qua gương mặt, nhấc lên mấy sợi sợi tóc. Mộ Dung Tử Yên hứng thú bừng bừng chạy tới, cung kính nói, tiểu thư, Long Tích Sơn tổng bộ đã kiến thiết hoàn thành, đêm nay liền có thể dịch bước rồi. Lâm Hằng an bài nhân mã cũng đã xâm nhập Tây Hoang hai bên, bấy dập đều đã bố trí thỏa đáng, nếu là Hát Trúc Thánh Địa lựa chọn đi vòng, chúng ta làm hết thảy đều ứng công rồi. Đến lúc đó hắn người minh chủ này tám thành được bị đuổi xuống đài. Tiểu thư ngài coi như không thể lại bao che hắn, liền phải thật tốt nghiêm trị, thả trên chiến trường đến trễ chiến cơ, không nói tội chết cũng phải lộ ra. Mộ Dung Tử Yên líu lo không ngừng lấy, đột nhiên phát hiện nàng thật giống đang ngẩn người. Lập tức ngộng. Tiểu thư, tiểu thư. Chương 1101, tiền đặt cược. Tháng Lâm công công, thua của hồi môn nha hoàng. Chương 1101, tiền đặt cược. Tháng Lâm công công, thua của hồi môn nha hoàng. Khương Tĩnh Di lấy lại tinh thần, nhìn về phía nàng nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta. Mộ Dung Tử Yên sầm mặt lại, khá lắm. Nói hồi lâu ngài là một chữ đều không nghe lọt tai a. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Khương Tĩnh Di thất thần mẩn người qua. Khu khu. Không có gì, chính là Long Tích Sơn bên kia đã an bài thỏa đáng, tiểu thư chúng ta có thể đi qua rồi. Áo, vậy tối nay liền đi đi thôi. Lâm Hằng làm sao bây giờ? Mộ Dung Tử Yên dứt lời, sau lưng đột nhiên nhảy lên ra một bóng người. Tử Yên đại nhân, vừa mới nâng lên ta sao? Ú a, ngươi đang trộm nghe góc tường sao? Nhắc tới ngươi liền xuất hiện. Ta cùng tiểu thư lập tức chuẩn bị rời đi nơi này, Long Tích Sơn ngươi chừng nào thì đi. Ngươi sẽ không còn muốn một mực lưu tại Thanh Hiên Tông a? Nếu là ánh sáng nhi nữ tình trường, ngươi cái này vị trí minh chủ vẫn là sớm làm để cho người ta đi. Cam. Chủ tử đều không nói gì, cái này Mộ Dung Tử Yên làm sao chỉ mới nghĩ lấy lên cho ta nhãn dược, sớm muộn được thành của hồi môn nha hoàng Khương Tĩnh Di. Lâm Hằng biểu lộ vẫn như cũ, ngồi tại Khương Tĩnh Di đối diện nói, Di cô nương, ta đến đang muốn thương nghị việc này. Không biết Hát Trúc Thánh Địa trước mắt đã tiến lên đến Tây Hoang vị trí nào. Khương Tĩnh Di nhìn Mộ Dung Tử Yên liếc mắt, Mộ Dung Tử Yên đành phải đem tinh đồ móc ra, triển khai bày ra tại trước mặt hai người. Vị trí này, đại khái mới ra Tây Hoang hành lang 200 dặm, hai bên là tử vong quần cát, ngươi phân phó người đã an bài đến giáp cốc phụ cận. Bởi vì cần phòng bị yêu cốc, bọn hắn điểm một nhóm người lưu lại, dẫn đầu là vị phản hư đỉnh phong tu sĩ. Cũng coi là cắt giảm một bộ phận chiến lực, ta hiện tại rất ngạc nhiên. Ngươi làm sao kết luận bọn hắn sẽ đi giáp cốc con đường này? Khương Tĩnh Di dò hỏi. Những này nàng đều không có cách nào đoán được, Lâm Hằng lại dị thường tự tin. Nếu như ta là Hát Trúc Thánh Địa Thánh Chủ, từ đội ngũ lâu dài góc độ đến xem, giáp cốc mặc dù không phải gần nhất lộ tuyến, nhưng lại nhất là rộng rãi, không đến mức quân xa, lại không đến mức gặp được nguy hiểm chỉ có thể về phía sau rút lui. Bọn hắn phí hết tâm tư từ Tây Hoang hành lang đi mục đích là cái gì? Đơn giản là cảm thấy không có nơi hiểm yếu cùng tu tiên thế lực ngăn cản, thế nhưng là bọn hắn lại không để ý đến, tử vong chi hải vốn chính là nơi hiểm yếu. Loại này đất cằn sỏi đá, là cá nhân đều không muốn thêm một khắc, lại thêm bọn hắn lại là lặn lội đường xa, liền xem như tu sĩ cũng phải chỉnh đốn. Cho nên, các ngươi đoán bọn hắn sẽ ở chỗ nào tiến hành chỉnh đốn? Khương Tĩnh Di khẽ gật đầu, chỉ hướng trong địa đồ họa quyển một vị trí, thản nhiên nói, Vân Hải đá ngầm, nơi này đã từng là một mảnh ngông hồ, khô cạn sau đó lưu lại một điểm sinh cơ, cũng là số lượng không có bao nhiêu người xây dựng cơ sở tạm thời địa phương. Cắt. Nói đạo lý rõ ràng, còn không phải đang đánh cược. Mộ Dung Tử Yên hai tay ôm ở trước ngực, chửi bậy câu. Không phải ta nói A Tử Yên đại nhân, ngươi cái này không có việc gì liền oán giận ta một chút, thật giống thành tâm cùng ta chưa đi qua giống như. Không biết còn tưởng rằng là vì yêu sinh hận, thành tâm sinh ghen đâu. Nghe vậy, Mộ Dung Tử Yên trực tiếp mắt trợn tròn tại nguyên chỗ. Ngươi dám khinh bạc tại ta. Ta Mộ Dung Tử Yên liền xem như từ trên núi này nhảy đi xuống, ngã chết. Đều khó có khả năng vui vẻ với ngươi. Bá. Rút kiếm tứ phương, đổi lấy lại là một đạo lăng lệ tầm mắt. Lâm Hằng ra vẻ bị hoảng sợ tư thái, lách mình trốn đến Khương Tĩnh Di sau lưng, một cái tay khoác lên trên vai thơm của nàng, xô đẩy nói, Di cô đương, ngươi nhìn. Nhà các ngươi nha hoàn thật sự là quá ngang ngược càn rỡ, một điểm không đem ngươi đại tiểu thư này để vào mắt. Lâm Hằng, ngươi muốn chết. Gấp. Dừng tay. Khương Tĩnh Di quát mắng một tiếng, tầm mắt thanh lãnh nhìn về phía rút kiếm Mộ Dung Tử Yên. Tử Yên, ngươi càng ngày càng không tưởng nổi rồi. Có phải hay không bản tiểu thư đối ngươi quá mức dung túng? Ta. Mộ Dung Tử Yên trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng thanh kiếm thu hồi lại, cúi đầu nói, có lỗi với tiểu thư, là ta quá vọng động rồi. Nhưng thuộc hạ không cảm thấy mình nói chuyện có bao nhiêu quá phận, ngược lại là hắn nói năng lỗ mãng. Điển hình mặt phục tâm không phục. Tốt ta, liền xem như ta nói năng lỗ mãng. Tử Yên đại nhân nếu phải cứ cùng ta phân cao thấp, cái kia không ngại mượn nhờ Hát Trúc Thánh Địa Tây Hoang hành trình đánh cược một kèo, liền xem bọn hắn có thể hay không dựa theo lộ tuyến của ta hành động. Có dám? Mộ Dung Tử Yên hừ lạnh một tiếng, có gì không dám? Ngươi nếu bị thua, liền tự nhận lỗi từ đi vị trí minh chủ, đợi Tây Châu chiến cuộc bình phục về sau, ngoan ngoãn đến hoàng thành người hầu, cái gì việc phải làm để ta tới an bài. Lâm Hằng hàm răng dần dần cắn chặt, từ nàng cái kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, liền không khó đoán ra khẳng định là quá dám công làm. Đã như vậy, ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Tốt, ta đáp ứng. Nếu là thua liền toàn bằng Tử Yên đại nhân an bài. Lâm Hằng nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng nếu như ta thắng, Tử Yên đại nhân ngươi cũng muốn đáp ứng một sự kiện. Chính là làm tiểu thư nhà ngươi có ngưỡng mộ trong lòng chi nhân, cùng với kết làm đạo lữ lúc, ngươi muốn đi theo làm của hồi môn nha hoàn. Lời này vừa nói ra, ở đây hai nữ lập tức hít sâu một hơi. Khương Tĩnh Di, nhường Tử Yên làm của hồi môn nha hoàn, cái này, không phải này làm sao còn cùng bản đế dính líu quan hệ rồi. Mộ Dung Tử Yên, ó, ta làm nữ đế của hồi môn nha hoàn. Gan lớn. Lâm Hằng ngươi đang nói cái gì mê sảng, ta sao có thể làm tiếp tỷ của hồi môn nha hoàn? Làm sao? Tử Yên đại nhân là không dám đánh cược. Ta thế nhưng là đem nửa đời sau hạnh phúc đều áp lên đi. Ngươi nếu là sợ coi như xong. Mộ Dung Tử Yên nghe được đây là phép khích tướng, nhưng là nghĩ lại, ngươi Lâm Hằng liền nhất định thần cơ diệu toán sao? Liền không có ngựa có thất đề thời điểm. Chân dài tại Hát Trúc Thánh Địa trên thân người, Lâm Hằng có thể nghĩ tới đồ vật, chưa chắc người khác nghĩ không ra. Vạn nhất người ta đi ngược lại còn đường cũ, ngươi Lâm Hằng chẳng phải nổ sao? Cẩn thận phân tích sau đó, Mộ Dung Tử Yên cảm thấy ưu thế tại nàng. Tốt, ta cũng đáp ứng. Tử Yên ngươi. Khương Tĩnh Di còn muốn mở miệng khuyên nhủ một câu, không ngờ Mộ Dung Tử Yên lại khoát tay nói, tiểu thư không cần nhiều lời, nếu như ta thua, hầu hạ ngài làm của hồi môn nha hoàn cũng cam tâm tình nguyện, mà lại ta không cảm thấy mình thất bại. Ngươi cảm thấy bản đế hiếm có ngươi làm của hồi môn nha hoàn sao? Hai người này thật là, Khương Tĩnh Di đều không còn gì để nói rồi. Tốt, đã các ngươi hai đánh cược, chính mình liền xem một chút. Đến lúc đó ai khóc ai cười đều là niềm vui. Đến cùng là ôm đùi cầu xin tha thứ hiển nhãn bao, vẫn là một mặt tuyệt vọng của hồi môn nha hoàn. Dựa mắt mà đợi. Chương 1102, sói đến đấy cố sự. Chương 1102, sói đến đấy cố sự. Xem như nhân chứng, An Dương người Khương Tĩnh Di biểu thị rất có niềm vui. Thương nghị sau khi kết thúc, Lâm Hằng lại tự mình tìm được mẹ cùng lao cứu, đem Thanh Hiên Tông xem như giả tổng bộ sự tình, khay cho bọn hắn, yêu cầu bọn hắn phải tất yếu chấn thủ tốt Thanh Hiên Tông. Yên tâm đi con trai cả, giữ nhà mà thôi, cũng không biết Huyền Vũ Đường bên kia lúc nào đến tìm phiền toái. Tiểu tử thúi, chúng ta giữ nhà, ngươi lại muốn đi đâu? Độc Cô Phong dò hỏi. Ta đương nhiên đi chân chính trụ sở liên minh. Nói trở lại, Tinh Thần Điện đám người kia đâu? Lâm Hằng nghi ngờ nói. Kể từ hắn trở về, có vẻ như liền không có gặp Tô Thu Bạch mấy người. Bọn hắn a? Cảm thấy tại Thanh Hiên Tông nhàn rỗi quá nhàm chán, ra ngoài đi dạo đi, cũng không nói gì thêm thời điểm trở về. Làm sao? Con trai cả ngươi tại quan tâm Thu Bạch nha đầu kia. Ha ha. Suy nghĩ nhiều, chính là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút. Lâm Hằng giật giật khoe miệng, Tô Thu Bạch hắn thật đúng là không thế nào để bụng, cũng liền Độc Cô Tử Huyên nữa thích điểm viên nướng phổ. Sau đó một ngày thời gian, Lâm Hằng an bài Thanh Hiên Tông các nơi sự vụ. Sau đó liền đi đầu một bước, theo Khương Tĩnh Di tiến về Long Tích Sơn. Làm cho người ngoài ý liệu là, nguyên bản còn rất cường thế, có chút ăn dấm cá ướp muối sư tôn, vậy mà không hiểu thấu trung thực. Liên Lâm Hằng thời điểm ra đi, nếu chưa từng xuất hiện đến xem liếc mắt. Quân thượng, Lâm Hằng đã đi rồi. Biết rồi. Quân thượng, lão đại và lão nhị các nàng thật giống cũng lặng lẽ meo meo đi rồi. Ừm. Đi, đều đi, đi tốt. Bản tôn càng ưa thích hậu phát chế nhân. Mộ Vũ Đồng có chút ngồi không yên, bên ngoài có sói đói, trong nhà cũng có mấy con không an phận bạch nhãn lang, xem ra là có cần phải hành động. Trước mắt thời cuộc, không phải tranh giành tình nhân thời điểm, Mộ Vũ Đồng biết cái gì là đại cục. Lấy lực lượng của mình, có thể làm được gì đây? Nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Hôm sau, lúc trời sáng, Vân Chu lặng yên không một tiếng động rơi vào một chỗ đỉnh núi, nhìn ra xa mà xuống có thể thấy được cao ngất san sát tại một chỗ khác cung điện. Hà Kình Thương bọn người sớm đã xin đợi đã lâu. Xem ở Khương Tĩnh Di đi theo Lâm Hằng sau lưng, lúc này mới ngăn chặn muốn mắng chửi người lửa giận. Lâm Minh Chủ, không biết còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới, về nhà một chuyến đợi 10 ngày. Hà Phó Minh Chủ, nơi này có ngươi tọa trấn ta rất yên tâm, ta lời nhắn nhủ sự tình hoàn thành như thế nào? Lâm Hằng trực tiếp ngồi tại đại điện phía sau nhất kim chế trên ghế ngồi, dò hỏi. Cơ tộc trưởng mang theo Vọng Nguyệt Tông, Khê Nguyệt Tông, Thái Du Điện các thế lực đã xâm nhập Tây Hoang cánh phải, mai phục hạp khẩu chỗ cửa ra vào. Bạch Mai Điện Tống đạo hữu mang theo hơn 10 thế gia, hơn 300 người tiến về cồn cắt bờ sông trấn thủ, tính toán thời gian đã tại 2 ngày trước liền đã đến. Mặt khác ngươi phân phó chế tác bẫy dập cùng cấm trận, bản tôn thế nhưng là triệu tập tất cả thế gia tất cả có thể đem ra được trận pháp sư, thợ rèn. Hết thảy 214 người. Bản tôn thực sự không rõ, 3 ngày thời gian liền xem như lại trận pháp cao minh sư đến, bố trí bẫy dập có thể đỡ nổi hắc trúc thánh địa đám người kia. Đối phương lại không phải người ngu, phía trước đã có bẫy dập, sẽ còn một đường đầu sắt hướng phía trước sông. Hà Kình Thương lại nhảy bên trong rông dài chất vấn. Lâm Hằng ngồi trên ghế lông mày nhíu lại, ra hiệu hắn trước tiên ở tòa hạ, Hà Phó Minh Chủ, bình tĩnh. Gấp gáp là không thành được đại sự. Lấy tinh đồ đến. Mộ Dung Tử Yên một mặt ghét bỏ, đi lên trước đem tinh đồ phô trương ở trước mặt hắn. Lâm Hằng tầm mắt quét vào trên thân mọi người, đột nhiên cười nói, không biết chư vị có thể nghe qua sói đến đấy cố sự. Chưa từng. Đây là cái gì cố sự? Ngươi muốn giảng cố sự? Cố sự là như vậy, nói đúng là lúc trước có cái chăn dê đứa nhỏ. Lâm Hằng ở trước mặt tất cả mọi người, nói về cái này rất kinh điển nhân tính cố sự. Nghe được tất cả mọi người như lọt vào trong sương mù, cố sự này cùng hiện tại bố cục có tất nhiên liên hệ sao? Lâm Hằng nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem tinh đồ bên trên tiêu điểm, ngữ khí nghiền ngẫm nói, bố cục bước đầu tiên chính là sói đến ấy. Tây Hoang đại mạc tử vong chi hải, không khí nóng bỏng thiêu đốt mỗi một tấc không khí, tu sĩ mỗi một lần vận khí đều sẽ cảm giác nóng bỏng khô nóng, cho người cảm giác giống như là hút vào nước ớt nóng. Ngay từ đầu còn có thể chịu đựng, thời gian lâu dài, liền xem như hóa thần đại tu sĩ cũng sẽ cảm thấy tâm phiền ý loạn. 10 tòa quy mô khổng lồ vân chu tam tam đồng tiến mà đi, ở vào chính giữa dẫn đầu siêu cấp vân chu, che khuất bầu trời. Hình thể khổng lồ đã chú định tiêu hao rất lớn. Một tên thân xuyên huyền y nam tử trung niên, chắp hai tay sau lưng ngắm nhìn nơi xa, như ẩn như hiện uy áp, những nơi đi qua từng khúc sinh huy. Người này chính là Hắc Trúc Thánh Địa Thánh Chủ, Lương Nguyên Lương. Hợp đạo đỉnh phong tu vi, sống khoảng chừng 2000 năm tả hữu. Mỗi một tòa vân chu đều có một vị chân quân tọa trấn. Đội ngũ khổng lồ, chỉnh hợp 5 cái nhị lưu thế lực, khoảng chừng hơn 700 người. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một chút kim đan tiểu bối. Đi ra ngoài đánh trận, cũng không thể tất cả đều là cao chiến, lấy tên đẹp là mang hậu sinh lịch luyện, kỳ thực đều là chút pháo hôi. Pháo hôi cũng là có pháo hôi giá trị, dù sao cường giả xuất thủ, bình thường đều sẽ hữu ý vô ý xem nhẹ con tốt nhỏ. Nhưng vào lúc này, một tên thân xuyên đạo bào màu đỏ nam tử xuất hiện sau lưng hắn. Lỗ Thánh Chủ, hành lang cuối cùng lỗ hổng đã bị chắn tốt, chúng ta đã không có nỗi lo về sau. Này Tây Hoang chuyến đi, chúng ta đã xâm nhập 2 ngày, thủ đốt Nhật Ảnh Vàng trước mắt mới đi bất quá 1/5 lộ trình. Tây Châu xây dựng liên minh không thể khinh thường, chỉ sợ sớm đã thấy rõ chúng ta độc tính, đã trên đường bố trí mai phục, không thể không cẩn thận a. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Người nói chuyện chính là lần này Thiên Hành Đại Lục nổi danh nói cơ tướng nhân, tên Trung Nhạc. Tinh thiện thuật thôi diễn, nhu trí hơn người. Bất quá xem như Thánh Chủ Lương Nguyên Lương lại phi thường không nhìn chúng hắn. Một cái thôi diễn thiên cơ thầy tướng thôi, chí tôn liên minh điều động người này đi theo ở bên cạnh hắn, trên danh nghĩa là bày mưu tính kế, nói trắng ra là chính là đến ngăn được giám thị hắn. Đơn giản là sợ hãi tất cả lợi ích đều bị Hắc Trúc Thánh Địa bớt. Một đám vô dụng, lại chỉ biết lục đục với nhau phế vật. Hừ. Trung đạo hữu, bản tôn nghe nói cái gọi là Tây Châu liên minh, cuối cùng đề cử ra một cái mới vừa đột phá hóa thần kỳ mao đầu tiểu tử làm minh chủ. Ha ha ha. Thật là nhanh chết cười bổn minh chủ rồi. Nghe vậy, Trung Nhạc sắc mặt siết chặt, ngữ khí nghiêm túc nói, Lô Thánh Chủ lại không thể coi thường, ngươi chỉ biết người kia mới vừa đột phá hóa thần kỳ, lại không biết người kia vẹn vẹn 20 nhiều tuổi ra mặt, lại độ vẫn là dị tượng thiên kiếp. Thử hỏi nhà ai hóa thần kiếp có thể biến thành dị tượng cướp? Cái này há không phải nói rõ, người kia từng có tại chỗ nghịch thiên, đến mức thiên kiếp đều không thể không tăng lên lượng cấp. Một cái đạt được thiên kiếp đặc biệt chiếu cố người, ngươi còn có thể coi thường đối phương sao? Nhưng a, hắn lời nói này chẳng những không có gây nên Lương Nguyên Lương coi trọng, ngược lại là đổi lấy chế giễu. Trung đạo hữu nếu là e ngại một cái hóa thần kỳ mao đầu tiểu tử, bản tôn cũng không thể nói gì hơn. Bắc Châu một đường quét ngang mà đến, chết tại bản tôn trong tay chân quân cũng không dưới 2 ngày, hợp đạo cường giả nghe tên của ta, đều chạy trối chết. Con dế một cái Tây Hoang, ai dám bố trí mai phục tại ta? Coi như bố trí mai phục, bọn hắn dám đến, cũng bất quá là một đi không trở lại chịu chết thôi. Ha ha ha. Lương Nguyên Lương cười to không ngừng, nhưng vào lúc này Vân Chu bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh thế to lớn tiếng la giết. Không tốt, có địch đột kích, ngươi nhìn ta nói cái gì? Trung Nhạc nghe được thanh âm, thần thức hướng ra phía ngoài lướt qua, chỉ thấy một mảnh lít nha lít nhít bóng đen thẳng đến Vân Chu hậu phương lớn mà tới. Nhìn nhân số không dưới hơn ngàn người. Chương 1103, Thánh Chủ cớ gì bật cười? Chương 1103, Thánh Chủ cớ gì bật cười? Lương Nguyên Lương trên mặt hiện lên một tia kinh nghi, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại xuống dưới. Không bao lâu, ngoài thuyền tiếng la giết lắng lại. Hai bóng người đi vào chủ thuyền, hướng hai người chắp tay nói, "Lô Thánh Chủ, vừa mới bên ngoài vọt tới một nhóm khôi lỗi nhân, đã bị chúng ta đều giải quyết. Thương vong như thế nào?" "Ê, ngoại trừ đem chúng ta giật nảy mình bên ngoài, không có chút nào thương vong có thể nói." Nam tử chính mình lúc nói, đều có chút không có kéo căng ở ha ha ha. bản tôn cho là thứ độ gì, Thiên Huyền Đại Lục đám này đồ hèn nhát, không dám cùng chúng ta đối kháng chính diện, liền sẽ lộng những này lừa mình dối người cho xiếc. Trung Nhạc ngón tay vừa bấm, tính toán một phen về sau, cau mày. Hắn vậy mà tính không thấu phía trước hung cắt con đường, giống như là bị thiên cơ che đậy một dạng. Quái thai, một khi xuất hiện loại tình huống này, vậy đã nói rõ sẽ có rất lớn biến số, không thể không cẩn thận. Trong con mắt của mọi người, Thiên Huyền Đại Lục đám này đã mỗ hợp, nhìn như là liên hợp đến cùng một chỗ, nhưng đều tâm hoài quỷ thai, ngươi trông cậy vào hắn xuất lực, hắn trông cậy vào ngươi trước xuất lực. Kết quả là chính là một đám gánh hát rong, không có chút nào tính uy hiếp có thể nói. Lô Thánh Chủ, việc này không thể khinh thường. Bây giờ chúng ta xâm nhập Tây Hoang bên trong, chỉ có một tấm 3 năm trước đây địa hình vân đồ, những khôi lỗi kia rất có thể là đối với chúng ta thăm dò. Chúng ta vẫn là không thể chủ quan a. Tốt, liền theo Trung Đạo Hữu lời nói, tất cả mọi người tiến hành đề phòng. Lương Nguyên Lương biết hắn cẩn thận, đã như vậy cứ dựa theo hắn nói đến, cảnh giác điểm cũng sẽ không lỗ. Nhoáng một cái 3 canh giờ đi qua, Vân Chu đội ngũ dần dần phân tán ra tới. Hiện ra 66 cánh quân, trong đó 3 con Vân Chu phân biệt hướng về đông, tây, nam 3 phương hướng phân tán. Vừa nhìn chính là dò đường sử dụng đầy tớ. Ngay tại tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác lúc, tại Cồn Cắt Đoạn Sơn một bên lại lần nữa truyền đến tiếng la giết. Lương Nguyên Lương bọn người thần sắc siết chặt, lần này hắn tự thân xuất mã. Trong chớp mắt liền tới đến hư không mái bòm, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía dưới mảnh kia đen nghịt đỉnh núi. Một trường rơi xuống, toàn bộ sơn mạch đều bị san thành bình địa. Bụi đất tung bay, cuốn lên một trận lốc xoáy bao tác bị đẩy hướng phương xa. Hồi bẩm thánh chủ, có vẻ như lại là khôi lỗi nhân. Một người sống đều không có. Lương Nguyên Lương một mặt không vui nói, liền một giọt máu cũng không phát hiện. Hừ, đám này đồ hèn nhát, bản tôn còn tưởng rằng là đến kết quả thật, lại là kế hoa binh. Lương Nguyên Lương về tới chủ thuyền, đem việc này cáo chi Trung Nhạc, rêu cần nói, Trung đạo hữu, đây chính là ngươi nói kế nghi binh. Ta xem bọn hắn chính là muốn kéo dài chúng ta tốc độ tiến lên, để làm tốt công sự phòng ngự. Cổ có mây, binh bí thần tốc. Chúng ta không được làm tiếp chim sợ cành cong, làm trễ nải thời gian không nói, sẽ còn biến thành trò cười. Trung Nhạc sờ lên cằm, tầm mắt có chút nặng nề, hắn cũng không hiểu rõ Tây Châu Tiên Minh đang dở trò quỷ gì. Ánh sáng điều động khôi lỗi qua đây tập kích quấy rối tính là nhà nào sự tình. Chiến lại không chiến, co lại không co lại. Cho người ta một loại con ruồi ở trên mặt vang ngọng, ngươi không chụp hắn náo ngươi, ngươi chụp vẫn phải phiến trên mặt mình. Lô Thánh Chủ nói rất đúng, hẳn là ta nghĩ nhiều, ta còn tưởng rằng bọn hắn là muốn ra vẻ nghi binh để cho chúng ta buông lòng cảnh giác. Có thể tiếp xuống chúng ta cần phải đi đâu con đường? Sơn Đông con đường này mặc dù gần nhất, nhưng lại kề sát đất nước bình chướng, lại cần tung xuyên một đạo 800 bên trong hẻm núi, chỉ có một con đường lùi. Đường này ta tính toán, có thể mạo hiểm một nhóm, chính là đại cát hiện ra. Trung Nhạc mở miệng nói, không, đây là binh gia tối kỵ, Vân Chu một tuyến đồng hành, đầu đôi không thể nhìn nhau. Trung đạo hữu ngươi một câu đại cát, liền làm cho tất cả mọi người mạo hiểm, có chút không nói được. Từ tây nam phương hướng tiến lên đi. Thế nhưng là cái kia một con đường chi nhánh khá nhiều, chúng ta không dễ lựa chọn điểm dừng chân chỉnh đốn a. Ai nói không có điểm dừng chân, chỗ này Vân Hải đá ngầm không phải có tòa Cồn Cắt thủ thành. Đây là 3 năm trước đây địa đồ, có phải hay không đã từng dáng vẻ còn không xác định. Hai người xảy ra tranh chấp, nhưng cuối cùng vẫn là từ Lương Nguyên Lương đánh nhịp quyết định. Hắn dù sao cũng là thánh chủ, lần này Tây Hoang Nam Trinh người dẫn đầu, Trung Nhạc nhiều lắm là xem như cái bảy mưu tính kế nhân vật. Đến mức có nghe hay không, cũng không phải là người khác có thể tả hữu. Ban đêm, khô nóng không khí làm cho người càng thêm tâm phiền. Nhất là đối với bọn hắn những này lúc đầu đường xa mà đến, làm lấy giết người đoạt địa bản hoạt động người mà nói. Không khí an tĩnh đáng sợ. Vân Chu chạy đến một chỗ rắc gốc, rất rộng rãi, nhưng cũng chỉ có thể dung nạp 2 tòa Vân Chu song hành. Siêu cấp cự thuyền chạy ở phía trước, bình yên vô sự. Phía sau Vân Chu theo sát phía sau. Ngay tại tất cả mọi người thư giãn hạ xuống thời điểm, làm cho người cảm thấy tim đập nhanh tiếng la giết lại lần nữa vang lên. Trung Nhạc biến sắc, đi tới Vân Chu chủ thất. Lô Thánh Chủ, lại tới. Không ngại, hết lần này đến lần khác. Thật đem chúng ta nên trở thành đồ đần, chút chuyện nhỏ này liền để người phía sau thanh lý đi. Ta luôn có loại dự cảm xấu. Ngươi quá khẩn trương, trước đó cũng là nói như vậy. Tốt ta. Bất quá, bọn hắn sẽ không nghĩ tới. Đây chỉ là sói đến đấy chuyện xưa bắt đầu. Mới đầu tất cả mọi người cảm thấy đây là một lần kế hoa binh. Thằng đến sắp xếp tại cuối cùng một tòa Vân Chu bị đánh bạo, hơn 100 người táng thân biển lửa, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Không tốt, lần này là chân nhân. Mau tới ngăn địch. Rốt cục có người phản ứng lại, nhưng chín tòa Vân Chu trước sau rằng co tại giáp cốc bên trong đầu đuôi cách xa nhau năm bên trong tả hữu. Đợi đến Lương Nguyên Lương chỗ tồn tại chủ thuyền nhận được tin tức lúc, đã chậm. Nhìn xem trước mặt bị đốt thành tro Vân Chu, Lương Nguyên Lương tự biết trùng kế, sắc mặt tái xanh. Hồi bẩm thánh chủ, Trương trưởng lão bất hạnh vẫn lạc. Còn có thứ 9 thuyền hơn 30 người, cơ hội trực tiếp bạo vì xương máu. Người đến khoảng chừng hơn 50 người chờ tổ chức chúng ta lên phản kháng lúc, bọn hắn đã chạy mất dạng. Lô thánh chủ, ta nói cái gì ấy nhỉ? Đám người này tuyệt đối không có an hảo tâm nghĩ, chúng ta quá bất cẩn rồi. Việc đã đến nước này, Lương Nguyên Lương nếu là thừa nhận chính mình kinh địch, chẳng phải là sẽ hạ thấp lên án. Sai, nên tiếp tục sai xuống dưới. Ha 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 ha. Gặp Lương Nguyên Lương cười to, còn lại tất cả mọi người ngậm. Trung Nhạc hơi sững sờ, khó hiểu nói, thánh chủ cớ gì bật cười? Ta cười cái kia tiên minh chi nhân tất cả đều bọn chốn nhắt, há không biết ta sớm đã nhìn thấu bọn hắn gian kế, tương kế tiểu kế ra vẻ không sẵn sàng, kỳ thực chính là vì thăm dò bọn hắn hư thực. Chư vị cũng đều thấy được, 2 lần kế nghi binh, cuối cùng đều xuất kích, cũng bất quá hủy đi một tòa Vân Chu, nghe tiếng mà qua, liền hốt hoảng trốn đi. để bọn hắn từng chút ngon ngọt, nhất định có thể tê liệt cái kia minh chủ tiểu nhi, chúng ta lại dùng khỏe ứng mệnh ngồi đợi lần sau lưu tặc đột kích, nhất định có thể đem hắn nhất cử tiêu diệt. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Trung Nhạc bên ngoài, những người còn lại đều là một bộ vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là thánh chủ cố ý hành động, ngược lại là bọn hắn quá lo lắng. Trung Nhạc hít sâu một hơi, kém chút ngay tại chỗ không có kéo căng ở, đám người này đầu óc là bị nướng cháy sao? Loại lời này cũng tin. Mẹ nó một vị chân quân đều đã chết, hao tổn một thành chiến lực, tới thăm dò hư thực. Đây là một vị người dẫn đầu có thể lời nói ra. Hắn nhìn ra Lương Nguyên Lương tại ổn định lòng người, việc đã đến nước này cũng không tốt nói thêm cái gì. Cơ Thái Thường đem người phá hủy một tòa vân chu, chém giết một vị chân quân tin tức rất nhanh liền chuyển đến Long Tích Sơn. Khương Tĩnh Di, Hà Kình Thương bọn người kinh hãi. Ngay trước Hắc Trúc Thánh Địa Thánh Chủ trước mặt, chém giết một vị chân quân, phe mình không có tạo thành thương vong. Chương 1104, ta như thua, liền trực tiếp cho ngươi làm nha hoàn, mặc cho phái đi. Chương 1104, ta như thua, liền trực tiếp cho ngươi làm nha hoàn, mặc cho phái đi. Hà Kình Thương nhìn xem mới nhất truyền ra chiến báo, mặt già bên trên chưa hề hiện ra qua như vậy vẻ kinh ngạc. Hắc Trúc Thánh Chủ, cái kia là nhân vật nào? Hợp đạo đỉnh phong đại năng, phản hư chân quân, càng không phải là cái gì rau cải trắng. Cơ Thái Thường mang theo đội ngũ, sức chiến đấu cao nhất cũng bất quá phản hư đỉnh phong, chừng 50 tiếng người thế to lớn, không có khả năng giấu giếm được đối phương hai mắt. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, một điểm hao tổn thương vong đều không có, đánh chìm đối phương một tòa vân chu, chém giết một vị chân quân. Đừng nói Hà Kình Thương không tin, liền liền Khương Tĩnh Di đều có chút kinh ngạc. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mánh khóe đều chỉ có thể được xưng là tiểu thông minh. Có thể chiến báo cứ như vậy như nước trong veo chuyển đến. Lâm Hằng nằm tại lung lay trên ghế, cầm trong tay một thanh quả đồng, một bộ bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý dáng vẻ, phản phất không có chút nào ngoài ý muốn. Mộ Dung Tử Yên đem chiến báo đồ đoạt tới dò xét liếc mắt, gặp hắn chậm chạp không nói lời nào, rốt cục nhịn không được nói, "Uy, chúng ta nhiều người chợt như vậy lấy ngươi giải thích, ngươi còn giả vờ giả vịt." Trong lòng rất mừng thầm đi. Gặp nàng gấp, Lâm Hằng lập tức ưỡn thẳng sống lưng, nhếch miệng lên lộ ra răng trắng lớn, cười thủm tỉm nói, "Thoải mái, khẳng định thoải mái a." Điều này nói rõ sói đến đấy cố sự có hiệu quả rồi. Sớm tại rời đi tiểu trấn trước, ta liền tự mình tìm tới cơ tộc trưởng bọn người, đem tụ nghĩa bên trong an bài tưởng tận an bài một phen. Không có ngay trước mặt các ngươi nói, cũng là sợ hai vách mạch rừng. Dù sao thứ thắng một trận liên quan đến khí thế. Lâm Hằng đem chính mình bố cục quá trình đều nói cho bọn hắn, đám người nghe xong nhao nhao cúi đầu lâm vào suy tư. Khương Tĩnh Di rất nhanh kịp phản ứng, gật đầu nói, nguyên lai là dùng hai lần kế nghi binh, ta nói hồi trước cơ tộc trưởng bên kia làm sao vụng trộm chế tác con rối khôi lỗi. Lần thứ nhất sói đến đấy, thế tất sẽ dẫn phát cảnh giác, lần thứ hai sói đến đấy, thế tất sẽ để cho tính cảnh giác yếu bớt, lần thứ ba sói đến đấy, sẽ cho người cảm thấy tâm phiền ý loạn, triệt để buông lòng cảnh giác. Các loại phản ứng là chân chính sói đói lúc đã bị gặm một miếng thịt. Hà Kình Thương vô về chơi đùa lấy nhỏ cậu ngắn, mở mắt ra nói, cái này không phải liền là thuần túy đang đánh cược nha, nếu là lần thứ ba bọn hắn không có buông lòng cảnh giác làm sao bây giờ? Nếu như cứng rắn muốn từ kết quả luận cùng nhân tính luận góc độ đến cân nhắc, không có người không hiểu ý thần mọi bệnh. Binh quý thần tốc điều kiện tiên quyết là nhanh chóng chiến, mà không phải đánh lâu dài. Mà lại, các ngươi không để ý đến một sự kiện. Lâm Hằng quay đầu lại, chỉ hướng tinh đồ bên trên tọa độ, thản nhiên nói, ta chỉ là yêu cầu cơ tộc trưởng đem cuối cùng phục kích đặt ở tiến vào giáp tốc sau. Nói cách khác, phía trước vô luận có bao nhiêu đợt sói đến đấy đều không có quan hệ. Dứt lời, Lâm Hằng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Tử Yên, Tử Yên đại nhân, chúng ta tiền đặt cược quyết định, thật giống đã phân ra thắng bại. Hắc Trúc Thánh Địa người, vẫn là hướng giáp tốc đi. Ai ngờ, lời này vừa nói ra, Mộ Dung Tử Yên lại trực tiếp bật cười, lắc đầu nói, thật sự là hắn đi giáp tốc, nhưng không có nghĩa là sẽ một mực thuận theo một đầu dây xuyên qua xuống dưới. Đừng quên, trong lúc này có to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu lối rẽ, rất có thể lại lừa gạt trở lại cái đạo khác trên đường. Lâm Hằng nhíu mày, không vui nói, ngươi đây là tại công nhiên chơi xấu. Chúng ta ước định chính là đi giáp tốc, mà không phải đi toàn bộ hành trình. Tiểu thư, ngày đó ngươi nghe được ta cùng hắn đổ ước, xin hỏi ta có hay không chơi xấu? Cái này, Khương Tĩnh Di một tí suy tư xuống, vẫn là cấp ra đúng trọng tâm bình luận. Các ngươi cố định tiền đặt cược điều kiện trước tiên lập lờ nước đôi, chỉ nói lộ tuyến, mà không phải chỉ rõ là toàn bộ hành trình lộ tuyến, vẫn là mở miệng lộ tuyến, cho nên ta đề nghị các ngươi hai cái lại lần nữa xác định đổ ước. Cam, chủ quan rồi, quyết không thể cứ như vậy buông tha nàng. Cái này của hồi môn nha hoàn, nàng nhất định phải đang. Lại lần nữa ước định sao? Không thể không thừa nhận, hắn vẫn là có chút tài năng, bất quá cũng chỉ là thắng hiểm một bậc, ưu thế vẫn tại ta. Tốt. Hai người không hẹn mà cùng mở miệng nói. Nếu Lâm Minh chủ tại tất cả phải qua chỗ bố trí thiên la địa võng, về nó mục đích không thể nghi ngờ là đánh lui tinh ngoại tu sĩ. Không ngại liền lấy tiểu tử này mẹ sơn mạch làm danh giới, nơi này là Tây Hoang góc đông nam môn giới, nếu như Hắc Trúc Thánh Địa Vân Chu thành công đến, tính ngươi thua. Ngươi nếu có thể đem hắn chặn đánh tại bên ngoài, coi như ngươi thắng. Nếu là ta Mộ Dung Tử Yên nói lên đổ ước giới định, ta có thể đem thẻ đánh bạc tăng lớn một chút, cũng đừng cái gì của hồi môn nha hoàn rồi, ta như thua, liền trực tiếp cho ngươi làm nha hoàn mặc cho phái đi. Nghe vậy, Hà Kình Thương, Khương Tĩnh Di cùng với đi theo xem náo nhiệt vông luôn đều là giật mình. Đường đường nữ đế thân bệ, vậy mà dưới lớn như vậy tiền đặt cược cho người khác làm nha hoàn. Bất quá vừa mới nói của hồi môn nha hoàn là chuyện gì xảy ra? Tử Yên, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Loại này đổ ước cũng dám tùy ý nói ra miệng, đến lúc đó đừng trách bản tiểu thư không giúp ngươi. Khương Tĩnh Di đứng người lên cảnh cáo nói. Lâm Hằng biểu hiện thực sự quá tự tin rồi, tổng cho người ta một loại tính toán, mưu trí, khôn ngoan con cảm giác. Mộ Dung Tử Yên không chuẩn thật sẽ đem mình thua tiền. Coi như không có bị thua tiền, còn có thể thật làm cho Lâm Hằng đi làm đại tổng quản a. Tiểu thư ngươi yên tâm, thuộc hạ vẫn là đánh cược lên, huống chi ưu thế tại ta. Thế nào, dám tiếp sao? Ba, ai nha? Chuyện này là sao? Nói thật. Tử Yên đại nhân ngươi thật đúng là không đáng ta dùng nửa người dưới hạnh phúc đi cược. Coi như cược thắng rồi, cũng không biết gì cô nương có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Khương Tĩnh Di gặp Mộ Dung Tử Yên như vậy ngỗ nghịch, khẽ mỉm cười nói, ta không có ý kiến. Tốt. Liền xông Di cô nương câu nói này, ta cược. Đến lúc đó Tử Yên đại nhân cũng không cần lặn lội đường xa, lại trở về Đông Châu đi theo nữ đế lão nữ nhân kia trước mặt làm con rồi. Hà Kinh Hương, ngoa tạo. Hắn vừa mới có phải hay không gọi nữ đế lão nữ nhân? Chờ chút, nữ đế làm sao một điểm phản ứng đều không có? Hắn gọi ngươi lão nữ nhân a? Khương Tĩnh Di liếc mắt Hà Kinh Hương, thản nhiên nói, Hà đạo hữu, rất nhàn sao? Nói bóng gió, ngươi nhìn cái gì? Khu khu, lão phu đi bên ngoài tìm kiếm tình báo. Hà Kinh Thương trực tiếp nhận ra ngoài. Không đúng, nữ đế là bị đoạt xá rồi sao? Ngay trước mặt bất kính đều không nổi giận. Nhớ ngày đó có vị Long Giang đại tài tử chỉ là viết bài thơ, nói nàng mới vừa đoạn võ tuyệt, mộ phần thảo đều cao mấy chục mét rồi. Khương Tĩnh Di đem Lâm Hằng lung lay ghế dựa cho đoạt lại, chẳng biết tại sao luôn cảm giác có chút tâm phiền ý loạn. Hai đầu tinh khiết trắng đoán đùi ngọc có chút phía bên phải như lệnh, ngọc thủ trùng điệp đặt trước bụng, nhìn xem đang dùng bút ký tên đồng ý hai người. Sợ lần này đối phương sẽ đổi ý, không đến. Loại này đánh cược cho bạn, hồi tưởng lại, cũng chính là khi còn bé khi dễ Khương Duyên thời điểm, ưa thích làm. Coi như thua cuộc, cũng không trở ngại lao tỉ làm chắc đệ. Lâm công tử, trận đầu báo cáo thắng lợi, hẳn không phải là phất lờ thời điểm. Bước kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Soi đến đấy, cái này mạch suy nghĩ chỉ có thể dùng một lần a. Đối mặt nàng hỏi thăm, Lâm Hằng chậm rãi xoay người, bốn mắt nhìn nhau sinh ra một tia tia lửa. Bố cục bước thứ hai, chim sợ cánh cong. Chương 1105, ác nhân vắt hết óc, không bằng người ngu linh cơ khẽ động. Chương 1105, ác nhân vắt hết óc, không bằng người ngu linh cơ khẽ động chim sợ cánh cong, đồng dạng là một cái thành ngữ điển tích. Lâm Hằng không có truy đến cùng cái này điển tích hàm nghĩa, chỉ biết là hiện tại tinh ngoại tu sĩ, trải qua sói đến đấy cố sự về sau, đã thay đổi dị thường mất cảm. Có lẽ chỉ cần một chút xíu động tĩnh, liền có thể để bọn hắn cảm thấy thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh. Nưu chiến giả, công tâm là thượng sách. Sáng sớm hôm sau, Vân Chu đội ngũ duy trì độ cao cảnh giác. Rốt cục như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, thoát ly giáp gốc, cũng không tin còn không người nào dám tới đánh lén. Lương Nguyên Lương nhắm mắt dưỡng thần bên trong, chủ trong đỏ truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một tên áo đen tùy tùng tiến lên bẩm báo nói, thánh chủ, chúng ta đã thoát ly giáp gốc, hai phe là hai mặt núi, hết thể có hai đầu lối rẽ. Chẳng biết tại sao, tây nam con đường kia vậy mà sương mù nổi lên bốn phía. Thứ tám thuyền lý trưởng lão tự mình dẫn người tiến đến điều tra, chẳng những phát hiện người tung tích, còn có chưa trải xong bấy giờ. Lương Nguyên Lương xếp bằng ngồi dưới đất, thần sắc cân bằng, không có mở to mắt, thản nhiên nói, chuyện này không có bẩm báo trung thầy tướng sao? Hắn thấy thế nào? Trung thầy tướng ở phía sau Vân Chu an bài cảnh giới bố trí, cái kia thuộc hạ vậy thì đi bẩm báo. Dứt lời, đột nhiên hai đạo kinh khủng màu vàng ánh sáng bắn ra mà ra. Áo đen tùy tùng không sẵn sàng, trực tiếp bị xuyên thủng tả hữu bả vai, phù phù một chút quỳ xuống. Thánh chủ, thuộc hạ biết sai, biết sai. Sai cái nào rồi? Thuộc hạ không nên tại thánh chủ còn chưa quyết đoán tình huống, liền tùy tiện đi bẩm báo trung thầy tướng. Áo đen tùy tùng lúc này mới nhớ tới, thánh chủ cùng trung thầy tướng ở giữa có khúc mắc. Vừa mới thánh chủ hỏi hắn có hay không bẩm báo cho trung thầy tướng, kỳ thực chính là biến tướng lại hỏi, tin tức này, ngươi trước bẩm báo ai? Nếu như hắn nói đã nói cho trung nhạc, đó chính là giọng khách át giọng chủ, tự nhiên không tránh khỏi một chầu trừng phạt. Lúc đầu hắn đã tránh thoát một kiếp, nhưng còn kém tại Lương Nguyên Lương còn chưa gật đầu dưới tình huống, liền tùy tiện phải đi hướng trung nhạc bẩm báo. Giáp rối phức tạp lợi ích quan hệ bên trong, một đội ngũ chỉ có thể có một cái dê đầu đàn. Ta đường đường thánh chủ còn chưa lên tiếng, ngươi dám đi hỏi thăm người khác ý kiến? Làm sao? Là cảm thấy hắn người thánh chủ này không có chủ kiến, nhất định phải nghe theo ý kiến của người khác sao? Hừ. Lương Nguyên Lương hừ lạnh một tiếng, đứng người lên phất tay nào nói, ngươi ngược lại là thông minh, nhưng là không nhiều. Nhớ kỹ chút chuyện nhỏ này, bản tôn còn không cần hắn một cái thầy tướng chỉ trỏ. Nghe ta mệnh lệnh, đi tây nam con đường này. Tây nam? Áo đen tùy tùng sửng sốt một chút, lập tức nói, thuộc hạ minh bạch. Thánh chủ ý tứ không tốt phỏng đoán, hắn nói cái gì liền chính là cái đó đi. Dù sao xảy ra chuyện cũng không phải mình có nổi. Vân Chu đội ngũ chính thức lái vào phía tây nam chỗ ngã ba. Một khắc đồng hồ về sau, Trung Nhạc rốt cục vô cùng lo lắng, mang theo ba vị trưởng lão quay trở về chủ thuyền. Lô Thánh Chủ, Lô Thánh Chủ, nơi này Trung đạo hữu hưng sư động chúng như vậy, tìm bản tôn chuyện gì? Trung Nhạc cưỡng chế lấy lửa giận, đi lên trước chất vấn. Lô Thánh Chủ, Lý trưởng lão tự mình dẫn người hướng tây nam phương hướng tìm kiếm một hai, sương mù lờ lờ, ánh mắt bị ngăn trở, còn phát hiện chưa tu kiến hoàn toàn bấy giờ. Ngươi sao có thể còn nhường Vân Chu đội ngũ hướng nơi này tiến lên? Đối mặt hắn chất vấn, Lương Nguyên Lương không những không khí, ngược lại là chắp hai tay sau lưng đi đến Vân Chu trước bờ. Nhìn phía xa sương mù mây khói, cất tiếng cười to. A ha ha ha. Sau lưng một đám trưởng lão đều là mặt lộ không hiểu, Trung Nhạc càng là một mặt buồn bực nói, "Thánh chủ, trước đó ngươi cười to, chúng ta tổn thất một tòa Vân Chu, gãy một vị trưởng lão. Hiện tại lại vì sao bật cười? Ta vẫn là cười cái kia Minh chủ tiểu nhi vô mưu, ta nếu là hắn liền sẽ không lại dùng loại này kế nghi binh. Coi là lộng điểm sương mù, lưu lại điểm thủ thuật che mắt liền có thể để cho chúng ta đi một con đường khác. Thật tình không biết bạn tôn nhu lược tung hoành vô song, càng muốn đi ngược lại con đường cũ, giết hắn cái xuất kỳ bất ý. Cho cái này quặp lông còn không có giải đủ Minh chủ tiểu nhi, học một khóa. Cái gì gọi là mưu lược, cái gì gọi là chân chính bố cục. Ha 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 ha. Lương Nguyên Lương mà nói dẫn tới đám người tâm phục khẩu phục, mấy tên trưởng lão cũng cùng theo một lúc cười lên ha ha. Loại này nói không rõ chúc mừng hành vi, lệnh Trung Nhạc trong lòng càng bất an. Thật sự có đơn giản như vậy sao? Vạn nhất người ta cũng không phải là kế nghi binh đâu. Còn chưa chờ hắn mở miệng, đột nhiên một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, mấy trăm đạo kỳ dị màn sáng phóng lên tận trời. Chủ thuyền cứ lắc, giống như là có một cái đại thủ bắt lấy thuyền đuôi, trên dưới vung vẩy bắt đầu. Tiếng cười im bặt mà dừng. Không tốt, thứ năm thuyền lâm vào thổ bùn bình chướng. Thánh chủ không tốt, thứ bảy thuyền bị khóa vàng đại trận cắt đứt, đường lui của chúng ta bị chặn lại. Thứ năm thuyền cùng thứ sáu thuyền đầu đuôi chạm vào nhau rồi. Trung Nhạc sắc mặt đại biến, dùng tay chỉ phía trước xích viêm tường cao, hét lớn: Lô Thánh chủ, chúng ta trúng kế rồi. Nhanh tổ chức tất cả mọi người rút khỏi Vân Chu, đem Vân Chu đều thu lại. Vân Chu là bọn hắn đi đường pháp khí, chế tác dị thường gian nan. Nếu là Vân Chu hủy, bọn hắn muốn bán nguyệt đi ra Tây Hoang kế hoạch liền sẽ ngâm nước nóng. Đám người vội vàng hành động. Tám tòa Vân Chu, nhị nhị song hành, cũng chính là thành bốn nhóm. Tống Phi Lan bọn người nhìn phía xa loạn thành một tổ Vân Chu đội ngũ, trên mặt đều kinh hỉ. Ngoa tạo, Minh chủ quả nhiên liệu sự như thần, đám này tự cho là đúng ngu xuẩn, thật chính mình bảo. Hơn nữa còn không phái người dẫn đầu dò đường, thật mẹ nó đã nghiền. Ha ha ha, lão phu bố trí khóa vàng tiên địa trận, một khi lâm vào trong đó, Nguyên Anh trở xuống tu sĩ cơ hồ không có còn sống khả năng. Coi như giết không được Nguyên Anh trở lên tu sĩ, cũng có thể buồn nôn bọn hắn một trận. Bất quá chúng ta bẫy dập đều bố trí mai phục tại đoạn đường này, đây vẫn chỉ là món ăn khai vị, vạn nhất bọn hắn bẻ ngược trở về, đi một con đường khác làm sao bây giờ? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Có người phát ra nghi vấn. Hát chúc thánh địa người, tổng không đến mức còn đầu sắt tiếp tục đi lên phía trước đi. Sau nửa canh giờ, Vân Chu bên kia tạo loạn rốt cục lắng lại, đáng tiếc chính là bọn hắn Vân Chu thu cầm lên kịp lúc. Chữa trị còn có thể tiếp tục dùng. Bất quá cũng xác thực như vị kia trận pháp sư nói tới đồng dạng, hơn 40 cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ, trực tiếp tại hỗn tạp khốn trận bên trong, bị dìm ngập rồi. Chết để mai táng tại trên vùng đất này. Trung Nhạc đầy bụi đất, đem trong tay tinh bàn bước qua một bên, nổi giận đùng đùng nói: "Lô Thánh chủ, ngươi không phải nói đây là thủ thuật che mắt, xin hỏi hiện tại ngươi giải thích thế nào?" Trung đạo hữu, ngươi làm sao còn nhìn không rõ? Ta mẹ nó có thể minh bạch cái gì, ngươi nếu là nghe ta một lời, không sợ trưởng tự làm chủ, sao lại chật vật như thế? Nghe vậy, Lương Nguyên Lương lập tức giận không kèm được, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý nhìn về phía những người còn lại nói: "Các ngươi cũng đều cùng chung thầy tướng một dạng, chất vấn bản tôn quyết đoán." "Ha ha ha, các ngươi suy nghĩ thật kỹ, Thiên Huyền Đại Lục đám này đã mỗ hợp, chậm chạp không dám cùng chúng ta chính diện giao phong. Đúng dịp bố bấy dập như vậy, mục đích đúng là vì đem chúng ta hướng đông nam tại trên con đường kia bước. Hiện tại bấy dập nhìn như để cho chúng ta chật vật không chịu nổi, kỳ thực nhưng không có đối với chúng ta tạo thành tổn thất bao lớn." Nghe nói như thế, lập tức có vị trưởng lão giật mình nói: "Thánh chủ, ý của ngươi là tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng là bút tích của bọn hắn, mà một đầu nhìn như an toàn con đường, lại mới thật sự là dấu giếm sắc cơ?" "Thì ra là thế, là chúng ta ngu kiến rồi." "Không sai, nói có lý. Bực này cho siết há có thể lừa qua chúng ta. Các ngươi tầm mắt thiện cận không hiểu binh giam lưu lược, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu là lại một hai, lại mà ba loạn quân ta tâm, liền đừng có trách bản tôn không khách khí." Lương Nguyên Lương nói xong, tầm mắt bất động thanh sắc lườm Trung Nhạc liếc mắt. Nghe thấy lời ấy, Trung Nhạc rốt cục không thể chịu nổi rồi, ngửa đầu cười to đi ra. "Ha ha ha, thật là ác nhân vắt hết bóc, không bằng người ngu linh cơ khẽ động. Cũng được, ngươi chi ngôn, ta Trung mẫu người nhớ kỹ trong lòng. Lô Thánh chủ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Dứt lời, Trung Nhạc xoay người rời đi, hướng về đội ngũ tương phản phương hướng mà đi. Cái gọi là đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Nếu hắn Lương Nguyên Lương chuyên quyền độc đoán, hắn lưu lại ý nghĩa cũng liền không lớn. "Thánh chủ, Trung thầy tướng hắn." "Hừ, nhường hắn đi, một cái loay hoay tình tướng, từ nói số trời lao thất phu, lưu hắn chỉ biết tăng thêm phiền não." Sau đó không lâu, Vân Chu lại bị móc ra. Lệnh Tống Phi Lan bọn người kinh ngạc là, bọn hắn vậy mà không có quay đầu, trực tiếp đi về phía trước đi qua. "A, cái này đầu lĩnh, sợ không phải đầu heo đi, còn dám đi lên phía trước. Hôm nay sớm phát một chút, đưa một chút lễ vật đi. Ô ô ô, tặng quà tăng thêm à, chương 1106, họ bó, trí cao đại nhân, ta có ngẫu nghịch sao?" Chương 1106, họ bó, trí cao đại nhân, ta có ngẫu nghịch sao? Tống Phi Lan xem như đường thứ hai phục kích đội ngũ người dẫn đầu. Lúc đầu đều dự định đợi Hát Trúc Thánh Địa người hiệu lệnh rút quân, sau đó liền dẫn người đi nơi thứ ba điểm phục kích. Kết quả lại là bó, lấy được tin tức lại là đối phương tiếp tục hướng phía trước tiến lên. "Tống đạo hữu, Hát Trúc Thánh Địa bên kia đang làm cái gì? Không phải là có bê đi?" một tên nam tử dò hỏi. "Chưa hẳn. Chúng ta tiên địch nhân này khả năng chính mình nghĩ tới đặc biệt nhiều, chưa chắc là có bao nhiêu thông minh, nếu bọn hắn muốn tiếp tục đi lên phía trước, chúng ta ngược lại là có thể thời gian dư giả chút, đi cùng Quách đạo hữu tụ hợp đi." "Lâm Minh chủ thật là liệu sự như thần a, bản tôn bội phục." Tống Phi Lan cảm khái nói. Nàng lúc đầu trong lòng còn có khúc mắc, cảm thấy Lâm Hằng là dựa vào Mộ Dung gia hai người kia để cử đi lên, làm việc quái đản, không có chút nào quy củ có thể nói. Hiện tại đến xem, là nàng đã nhìn lầm người. Bởi vì Hát Trúc Thánh Địa tổng cộng là 9 tòa Vân Chu, đi vào nơi này cũng chỉ có 8 tòa Vân Chu, vậy thì nói rõ cơ thái thường bên kia đã đắc thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng bay lượn đến trước mặt nàng, chắp tay nói: "Địa chủ, chúng ta phát hiện Hát Trúc Thánh Địa có người thoát ly đội ngũ, thật giống như là muốn đường cũ trở về." "Đường cũ trở về? Có bao nhiêu người?" Chỉ có một người. Chỉ có một cái. Tống Phi Lan sửng sốt một chút. Cái này đang làm cái gì quỷ, chẳng lẽ là muốn phái một cái người trở về, đến một bên khác tìm kiếm đường. Tống Phi Lan tầm mắt ngưng tụ, nghiêm túc nói, quyết không thể nhường người này tùy tiện rời đi, nếu chỉ có một người, Vương đạo hữu liền từ ngươi mang hai người đem hắn bắt sống trở về. Nếu có thể đem hắn bắt sống, không chuẩn liền có thể từ trong miệng hắn thám thính chút hữu dụng tin tức. Tốt, việc này giao cho ta đi. Hắc Trúc Thánh Địa cũng chính là vị thánh chủ kia khó đối phó, những người còn lại bọn hắn cũng không sợ. Hai đầu phân biệt hành động. Tây Hoang không lớn, sáng tạo thần thoại. Nhìn như bình tĩnh phía sau, kỳ thực sớm đã bài binh bố trận, bố trí tầng tầng trở ngại. Cứng đối cứng có thể gặm đến đối phương sao? Có thể, nhưng là cần nỗ lực cái giá rất nặng nề. Lâm Hằng xem như liên minh người chỉ huy, nếu như dựa vào xếp nhân số, xếp chiến lực, dùng giết địch 1000, tự tổn 800 phương pháp, mới có thể gặm ngược lại đối thủ. Cái kia người minh chủ này là cá nhân đều có thể làm rồi. Thiên Huyền Đại Lục có được sân nhà ưu thế, Tây Hoang được xưng là tử vong chi hải, chưa có người bước chân, liền liền Tây Châu người địa phương đều không nhất định dám nói có thể thăm dò bên trong biến hóa. Khí hậu kỳ biến, tăng thêm linh khí thiếu thốn, điều này sẽ đưa đến đại đa số pháp khí rất khó trèo chống vận hành. Khổng lồ vân chu có thể bay cao, lên như diều gặp gió vạn dặm, nhưng điều kiện tiên quyết là có sung túc linh lực trèo chống. Hắc Trúc Thánh Địa đường xa mà đến, vượt qua một cái tinh hải, coi như cướp bóc đốt giết có thể đoạt bao nhiêu tài nguyên. Huống chi Bắc Châu tất cả thành trấn có khí vận hộ trận bảo hộ, tài nguyên đầu to đều giấu ở thế tục bên kia, bọn hắn muốn cầm cũng lấy không được. Bởi vậy chỉ có thể từ tất cả tu tiên thế lực bên kia đoạt liền sẽ buộc phát đại chiến, liền sẽ tổn binh hào tướng. Thêm chút lợi dụng những này, Lâm Hằng liền kết luận bọn hắn Vân Chu đội ngũ không có khả năng bay quá cao, cũng không có khả năng bay lượn quá nhanh. Gần 2 ngày, Lâm Hằng không phải ngồi tại đỉnh núi thổi gió đêm, chính là đi trên núi tìm dã thú phiền phức. Nướng dê rừng, nướng thỏ rừng, đốt heo. Không biết còn tưởng rằng hắn tại thể nghiệm cái gì nông gia nhạc. Cái này nhưng làm Mộ Dung Tử Yên vô cùng tức giận. Nàng đứng tại lung lay ghế dựa đằng sau, hai tay giữ tại cầm trên tay rất nhỏ tới lui, Thương Tĩnh Di thì nằm ở phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, như cái người đẹp ngủ trong rừng bình thường mặc cho gió nhẹ quất vào mặt. Cái ghế là từ Lâm Hằng nơi đó cướp, ngồi lên sau liền không có trả lại. "Tiểu thư, ngươi xem một chút hắn đang làm gì, một điểm chuyện đứng đắn đều không có, không biết còn tưởng rằng bạn thế thái bình." Chúng ta hoảng hốt sức đầu mẹ chán, khắp nơi điều động nhân thủ đi Tây Hoang bên kia tìm hiểu tình báo, hắn lại la ó. Mộ Dung Tử Yên luôn yêu thích ở sau lưng cho Lâm Hằng nói xấu. Thương Tĩnh Di không có mở ra con ngươi, đôi môi mềm mại khẽ mở, thản nhiên nói: "Hắn, cái trạng thái này không phải tốt hơn, dạng này ngươi đánh cược phần thắng liền có thể cao hơn chút, vẫn là nói ngươi hy vọng hắn thắng." Nói bóng gió, ngươi sẽ không thật muốn cho hắn làm nhà hoàn a? Làm sao có thể? Ta nhất định phải nhường hắn đi hoàng cung người hầu. Tử Yên, bản đế phát hiện ngươi càng ngày càng không vâng lời. Thương Tĩnh Di nhẹ nhàng tới câu, lần này nàng dùng bản đế tự xưng, chính là nói cho nàng thân phận của mình. Ồ, chí cao đại nhân, ta có ngỗ nghịch sao? Ta thế nhưng là trung thần a. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi thua, phải thu xếp như thế nào, đến lúc đó đừng khóc lấy cầu ta. Tiểu thư, đừng sao. Thua, ngài liền thay ta nói một chút lời hữu ích, Lâm Hằng tên kia quái nghe ngươi lời nói. Nghĩ đến ngược lại là đẹp. Ngươi như thua, ta lập tức liền cách ngươi chuyển sự vệ chức vụ, Mộ Dung gia cũng đã không còn ngươi vị thiên kim tiểu thư này. Ta sẽ nói cho ngươi biết cha mẹ, ngươi tại tự nguyện tại Thanh Hiên Tông làm nha hoàn. Chí cao đại nhân, ngài nghiêm túc. Mộ Dung Tử Yên ngữ khí có chút nói lắm nói. Ta thích nói lời nói thật. Quân vô hi ngôn. Nếu để cho người trong nhà biết ta cho người khác gia sản nha hoàn, còn không phải đem ta từ gia phả bên trong xóa tên. Ta không thể thua, cũng không có khả năng thua. Báo, báo, tin tức tốt. Một tên ám vệ vô cùng lo lắng lẻn đến trước đại điện, trực tiếp đi tới ngay tại xử lý thịt dê Lâm Hằng trước mặt, chắp tay nói: "Bẩm minh chủ, Tống điện chủ bên kia tin chiến thắng truyền đến, xin ngài xem qua." "Cầm đi cho Di cô nương các nàng xem đi, ta biết chuyện gì xảy ra." Lâm Hằng khoát tay một cái nói. Rất nhanh, tin chiến thắng đã đến Khương Tĩnh Di trên tay. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nhìn thấy nội dung bên trong về sau, nàng cũng là ngồi không yên. "Tiểu thư, thế nào?" "Chính ngươi nhìn." Mộ Dung Tử Yên xem hết chiến báo sách, lập tức giật mình. "Cái này, sao lại có thể như thế đây?" "Không có cái gì không có khả năng, kỳ thật chính là một trận tâm lý đánh cờ, rất rõ ràng Lâm Hằng bắt đến đối phương tự phụ. Hiện tại đến xem, ngươi cùng hắn đánh cược còn có bao lớn phần thắng? Ưu thế thật sự còn tại ngươi sao?" Đối mặt Khương Tĩnh Di hỏi lại, Mộ Dung Tử Yên vẫn như cũng là cắn răng mạnh miệng nói, "Ưu thế vẫn tại ta." "Hừ hừ, cái kia chúc ngươi may mắn nha." Khương Tĩnh Di cầm lấy chiến báo sách đi vào Lâm Hằng bên người, đưa cho hắn nói, "Lần thứ hai đánh cờ thành công, ta phát hiện ngươi rất biết nắm cường giả tâm lý, nhưng tương tự cũng làm xong thứ hai bộ dự bị phương án, ta nói có đúng không?" Lâm Hằng đem lột da dê xuyên tại trên giá gỗ, một tay một điểm, hỏa diễm bay lên. Lúc này mới đứng người lên, đưa tay đem tin chiến thắng lấy ra mắt nhìn. "Di cô nương, tại sao ta cảm giác chính mình cái gì tiểu tâm tư đều không thể gạt được ngươi? Kỳ thật đây cũng là cường giả bệnh chung, nhất là những cái kia tự xưng bản quân bản tôn bản thánh lao ra hỏa. Bọn hắn cảm thấy mình thực lực thông thiên, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì trước thực lực tuyệt đối, đều như bọ ngựa đấu xe. Há không nghe thấy kiến càng có thể lay cây, nhất diệp có thể che trời. Cương đại lại lý trí người, ngồi ở vị trí cao, có thể dẫn đầu một bộ tộc, một cái thế lực, thậm chí một quốc gia đi đến phú cường. Cương đại lại tự phụ người, ngồi ở vị trí cao. Dù là tiền kỳ lấy được lại nhiều ngạo nhân thành tích, cũng chỉ có bị đột nhiên phản vệ một ngày. Lâm Hằng hiện tại tâm tính so dĩ vãng tốt hơn nhiều, nhất là kinh lịch Huyền Vũ Đường bị thiếu chủ kia sau đó, có lúc thật không nhất định là đối phương mạnh bao nhiêu, mà là có bao nhiêu tự phụ. Lâm công tử một lời nói, thật là khiến người như một xuân phong, đã ngươi nhìn người chuẩn như vậy, vậy ngươi xem ta là hạ người gì?